Chương 371, tình nghĩa, hạ, chương 371, tình nghĩa, hạ, Long Tông Thụ đưa ra muốn đi mời ra ra rời núi. Vị này Long gia lão gia tử, lúc tuổi còn trẻ cũng là vào Nam gia Bắc, kiến thức rộng rãi chủ, nhưng trước kia đối phó tà ma lúc bị thương, hành động bất tiện. Cho nên 10 năm trước trận kia biến cố, Long gia là phụ thân của Tông Thụ ra mặt. Mà Nhiễm Thanh bọn hắn cũng không cần lão gia tử tự mình ra tay, bọn họ cần chính là lão gia tử kinh nghiệm chỉ điểm. Mạc Ly lại mở miệng nói, ngày mai muốn đi lời nói, không thể ngươi đi một mình, muốn đi chúng ta cùng đi. Mạc Ly chỉ vào ngoài cửa sương mù, nói, hiện tại mưa chiếu, thường đồng cũng không an toàn. Cái này sương mù bên trong tà ma quái vật đều sẽ ẩn hiện, còn không biết những cái kia hồng môn bên trong ác quỷ phải chăng cũng sẽ đi ra. Chúng ta nhất định phải đồng hành. Mạc Ly nhắc nhở, Lệnh Long Tông Thụ biểu lộ có chút run lên, hắn mới ý thức tới chính mình sơ hở. Đúng, chúng ta muốn đồng hành. Long Tông Thụ nói, mà lại chúng ta trở về, vừa vặn có thể đem ra ra tiếp vào trong thành đến tị nạn. Thạch Sơn Long gia mạch này bên trong, thế hệ trẻ tuổi chỉ có Tông Thụ học gia truyền bản lĩnh. Thế hệ trước bên trong học bản sự này ngược lại là tương đối nhiều, nhưng chết thì chết, mất tích thì mất tích, chỉ còn Tông Thụ gia gia còn khỏe mạnh nhân gian. Mặc dù hắn hành động bất tiện, đã rất nhiều năm không có đối phó tà ma. Có thể cổ La ác quỷ bắt tà đạo huyền tu thời điểm, cũng mặc kệ ngươi phải chăng hành động bất tiện. Tông Thụ gia gia ở tại nông thôn, cũng đồng dạng tại đám kia ác quỷ thực đơn phạm vi bên trong. Mặc dù nông thôn hoang vắng, xuất hiện hồng môn sát suất rất thấp, nhưng vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Nhiễm Thanh tại công viên đường cái phòng này, có thể nói là bây giờ Nguyệt Chiếu Thành, thậm chí toàn bộ Tường Kha an toàn nhất chỗ tránh nạn. Tàu âm nhân âm đàn đứng ở chỗ này, bị ta chủ nhóm nhìn chăm chú, ở lại, cho dù là cổ la quỷ tốt đến cũng chỉ có thể ở phía xa dạo chơi thăm dò, không dám tới gần. Lấy Nhiễm Thanh bây giờ tàu âm nhân tu vi, lại thêm âm đàn hộ thân, cho dù thật có phi cương tìm tới cửa, hắn cũng không e ngại. Hắn nhức đầu là Nhiễm Kiếm Phi sau khi chết biến thành phi cương, nếu như không thể một lần bắt lấy, để phi cương chạy, về sau phi cương thừa dịp hắn ra ngoài, rời đi âm đàn đương thời hát thủ. Bởi vậy, nếu có thể ở phi cương đánh tới trước làm đủ chuẩn bị, một lần đem phi cương bắt lấy, đây tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mời Tông Thụ ra ra tới, không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là lao nhân buôn ba mệt mỏi. Mà chủ ý quyết định về sau, Long Tông Thụ lập tức gọi điện thoại cho nơi khác đi công tác mẫu thân báo cáo chuẩn bị hành trình, bởi vì ngày mai muốn khai giảng, cần mẫu thân cho lão sư xin phép nghỉ. Điện thoại nghe được Tông Thụ nói rõ tình huống, Tông Thụ mẫu thân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng đồng ý cho Tông Thụ xin phép nghỉ, nhưng cùng lúc cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là lần này phi cương giải quyết về sau, nàng muốn đem Tông Thụ cùng Tông Thụ ra ra mãi mãi tiếp vào nơi khác đi tránh họa. Đến lúc đó, có thể muốn cho Tông Thụ chuyển trường. Tông Thụ mẫu thân yêu cầu này, Nhiễm Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí Tông Thụ mẫu thân đồng ý lần này Tông Thụ tiếp tục hỗ trợ, mà không phải trực tiếp yêu cầu nhi tử chuyển trường rời đi, đã hoàn toàn ra khỏi Nhiễm Thanh đoán trước. Đợi đến Tông Thụ lắp bắp cúp điện thoại lúc, Nhiễm Thanh cười vô bờ vai của hắn, nói: "Đi bên ngoài tránh họa không có gì không tốt, chính là chúng ta Tường Kha bên này dạy học trình độ quá kém. Người chuyển trường ra ngoài, thi đại học liền càng khó. Cũng không phải là tất cả tà đạo huyền tu đều ngấp nghé quỷ vương quan tài, cũng sẽ có sợ chết tại nguy nan xuất hiện lúc, thoát đi Tường Kha trốn đi." Nhiễm Thanh tự mình mở qua quỷ vương quan tài, biết bên trong căn bản không có cái gì bất tử dược. Cái gọi là thành tiên bất tử dược, xác suất lớn là đám kia cổ la ác quỷ gạt người tiến Tường Kha chịu chết tin tức giả. Nói thật, dù là mẫu thân của Tông Thụ hiện tại liền nghiêm khắc yêu cầu nhi tử thoát đi Tường Kha tránh họa, Nhiễm Thanh cũng sẽ không cảm thấy không vui. Ngược lại sẽ bởi vì bạn tốt an toàn mà bừng lòng một hơi. Nhưng người thiếu niên luôn luôn đem sinh tử thấy rất nhẹ, tình nghĩa thấy rất nặng. Đối với mẫu thân yêu cầu, Long Tông Thụ có chút thất lạc, tựa như một mình hắn làm đạo binh. Sau đó không lâu, mẫu thân của Tông Thụ gọi điện thoại trở về, nói đã xin phép nghỉ, về sau mẹ con trò chuyện vài câu về sau, công việc tràn đầy lòng mẫu liền cúp điện thoại. Nhiễm Thanh tắc bấm chủ nhiệm lớp cận lao sư điện thoại, cũng kéo một cái lấy cớ xin phép nghỉ hai ngày. Một đêm này, Long Tông Thụ nằm ở trên giường lật qua lật lại hồi lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly ngược lại là tâm tính nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí bởi vì Tông Thụ sắp rời đi Tường Kha, rời xa nguy hiểm, Nhiễm Thanh trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại không có tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, trong lòng của hắn không chắc, có thể Nguyệt Chiếu Thành bên trong tình huống lại càng ngày càng quỷ dị hung hiểm. Hắn thật lo lắng Tông Thụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó vô pháp cho Tông Thụ người nhà bàn giao. Nhiễm Thanh đơn giản ngủ hai tiếng, liền rời giường đi đến nhà chính, ngồi tại nhà chính cửa chính nhìn chăm chú ngoại giới. Hắc ám Nguyệt Chiếu Thành bên trong, tĩnh mịch vô âm thanh. Ban ngày tràn ngập sương mù, đến trong đêm hoàn toàn biến mất. Như vậy dị thường, cũng hoàn toàn chính xác cùng một tháng trước, Lục Thẩm trước khi chết trận kia sương mù giống nhau như lúc. Cơ hồ có thể khẳng định, cái này sương mù là cổ La Ác Quỷ nhóm mang tới. Nhưng là lần này, cổ La Ác Quỷ nhóm để mắt tới ai đây? Tiểu Miên Hoa nói đám kia trắng bệnh quỷ ảnh tại âm đàn bên ngoài bồi hồi, đáng ghét quỷ môn bồi hồi thời điểm, Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đều không trong phòng. Đám kia ác quỷ luôn không khả năng là hướng về phía Tiểu Miên Hoa hoặc là nhà chính bên trong Nhiễm Kiếm Phi thi thể đến a. Mà lại bọn chúng chỉ là đơn thuần bồi hồi, không giống trước đó Lục Thẩm còn sống lúc như thế xung kích âm đàn, phát động thế công. Luôn cảm giác càng giống là đi ngang qua. Nghĩ đến lúc này Nguyệt Chiếu Thành bên trong, hư hư thực thực có một cái thằng xui xẻo bị đám kia ác quỷ để mắt tới, Nhiễm Thanh tâm tình liền có chút phức tạp. Cái này bị để mắt tới, cũng hẳn là cái nhân vật lợi hại a. Cổ La quỷ tốt nhóm, mỗi lần trêu chọc đều là nhân vật hung ác. Mà đám kia quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh, càng là bây giờ Tường Kha trên vùng đất này kỳ lạ nhất lệ nguy hiểm đồ vật. Đến lúc sáng sớm, tràn trọc một đêm, từ đầu đến cuối không nỡ ngủ Long Tông Thụ, còn buồn ngủ sớm rời giường. Hắn mắt đầy tơ máu, vẻ mặt hốt hoảng, đối với mình muốn làm đạo binh chuyện này, rõ ràng còn tại xoắn suýt ấy nấy. Nhiễm Thanh thở dài, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Khuyên bảo lời nói, tối hôm qua đã nói qua, lại lại nhải, không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ tăng thêm tông thụ gánh nặng trong lòng. Mặc dù bọn hắn thâm giao chỉ có một tháng, nhưng tình nghĩa loại vật này chính là kỳ diệu như vậy, có ít người sớm chiều ở chung, đều rất khó ở vào cùng nhau. Thật có chút người trò chuyện một lần, liền có thể tính nết hợp nhau, trở thành bạn tốt. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ, không hề nghi ngờ chính là hảo hữu như vậy. Bọn hắn không có cái gì kết nghĩa Kim Lan hứa hẹn, cũng không có cái gì cộng đồng lợi ích chỗ tốt, thậm chí khả năng đang đi học, công việc về sau mấy tháng đều không nói một câu. Chỉ khi nào hai người lần nữa ngồi cùng một chỗ, lại có thể lập tức trở về đến đã từng hữu nghị. Như vậy tình nghĩa là không cần tận lực đi giữ gìn kinh doanh. Chớ nói chi là đã qua một tháng bên trong, bọn họ đồng sinh cộng tử, cùng nhau xuất nhập hiểm địa. Phần tình nghĩa này trọng lượng, đối Nhiễm Thanh mà nói, đầy đủ chân quý. Chương 372, Thạch Sơn chương 372, Thạch Sơn sáng sớm trong sương ngủ, xe gắn máy lái rời Nguyệt Chiếu thành. Long Tông thủ quê quán ở chỗ đó Thạch Sơn, là Nguyệt Chiếu hạ hạt một cái tiểu sơn thôn. Thậm chí không thể nói thôn, chỉ là thôn phía mặt một cái tổ. Địa thế vắng vẻ, nhân khẩu thưa thớt. Xe gắn máy oanh minh tại trên sơn đạo chạy 2 tiếng, trong lúc đó xuyên qua 3 cái hương trấn, may mắn không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào. Mặc dù tại sương mù bên trong, ngẫu nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy trong sương mù có một chút quỷ quái cái bóng nhúc nhích, bò. Nhưng những quái vật kia lại thích hợp thượng lái qua xe gắn máy không có hứng thú quá lớn. Những này trong núi ẩn núp dạo chơi tà ma, lúc này tất cả đều đội vàng hướng phía Nguyệt Chiếu thành vị trí tiến đến. Thừa dịp sương mù đầy trời, tràn vào thành thị, những này trong núi quái vật tà ma dường như xe nhẹ đường quen. Công kích người sống không nhất định có thể thành công, đi săn thất bại còn sẽ có bị thương phong hiểm. Tràn vào Nguyệt Chiếu thành, đi ăn trong thành đầy đất du hồn, đối với những này tà ma mà nói an toàn hơn. Trên đường Nhiễm Thanh bọn hắn xuyên qua 3 cái kia lưng trấn, dường như cũng không có hồng môn mở ra. Này cũng không kỳ quái. Hồng môn giống nhau mở tại nhân khẩu chen trúc, địa mạch phong thủy kỳ lạ địa phương. Đại đa số hương trấn đều là an toàn, chỉ có thành thị nguy hiểm nhất. Nhiễm Thanh bọn hắn cưỡi xe gắn máy tại trong sương mù ghé qua, mảnh này sương mù bao phủ toàn bộ Nguyệt Chiếu, không chỉ trong thành, ngay cả hương giá bên trong cũng sương mù đầy trời. Đợi cho bọn hắn bình an đến Thạch Sơn lúc, nơi này con đường chật hẹp, cái hố, thế núi hiểm trở. Càn cối trong núi đá, lác đác lưa thưa trồng một chút ruộng nô. Xe gắn máy thậm chí vô pháp mở đến mục đích, chỉ có thể dừng ở bên đường, quãng đường còn lại chỉnh cần nhờ hai chân đi đi. Dốc đứng nghiêng đại sườn núi hai bên, là chùi lủi bùn đất, tảng đá, liền cây cối đều vô cùng thưa thớt. Đây là một cái cực kỳ thiếu nước khe suối, tầm mắt bên trong không nhìn thấy dòng suối, cũng không nhìn thấy bao nhiêu xanh thực, cho người ta một loại bụi bẩn, vô cùng bẩn khô ráo bao cát cảm giác. Long Tông Thụ đi ở phía trước dẫn đường, nói: "Gia gia của ta nói, hắn gia gia kia một đời trong gia tộc gây tai họa. Vì tránh họa, đại gia đường ai nấy đi. Gia gia của ta gia gia liền chạy đến Thạch Sơn nơi này trốn đi, về sau ở chỗ này định cư. Chúng ta mạch này cũng liền cắm rễ tại nơi này." Long Tông Thụ cười giảng thuật gia tộc chuyện cũ. Mạc Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chắc không được như thế hoang vu vắng vẻ địa phương đều có người ở. Hóa ra là tị nạn. Nơi này thật là tránh họa nơi tốt. Địa thế hiểm trở trong núi đá, thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt. Nơi này các cư dân đều là một hộ phân tán ở lại. Mỗi hộ ở giữa khoảng cách đều tại mấy chục mét trở lên, muốn đi vài phút mới có thể đi đến nhà hàng xóm cửa chính. Chỉ có như thế mỏng manh nhân khẩu mật độ mới có thể tại mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên sinh tồn. Dù sao nơi này thiếu nước, khô hạn, thổ địa cằn cỗi, thích hợp gieo trồng thổ địa cực ít, lại cơ bản đều là lấy bắp nô, khoai tây làm chủ yếu cây trồng. Long Tông Thụ cùng nhau đi tới, ngược lại là thỉnh thoảng cùng các thôn dân chào hỏi. Trong ruộng, trước phòng ngói, mỗi một cái nhìn thấy Long Tông Thụ hương dân đều cười gọi hắn. Mặc dù sương mù đầy trời, không khí ấm lãnh, nhưng cái này chỗ trong núi sâu tiểu sơn thôn cũng coi là thượng dân phong thuần phát. Còn chưa đi đến Tông Thụ gia nhà cũ, Nhiễm Thanh bọn hắn ngay tại ven đường gặp phải Tông Thụ nãi nãi. Thân hình thấp bé, đoán chừng chỉ có một em M5 mấy gầy gò lao nhân, ăn mặc một thân màu đen cũ áo choàng, trên đầu dùng miếng vải đen quấn quanh một vòng lại một vòng, có một cái so với nàng người còn muốn cao đại rõ chút, bên trong tất cả đều là trên núi bổ tới cỏ dại. Ta chặt trở về đệm chuồng heo, giúp an. Lao nhân nói như vậy, vẻ mặt tươi cười chào hỏi ba người trẻ tuổi về nhà, vui vẻ lôi kéo Tôn Tử tay. Long Tông Thụ đau lòng đội vàng để mãi mãi dừng lại, vô luận như thế nào đều phải giúp mãi mãi đi lưng cái này một lưng rộng cái sọ cỏ. Lao nhân gầy gò thấp bé thân thể, lưng như thế một đại giỏ cỏ dại, kia đánh vào thị giác lực thật là đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là, làm lao nhân cởi buông xuống cái gùi, dừng ở ven đường lúc, thân hình cao gầy, cây gậy trúc dường như Long Tông Thụ vậy mà bắt không nổi cái này nặng nề cỏ dại. Thậm chí bởi vì phát lực qua hung ác, suýt nữa chém eo. Đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Tông Thụ nãi nãi vội vàng ngăn cản hắn, người bé con lại chưa từng làm loại này sống, vác không nổi, mau thả xuống tới cho nãi nãi. Cuối cùng vẫn là trong ba người, lực lượng mạnh nhất Mặc Ly nhẹ nhõm đem một lưng rộng cái sọt cỏ dại cho vác tại trên lưng. Tông Thụ nãi nãi thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người tiểu cô nương này, trắng trắng mềm mềm sức lực thật lớn a. Kia to lớn một cái gùi cỏ dại, Mặc Ly vác tại trên lưng lại tựa như không cảm giác được trọng lượng, bước chân đều không mang ngừng, tựa như nàng trên lưng chỉ lưng một cây nhẹ nhàng lông vũ. Đi theo phía sau lão nhân, bọn họ rất nhanh đến một chỗ vắng vẻ khe núi. Nơi này lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa phòng ở cũ, làm bằng gỗ phòng thể, mảnh ngói mái hiên. Cùng một đám gà đang đi lại, một con chó vàng ghé vào đường khảm bên trên, vẻ mặt nhìn xem trong sương mù xuất hiện mấy người. Tông Thụ nãi nãi còn chưa tới, liền đã cười đối bên trong hô to: "Long Hồng Quang, Tông Thụ trở về." Lão nhân cười hô tốt vài tiếng, kia nhà ngói bên trong đều không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng cũng không kỳ quái, cười ha hả lôi kéo ba người đi đến nhà ngói cổng, đuổi đi đụng lên đến con chó vàng, chào hỏi Mạc Ly nhanh đưa cái gùi bông xuống, mang theo ba người đi vào nhà chính bên ngoài. Nhà chính cửa lớn bên trên, một trái một phải dán tả hữu môn thần họa. Tại tường Kha nông thôn, nhà chính cửa lớn bình thường là sẽ không mở ra, đều là từ hai bên trái phải cửa hướng tiến. Nhưng lúc này Nhiễm Thanh bọn hắn lại nhìn thấy, cái này dán tả hữu môn thần chân dung đại đường phòng cửa lớn lại hoàn toàn rộng mở. Đối diện cửa lớn nhà chính trung ương, Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị phía dưới, một cái tóc trắng xóa lão nhân chính cúi đầu, ngồi tại một tấm trên ghế mây vội vàng cái gì. Tông thụ mãi mãi đi đến bạn già bên người hô, Long Hồng Quang, người lỗ thai đi rồi, người tôn tôn trở về. Vui đầu đội vàng lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, đừng gạo, lão tử không có điếc, nghe được. Lão nhân hoàn toàn không quay đầu lại nhìn Tô Tử, âm thanh ngựa khí cũng lanh đạm đờ đẫn không có chút nào cảm xúc chập trùng. Tông thụ, ngươi mang ngươi hai cái bằng hữu trước tìm địa phương ngồi, chờ ra ra làm xong lại gọi các ngươi. Lão nhân không quay đầu nhìn, lại tinh chuẩn biết đến hai cái bằng hữu. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh liếc nhau một cái, hơi kinh ngạc. Tông thụ cái này ra ra, tính tình có điểm lạ a, mà lại có loại không hiểu quái gì cảm giác. Hắn ngồi tại Thiên Địa Quân Thân Sư trước bài vị, bận rộn tại làm, giống như là tại dùng nhánh trúc biên thứ gì. Thợ đan che nửa giường như sống, không biết tình huống Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tông thụ mãi mãi đối bạn già quái tính tình, có chút không vui. Nàng chứng bạn già liếc mắt một cái, vờ môi ngọ nghệ vô âm thanh mắng tốt vài câu. Sau đó mới quay đầu đối Nhiễm Thanh ba người cười nói, đừng để ý tới tử lão đầu này, mau tới ngồi, mãi mãi cho các ngươi làm ít đồ ăn. Tông thụ, nhanh cầm ghế cho ngươi bạn học ngồi, đừng đứng cửa. Mãi mãi đi trong đất hái gọi món ăn đợi lát nữa nấu tố đậu canh ăn. Chương 373, tố chất lao phu thê chương 373, tố chất lao phu thê lòng già lão trạch bên trong, rất nhanh bay tới mùi thơm của thức ăn. Nụ cười hiền lành, mặt mũi nhăn nheo lão nãi nãi, đi trong đất hái được mới mẻ rau quả, tiểu dưa, đậu đũa, trong phòng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Nhiễm Thanh ba người tắc ngồi tại cửa chính, nhìn xem cổng những cái kia gà tại trong sương mù đi tới đi lui. Tông thụ nuôi trong nhà con chó kia, có chút e ngại bụng trộm dò xét Nhiễm Thanh, nhưng nó thế mà hiếm thấy không né tránh, vẫn như cũ lại gần, ghé vào tông thụ bên chân dùng đầu cọ tông thụ tay. Đây là Nhiễm Thanh trở thành tẩu âm nhân về sau, lần thứ nhất gặp được không sợ nhà của hắn xúc. Thường ngày đi ngang qua thôn trấn lúc, những cái kia chó tất cả đều cụp đuôi trốn đi, thật xa liền run lẩy bẩy, tựa như nhìn thấy quỷ. Ba người sau lưng nhà chính bên trong, tông thụ ra già vẫn như cũ đưa lưng về phía cửa lớn, tiếp tục bệnh lấy đồ vật, nhưng cũng không biết hắn trong biên chế cái gì. Tông thụ nhỏ giọng khuyên bảo đồng bạn, gia gia của ta chân gãy về sau, tính tình rất quái, chớ đi chọc hắn, chờ hắn đợi lát nữa làm xong liền sẽ gọi ta. Đến cơm trưa giờ cơm, tông thụ mãi mãi cũng chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, buồn bực xào khoai tây, xào thịt khô, tiểu dưa nấu đậu đũa, trưng lạp xưởng, huyết đậu hũ, xào cải trắng, cơ hồ đem trong nhà có thể nhanh nhất chuẩn bị thức ăn ngon cho bưng đi ra. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, Nhiễm Thanh không chút nghi ngờ lão nhân sẽ đi cổng mất một con sống gà hiền giết. Cùng tính tình cổ quái tông thụ gia gia so sánh, tông thụ mãi mãi vẻ mặt tươi cười, hiền lành hòa ái, đối ba người trẻ tuổi quan tâm đầy đủ. Nhiệt tình được Nhiễm Thanh đều có chút được sủng ái mà lo sợ. Đang trên đường tới, tông thụ cẩn thận đề cập qua tình, nói hắn gia gia mãi mãi tính tình lại quái lại hung. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ ít tại Nhiễm Thanh hai người bọn họ người ngoài trước mặt, lão mãi mãi vẫn là đem đãi khách lễ tiết làm được rất đúng chỗ. Chỉ có tông thụ gia gia, liền cơm cũng không ăn. Lão mãi mãi còn ngăn đón không để ba người đi hô. Hắn mấy ngày nay cử chỉ điên rồ giống nhau, mỗi ngày liền ngồi xổm ở nơi đó dạy vào hắn kia mấy cây phá trúc tử, đừng đi gọi hắn, để hắn chết đói được rồi. Lao giả quá đói sẽ tự mình tê ợ. Các ngươi hiện tại đi gọi hắn, hắn mới sẽ không nhớ các ngươi tốt, chỉ biết chửi mắng các ngươi một trận. Mà lão mãi mãi lời nói, cũng nhận được xác minh. Tại Nhiễm Thanh ba người ăn uống no đủ, lại ngồi tại cửa ra vào nói chuyện phiếm hơn một tiếng về sau, kia nhà chính bên trong lão nhân đột nhiên không đầu không đuôi hô một tiếng. Lão bà tử, lão tử phải chết đói. Đồ ăn đâu? Còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhà chính bên trong lão nhân nổi giận đùng đùng mắng tốt vài tiếng, lại ngay cả mắng chửi người thời điểm cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ cúi đầu mân mê trong tay hắn nhanh chút. Tông thụ mãi mãi không ngạc nhiên chút nào đứng dậy, đem trong phòng đồ ăn nóng một lần về sau, bưng một chén lớn bát cơm, kẹp món ăn nóng chồng chất tại phía trên, lúc này mới bưng đến nhà chính bên trong. Nhiễm Thanh chú ý tới, nhà chính bên trong lão nhân dù là đang dùng cơm thời điểm, công việc trong tay cũng không ngừng. Hắn một cái tay cầm thìa, không ngừng hướng bên người trên mặt bàn trong chén vớt đồ ăn, một cái tay khác nhưng thủy chung đặt ở trước người bận rộn. Đợi đến ăn xong trong chén đồ ăn, hắn trực tiếp đem thìa ném vào trong chén, hai cánh tay tiếp tục bệnh mấy chút. Tông thụ mãi mãi cũng quen thuộc đi qua cầm chén bưng đi, tiếp tục hồi môn miệng cùng Nhiễm Thanh ba người cười nói chuyện phiếm. Đối với mãi mãi, tông thụ không có dấu giếm, đem bọn hắn ba người gần nhất một tháng này kinh nghiệm, gặp gỡ tất cả đều nói một lần. Nghe được Nhiễm Thanh là tẩu âm nhân, Mạc Ly là lục thẩm nữ nhi lúc, lão mãi mãi kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là có một chút kinh ngạc. Nghe được Nhiễm Thanh bọn hắn đi hoa rát hố trời bắt quỷ, đi long tràng đường phố, đi lão vương sơn, những này mạo hiểm đáng sợ gặp gỡ kinh nghiệm lúc, lão mãi mãi vẫn như cũ cười đến rất hiền lành, hoàn toàn không có ông già bình thường nghe được tôn nhi đi làm nguy hiểm chuyện lúc lo lắng. Đợi nghe được mẫu thân của tông thụ muốn đem một nhà tiếp vào nơi khác đi tránh hỏa lúc, vị này lão mãi mãi mới thở dài, nàng lắc đầu nói, mẹ ngươi là tốt bụng, nhưng nàng chủ ý này dám chắc được không thông. Gia gia ngươi lão già kia cố chấp muốn chết, hắn mới sẽ không rời đi thạch sơn đâu. Đến lúc đó ngươi cùng mẹ ngươi dọn đi nơi khác liền tốt, ta cùng ngươi gia gia liền đợi ở chỗ này. Cái này trên núi cứ như vậy mấy cái nhân khẩu, các ngươi nói những cái kia ác quỷ tà vật cái gì, bọn nó mới không rảnh tìm tới như thế lệnh địa phương tới. Chúng ta chờ đợi ở đây rất an toàn. Lão nãi nãi hiền lành hòa ái cười, lại sớm cự tuyệt con dâu hiếu thuận. Đối với tà ma sơn quái, cổ la ác quỷ những này đáng sợ đồ vật, lão nhân dường như không xa lạ gì. Dù là nghe được Nhiệm Thanh đi cổ la quốc đi một lượt đáng sợ kinh nghiệm, lão nhân cũng chỉ là nhìn nhiều Nhiệm Thanh liếc mắt một cái. Nàng cười cùng Nhiệm Thanh bọn hắn trò chuyện tán gẫu, đuổi đi nhàm chán thời gian. Lại một lát sau, lão nhân muốn đứng dậy đi đuổi heo. Nàng lưu lại tông thụ chiêu đãi hai cái bạn học, tự mình đi phòng ở cụ khía cạnh chuồng heo. Nhiệm Thanh ba người ngồi không bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến cốc 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 âm thanh kỳ quái. Ba người quay đầu, mới phát hiện nhà chính bên trong bận rộn tông thụ ra ra, chẳng biết lúc nào đã đứng dậy. Sắc mặt âm trầm lão nhân, hai tay chống gậy chống làm chân, một trận huyền không lấy thân thể, đi ra phía ngoài tới. Hắn hai cái chân toàn bộ tàn phế, chỉ có thể dựa vào quải trượng làm chân, nhưng ngoại ý muốn coi như hành động thông thuận. Lão nhân chống quải trượng vượt qua cánh cửa, trôi giạt đến ngoài cửa lớn, mặt âm trầm ngồi tại ba người bên người. Nhìn bốn phía một vòng, lão nhân nhíu mày hỏi, bà ngươi lão bất tử kia đâu? Chết đến nơi lâu rồi. Tông thủ gượng cười đáp lại nói, mãi mãi đi đuổi heo. Nghe được cái này đáp lại, lão nhân không vui nhíu mày, mẹ nhà hắn đói kia mấy đầu heo hai bữa cũng sẽ không chết, trong nhà có khách nhân đến cũng không chiêu hô, cho ăn cái gì heo. Lão nhân bờ môi ngọ nghệ mắng vài câu âm thanh rất nhẹ thô tục. Sau đó mới nhìn hướng Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly hai người. Ánh mắt của hắn tại hai người trẻ tuổi trên thân quét một vòng, cuối cùng dừng ở Nhiễm Thanh trên thân. Lão nhân nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh đôi mắt, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, các ngươi nhiễm ra chuyện này, thật phiền toái. Nhưng cha ngươi năm đó cho nhi tử ta khiêng qua thi thể, ta không thể không quản. Chỉ là ta cái này một thanh lão có đầu, không tốt chuyển ổ động đậy. Đợi lát nữa ta cho các ngươi mấy đồ vật, các ngươi lấy về đối phó phi cương, tăng thêm ngươi tẩu âm nhân một mạch đâm đàn, hẳn là đủ dùng. Lão nhân đi thẳng vào vấn đề đem lời nói thẳng mở. Nhưng Nhiễm Thanh ba người lại kinh ngạc mở mắt. Bọn họ còn cái gì đều không nói đâu. Lão già này làm sao biết ba người ý đồ đến? Dù là mới vừa rồi cùng tông thụ mãi mãi nói chuyện phiếm lúc, bọn họ đều không có nói tới Nhiễm kiếm phi biến thành phi cương chuyện. Có thể tông thụ ra ra đi lên liền nói chuyện này. Long tông thụ có chút ngộng, ra ra, ngươi làm sao biết phi cương? Đầu đầy hoa dâm lão nhân liếc mắt nhìn hắn, nói, thứ quỷ kia đều đổi tới cửa nhà, ta còn có thể không biết sao? Lão nhân đột nhiên từ trong túi móc ra đồ vật, hung dữ hướng xa xa sương mù bên trong đập tới. Lão tử là chân gãy, không phải mắt mù. Vật kia, Nhiễm Thanh không có thấy rõ là cái gì, liền đã phát ra một loại nào đó quái dị tiếng rít biến mất tại sương mù bên trong. Ngay sau đó, khu vực kia sương mù đột nhiên mỏng manh lên. Một đạo nổi đồng bền giữa không trung giữ tận quỷ ảnh rú thảm lấy bị đập trúng, chật vật trốn hướng sương mù chỗ sâu. Biến cố bất thình lình, lệ ba người trẻ tuổi tất cả giật mình. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía nơi xa phi cương biến mất phương hướng, lại kinh ngạc nhìn về phía lão nhân trước mắt. Không ai ngờ tới, kia chỉ phi cương vậy mà theo đuôi một đường. Đồng thời bao quát Nhiễm Thanh tại bên trong, ba người đều không có phát hiện. Chương 374, lấy thi ngự thi chương 374, lấy thi ngự thi mỏng manh trong sương mù, giữ tận quỷ ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trốn vào sương mù chỗ sâu. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh ba người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ. Phi cương vậy mà theo dõi bọn hắn, mà lại theo đuôi một đường, liền Nhiễm Thanh cái này tổ âm nhân đều không có phát hiện. Nhiễm Thanh kinh ngạc vô cùng. Long Tông Thụ càng là một mặt khiếp sợ, kia là Nhiễm Thúc Thúc thi thể. Đây không có khả năng a. Long Tông Thụ khó có thể tin nói, hắn chiều hôm qua mới biến thành phi cương, lại thế nào nhanh cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể tìm kiếm thân nhân. Vì cái gì có thể cùng chúng ta một đường, mà lại ta trên vai cơn giận dữ không có một chút phản ứng. Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân, cương thi cũng không chuyên nghiệp cùng một, không phát hiện được còn có thể thông cảm được. Nhưng Long Tông Thụ đầu vai cơn giận dữ, chính là đối phó sơn quái, cương thi. Một con cương thi theo đuôi theo dõi bọn hắn, hơn nữa còn theo dõi được gần như vậy, hắn nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Đối mặt ba người trẻ tuổi kinh ngạc, Long lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Hắn một bàn tay đập vào tôn tử trên đầu, nói, thanh niên, hết ngồi lấy giếng. Ta ma quái vật loại vật này, vốn là không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Các lao nhân nói kinh nghiệm, bản lĩnh, là tổng kết đại đa số tà ma điểm giống nhau truyền thừa xuống, rất có đạo lý, nhưng không thể tin hoàn toàn. Lẽ thường chính là dùng để đánh bỡ. Của ngươi tên tiểu tử thúi này vẫn là học sinh cấp 3, tin hết sách không bằng vô sách, đạo lý cũng đều không hiểu. Lao ra tử trừng mắt tôn nhi, gỡ trách nói, ngươi đọc sách thành tích cũng không được khá lắm à, làm sao cùng cái con mọt sách dường như không hiểu biển báo. Không phải liền là một con phi cương theo dõi các ngươi nha, ngạc nhiên. Lão gia tử không chút khách khí khiển trách tôn tử, đem tính cách vốn là hướng nội nhát gan Long Tông Thụ trực tiếp cho mắng ngộng, một câu cũng không dám nói, rụt lại đầu đứng thẳng bất động, giống một con chim cút. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đứng ở một bên, cũng có chút xấu hổ. Đặc biệt là Nhiễm Thanh, có thể mơ hồ đoán được Long lão gia tử phát cáo nguyên nhân, là bởi vì có hai người bọn họ người ngoài tại. Nếu như không có hai người bọn họ người ngoài tại, Long lão gia tử sát suất lớn sẽ không phát cáo, mà là hảo hảo cùng tôn tử giải thích. Nhưng bởi vì có người ngoài tại, Tông Thụ kia vừa kinh ngạc vừa la phản ứng, để lão gia tử cảm thấy có chút mất mặt, lúc này mới mở miệng răn dạy. Nghĩ tới đây, Nhiễm Thanh vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, vì Tông Thụ giải vây. Ra ra, kia chỉ phi cương như là đã theo dõi chúng ta, vì cái gì không trực tiếp trên đường tập kích đâu? Nhiễm Thanh có chút hoang mang tò mò dò hỏi, nếu nó đã đi tìm đến, nói rõ nhân tính đã ở trong cơ thể nó biến mất, hoàn toàn bị cương thi khát máu bản năng khống chế. Có thể nó lại chỉ theo dõi, không độc thủ. Đây là nguyên nhân gì? Nhiễm kiếm phi sau khi chết cỗ thi thể này, vô cùng quái dị. Đầu tiên nó biến thành phi cương chuyện này, liền rất tả môn không hợp thói thường. bây giờ biến thành phi cương về sau, hành vi cũng cổ quái quỷ quái, không hợp với lẽ thường. Đối mặt Nhiệm Thanh hỏi thăm, Long lão gia tử biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Hắn ngẹo đầu nhìn về phía đường khảm hạ sương mù, nói: "Cái này liền không quá rõ ràng, nhưng cha ngươi cái này thi thể, không phải bình thường thi biến. Hắn đây là lấy thi ngự y, loại này tà môn đồ chơi, ta cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua. Ta có thể kết luận là, nó thi biến đầu nguồn là hắn khi còn sống luyện cố kia cương thi. Nhưng cố kia cương thi vì cái gì có thể làm đến lấy thi ngự thi, khả năng này chỉ có lật các ngươi Nhiệm gia gia truyền bí thuật mới có thể đã biết." Lão gia tử nói, nhìn thấy Nhiệm Thanh vẻ mặt mờ mịt, lại lắc đầu nói bổ sung: "Cũng có một loại khác khả năng, đó chính là đơn thuần trời phạt." Lão gia tử nâng lên trời phạt, nói rất huyền chuyện, luyện thi một chuyến này, vốn là tà dị bá đạo, hữu thương thiên hòa, bởi vậy dễ dàng thu nhận tai họa. Lịch triều lịch đại luyện thi cao thủ, sau khi chết thi biến không phải số ít. Thậm chí có khi còn sống, liền không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, biến thành cương thi, hoặc là mọc ra quái dị lông xanh lông đỏ loại hình đồ vật, tuổi già bất tưởng. Lão gia tử nói đến phi thường huyền chuyện, nhưng lời ngầm rất rõ ràng. Các ngươi Nhiệm gia đảo mộ luyện thi, nhất là thất đức, chiêu thiên khiển cũng rất bình thường. Nhiễm kiếm phi thi thể, khả năng chỉ là đơn thuần chiêu trời phạt. Tà đạo huyền tu làm chuyện ác, chiêu thiên khiển, chịu báo ứng, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Nhưng đồng dạng đều là ứng nghiệm tại khi còn sống, sinh không hiểu thấu bệnh hiểm nghèo, hoặc không hiểu thấu nhọn độc loại hình. Có lẽ sau khi chết thì biến, là Nhiễm gia loại này luyện thi chuyển thừa mới dễ dàng gặp phải trời phạt. Nhưng nếu thật là trời phạt lời nói, cô kia quỷ dị nữ thi tìm tới cửa lại là cái gì tình huống? Nhiễm Thanh còn muốn hỏi thăm, Long lão gia tử liền tiếp tục nói, dù sao khả năng liền hai loại. Ngươi trở về chính mình lật gia tộc bí thuật nhìn, nhìn có thể hay không tìm tới lấy thi ngự thi tương quan đồ vật. Bằng không liền nghĩ biện pháp đi tóm lấy cố kia nữ thi, nó có thể là đồ mượn. Bất quá cố kia nữ thi khả năng rất tà môn, bởi vì nó thế mà chưa từng xuất hiện ở phụ cận đây, ta chỉ thấy cha người thi thể. Long lão gia tử nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bốn phía sương mù, nghiêng lỗ tai lắng nghe một chút, không biết đang nghe cái gì. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ về sau, lão gia tử lắc đầu nói, cố kia nữ thi hoàn toàn chính xác không đến, chỉ cha ngươi. Cái này rất tà môn, người ngự thi theo lý thuyết thi thể là không thể cùng ngự chủ tách ra. Chẳng lẽ cái này lấy thi ngự thi có thể tách ra hành động? Long lão gia tử nói, phối hợp trầm âm, bờ môi ngọ ngậy thì thào nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Hiển nhiên lần này chuyện ngoài ý muốn, cũng lệnh vị này lao giang hồ cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng, Long lão gia tử đem một cái giỏ trúc đưa cho Nhiệm Thanh. Giỏ trúc từ bên trong để rất nhiều dùng nhánh trúc bệnh tiểu cầu. Những này trúc cầu mỗi cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thật nhiều lớn nhỏ khác nhau lỗ thủng. Cầm gần xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy nhánh trúc kia thô ráp bằng phẳng một mặt viết rất nhiều màu đỏ quái dị chữ nhỏ. Những này chữ nhỏ không phải Nhiệm Thanh bọn hắn nhận biết bất luận một loại nào chữ vuông, càng giống là quái dị chữ như gà đới. Xem ra rất như là tàu âm nhân một mạch dùng để thi chú cái chủng loại kia cổ lao văn tự. Nhưng là Nhiệm Thanh cố gắng nghĩ lại, cái này nhánh trúc thượng viết văn tự cũng không có tại Vu Quỷ Thần Thuật bên trong xuất hiện qua. Bất quá Vu Quỷ Thần Thuật bên trong cổ văn tính kỹ mấy cái cũng không có nhiều. Long thị nhất tộc truyền thừa đích thật là thoát thai từ Tường Kha bản địa thổ dân bản sự, chỉ ít cái này văn tự cùng tàu âm nhân cơ hồ là đồng xuất một mạch a. Các ngươi lấy bể, nhìn thấy phi cương trực tiếp nện, đập chúng sau sẽ trực tiếp dính tại phi cương trên thân. Mỗi dính một cái ở trên người, cũng có thể làm cho phi cương hành động chậm chạp một điểm. Nện cái 5-6 cái thân trên, cho dù là hạn bạc hiện thế, cũng phải nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Lão gia tử vui tươi hớn hở giải thích loại này trúc cầu phương pháp sử dụng. Hắn vừa rồi ghé vào thiên địa quân thân sư trước bài vị không ngừng bệnh, hiển nhiên chính là những này trúc cầu. Chương 375, ta không hiểu đo lường tính toán. Chương 375, ta không hiểu đo lường tính toán. Long lão gia tử tính tình cổ quái, lại hành động bất tiện, bởi vậy không muốn rời đi Thạch Sơn, càng không nguyện ý đi trong thành hỗ trợ. Nhưng hắn cho cái này một chút rổ tiểu cầu, đã có thể giúp được Nhiễm Thanh bọn hắn chiếu cố rất lớn. Nhiễm Thanh trong lòng cảm kích, nhưng là nhìn xem lão gia tử vui tươi hớn hở khuôn mặt tươi cười, Nhiễm Thanh trong lòng có một tia lo nghĩ. Hắn muốn mở miệng, nhưng lão gia tử không đề cập tới, hắn không khỏi sầu lo, không biết mở miệng hỏi thăm sẽ hay không mạo phạm lão nhân. Có lẽ lão nhân không đề cập tới, là không muốn nói. Lại tại cái này lúc, một mặt hồn nhiên tò mò Mạc Ly mở miệng nói, Long gia gia, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới à? Thiếu nữ mới mở miệng, liền đem Nhiệm Thanh trong lòng lớn nhất lo nghĩ cho hỏi lên. Nàng hồn nhiên ngây thơ, một mặt vô tội nói, hoàn toàn là vô tâm ngữ điệu, mười phần hồn nhiên thiếu nữ, không có gì ý đồ xấu. Ngay cả giọng nói chuyện cũng nhẹ nhõm vui sướng. Chúng ta đến thời điểm, lão nhân gia ngài ngay tại biên những tiểu cầu này hải. Mạc Ly một mặt sùng bái tò mò hỏi, ngài nguyên lai còn biết bói toán đo lường tính toán a? Mạc Ly cái này lỗ mãng hỏi thăm, lệnh Nhiệm Thanh giật mình trong lòng. Cái này Long lão gia tử tính tình, có thể không thân thiện a? Nhưng bị hỏi thăm Long lão gia tử nhưng không có phát áo, chỉ là vui vẻ cười một tiếng. Lão gia tử giống như cười mà không phải cười, liếc Nhiệm Thanh liếc mắt một cái, sau đó mới cười đối Mạc Ly nói, cô bé nhỏ nhanh mồm nhanh miệng à. Bất qua vấn đề này, ta tạm thời không thể trả lời các ngươi. Nhưng bói toán đo lường tính toán loại sự tình này, ta khẳng định là sẽ không. Nếu là ta sẽ, 10 năm trước ta liền ngăn cản tông thụ cha hắn đi chịu chết. Lão gia tử vui tươi hớn hở nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi mau trở về đi thôi. Hiện tại xuất phát, còn có thể kịp hồi nguyệt chiếu thành ăn cơm chiều. Tuy nói hiện tại sương mù đầy trời, những quỷ quái kia tà ma ban ngày cũng có thể đi ra. Nhưng so với trong đêm, ban ngày thủy chung vẫn là muốn an toàn rất nhiều. Ta liền không lưu các ngươi ăn cơm chiều. Lão gia tử khoát tay, trực tiếp tiễn khách. Hắn nói cũng hoàn toàn chính xác rất đúng, dựa theo thời gian bây giờ, lập tức chạy về Nguyệt Chiếu Thành lời nói, còn có thể đuổi tại trước khi trời tối vào thành. Ba người liếc nhau một cái, Long Tông Thụ gãi đầu một cái, vậy chúng ta về trước đi, ra ra. Lão gia tử đều mở miệng tiễn khách, ba người tự nhiên không có để lại lý do, mà lại cầm tới cái này một chút rổ tiểu trúc cầu, lần này Thạch Sơn chi hành cũng coi là đạt tới mục đích. Chỉ là Long lão gia tử hành vi, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Hắn vậy mà tại Nhiễm Thanh mấy người đến trước, liền sớm bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Thậm chí nghe Tông Thụ mãi mãi thuyết pháp, tại vài ngày trước, lão gia tử ngay tại bận rộn bệnh trúc cầu. Khi đó Nhiễm Kiếm Phi cũng còn không chết đâu. Đồng thời tại Nhiễm Thanh ba người không nói gì tình huống dưới, lão gia tử liền biết Nhiễm Kiếm Phi là bị nữ thi va chạm thì biến, đối tiền căn hậu quả rõ rõ ràng ràng, tựa như hắn cũng ở tại chỗ đồng dạng. Có thể lão gia tử lại phủ nhận chính mình sẽ bói toán đo lường tính toán. Kia hắn không hiểu bói toán đo lường tính toán là như thế nào biết trước. Nhiễm Thanh nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ này chôn ở đáy lòng. Dù sao lão gia tử đã đem cự tuyệt nói rất ngay thẳng, hỏi lại liền không lễ phép. Ba người thành khẩn hướng Long lão gia tử nói lời cảm tạ tạm biệt, lại đi bên cạnh chuồng heo hướng Tông Thụ nãi nãi tạm biệt. Nghe được Tôn Nhi cùng Tôn Nhi bạn học muốn đi, Tông Thụ nãi nãi gấp đến độ đội vàng từ trong chuồng heo lật đi ra, vừa lau trong tay hô. Lúc này mới vừa trở về, làm sao muốn đi a? Nãi nãi lập tức đi ngay cho các ngươi thu thập giường chiếu, trong nhà không phòng cùng không giường còn nhiều, các ngươi ở một đêm lại đi chứ sao? Buổi tối nãi nãi cho các ngươi hầm gà mái, buổi sáng ta vừa hái được hai đóa gà tung, chờ á cùng nhau làm, thương cực kỳ. Các ngươi trong thành khẳng định ăn không được thứ đồ tốt này. Lão phụ nhân vô cùng nóng nảy giữ lại, không nghĩ để Tôn Nhi đi được nhanh như vậy. Nhưng Cổng Long lão gia tử lại hô, mụ già đang chết, người ta Tông Thụ bọn hắn về thành còn có chuyện đứng đắn muốn làm, ngươi đừng quấy rối, mau cút đi thu thập ngươi chuồng heo. Long lão gia tử ngữ khí rất không khách khí, nhưng mà Tông Thụ mãi mãi càng không khách khí. Lão phụ nhân trừng mắt đối bạn già liền mắng, Long Hồng Quang ngươi cái này lão cẩu ngại xiết, nhà ta Tôn Tôn khó được trở về một chuyến, ngươi liền vội vã đuổi người đi, ngươi làm thứ chuyện thất đức này, ngươi cái này lão quả công, lão cẩu ngại xiết. Lão nương chờ a liền lấy đại xin phân xử nát ngươi cái này lão cẩu ngại lỗi, ngươi cái này có nương sinh không có nương giáo lão xuất sinh. Mê vụ bao phủ nhà ngói nhà cũ trước, tóc trắng phơ lão phụ nhân một bên sát tay, một bên phẫn hận bất bình mắng lấy bạn già. Kia mạnh mẽ chói hai ông luôn với ngữ, nghe được rời đi Tông Thụ một mặt xấu hổ. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly cũng là hai mặt nhìn nhau, bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới xem ra tương đối thân mật hiền hòa Tông Thụ nãi nãi, nổi giận lên hung hãn như vậy. Ngược lại là tính tình xem xét liền rất dở long lão gia tử, bị bạn già mắng trực tiếp rụt đầu quay người, một câu cũng không dám hồi. Ba người nghe kia lão trạch bên trong tiếng mắng chửi, không dám nhiều lời, hoảng hốt vội nói khác đồng thời, bước chân đi được càng nhanh. Mà thấy ba người đi xa, Tông Thụ nãi nãi cũng không lo được mắng chửi người. Nàng vội vàng chạy vào trong phòng, cầm đồ vật đuổi theo ra đến, không quan tâm nhét vào Nhiễm Thanh trong tay. Cái này nông thôn cũng không có gì đồ vật, các ngươi lại đi rất gấp, đây là buổi sáng vừa hái gà tung, các ngươi mang về nấu canh uống nha, hương cực kỳ. Lão nhân nắm lấy kia ma dụ phiến lá bọc lấy gà tung, nhét vào Nhiễm Thanh trong tay. Lại lưu luyến không thôi đi theo ba người, một đường đưa đến bọn hắn dừng xe bên đường. Cuối cùng nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người thượng xe gắn máy, lão nhân ra lưu luyến không rời đứng tại chỗ phất tay tiễn biệt. Thẳng đến xe gắn máy chạy xa, Nhiễm Thanh ba người lái vào sương mù chỗ sâu, lão nhân đứng ở ven đường tiễn biệt thân ảnh mới biến mất tại trong sương mù. Mạc Ly hơi xúc động ao ước nói, Tông Thụ, ngươi ra ra mãi mãi người rất tốt, đều rất thương ngươi. Câu nói này hóa giải Tông Thụ một chút xấu hổ. Hắn gượng cười nói, chính là tính tình có chút kém, thường xuyên cãi nhau mắng chửi người. Xe gắn máy tại sương mù bên trong quanh mình, hướng về nơi đến đường về. Cái kia quỷ dị phi cương, không biết phải chăng là đi theo tại ba người sau lưng. Nhưng bọn hắn lần này đường về, đã cầm tới có thể đối phó phi cương lợi khí, long lão gia tử tự mình bệnh pháp khí. Mặc dù chỉ dựa vào loại vật này nghĩ đập trúng phi cương, giống như có chút khó khăn. Nhưng nếu như phi cương dám tiến công tàu âm nhân âm đàn, phối hợp thượng Nhiễm Thanh vô quỷ thần thuật, có lẽ thật có thể bắt lấy kia chỉ phi cương. Nhiễm Thanh trong đầu tự hỏi, nếu như phi cương thật giết đến tận cửa, nên như thế nào ứng đối? Lại tại cái này lúc, sương mù bên trong, đột nhiên như ẩn như hiện bay tới một cái nhỏ bé yếu ớt môi kêu lão nhân nói nhỏ âm thanh. Thanh âm kia, tựa như là Tông Thụ ra ra. Nhiễm Thanh sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, lại phát hiện trước người Mạc Ly, sau lưng cưỡi xe Tông Thụ, hai người đều không có chút nào phát hiện, vẫn như cũ chuyên chú lái xe. Gió núi bên hai bên cạnh thổi qua, có thể nghe được lão nhân kia âm thanh, dường như chỉ có Nhiễm Thanh. Long lão gia tử âm thanh, như có như không. Hắn giống như tại trong sương mù khe nói, "Hoa tử, cẩn thận nữ nhân." Mặt khác, lấy thi ngự thi, là Lộc Bạch Ngân sư phụ bản sự. Chương 376, hai câu cảnh cáo chương 376, hai câu cảnh cáo sương mù bên trong, xe gắn máy tại ổ gà lợm chấm đất vàng trên đường chạy qua. Cùng phong gào thét lấy ở bên tai thổi qua, ngay cả thanh âm của đồng bạn đều có chút nghe không rõ, ba người nhất định phải lớn tiếng hò hét mới có thể trò chuyện. Nhưng lại tại cái này cùng phong sương mù bên trong, Tông Thụ ra ra, vị yêu long lão gia tử âm thanh, lại như có như không vang lên. Tựa như tại Nhiễm Thanh bên tai nói nhỏ, không hiểu rõ ràng. Kia nhẹ giọng nói nhỏ hai câu nói, nghe được Nhiễm Thanh khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu tứ phương. Lại chỉ có thể nhìn thấy mênh mông sương mù, cũng không thể nhìn thấy long lão gia tử thân ảnh. Vị kia hai chân tàn tật lão gia tử, theo lý thuyết cũng đuổi không kịp bọn hắn. Nhưng sương mù bên trong chạy xe gần máy, lúc này đã rời đi Thạch Sơn địa giới, chạy qua một cái núi khe núi, đem Thạch Sơn triệt để qua đại sơn sau lưng. Có thể Nhiễm Thanh nhìn xem bốn phía mê vụ, nhưng dù sao cảm giác long lão gia tử thân ảnh, dường như tại cách đó không xa trong sương mù như ẩn như hiện. Nhưng loại cảm giác này, cũng cũng chỉ tiếp tục mấy giây. Rất nhanh, theo lão gia tử nói nhỏ âm thanh biến mất, xe gắn máy bay minh. Nhiễm Thanh cũng không còn cách nào cảm nhận được lão gia tử tồn tại. Cái này dị thường tình trạng, lệnh Nhiễm Thanh nhíu mày. Lão gia tử đây là cái gì đặc thù bản sự sao? Cách không truyền âm, làm sao làm được? Còn có lão gia tử nói kia hai câu nói là có ý gì? Cẩn thận nữ nhân. Cùng lấy thi ngự thi, là Lộc Bạch Ngân sư phụ bản sự. Lộc Bạch Ngân không phải liền là phụ thân của Lý Hồng Diệp sao? Nhưng Lý Hồng Diệp một nhà đã đều chết hết a. Nhiễm Kiếm Phi thì biến, không có khả năng cùng Lý Hồng Diệp có quan hệ a. Vẫn là nói, Nhiễm Thanh lông mày trong nháy mắt cao chặt, hắn nghĩ tới Lý Hồng Diệp một mực ghé vào trên lưng hắn, thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Thậm chí hai lần tại bước ngoặt nguy hiểm, Lý Hồng Diệp kịp thời trợ giúp cứu viện Nhiễm Thanh. Mặc dù nàng bị huyết thi khống chế, nhưng vẫn như cũ có nhất định tự chủ năng lực hành động. Chẳng lẽ Nhiễm Kiếm Phi thì biến là Lý Hồng Diệp trong bóng tối giở trò? Nhưng nếu thật là nàng làm, đem Nhiễm Kiếm Phi thi thể biến thành phi cương, đối Lý Hồng Diệp đến nói có chỗ tốt gì? Nhiễm Thanh càng nghĩ, liền càng là hoang mang. Đồng thời Long lão gia tử hai câu này trọng yếu nhắc nhở, rất kỳ quái a, vừa rồi ở trước mặt thời điểm, Long lão gia tử không nói. Hết lần này tới lần khác muốn chờ ba người lên đường, mới dùng loại này kỳ kỳ quái quái thủ đoạn đem lời nói đơn độc truyền lại cho Nhiễm Thanh. Chẳng lẽ hai câu này không thể để cho Mạc Ly cùng Tông Thụ nghe được? Cái kia cẩn thận nữ nhân. Nhiễm Thanh nhìn xem trước mặt Mạc Ly, người người gần trong gang tấc thiếu nữ trên thân loại kia nhàn nhạt tẩy mùi tóc sóng hương vị, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp. Long lão gia tử nói cẩn thận nữ nhân, sẽ không là nói Mạc Ly a. Xe gắn máy tiếng oanh minh, tại trong quần sơn chạy qua. Ổ ga lởm chẩm chật hẹp đường đất bên trên, hai chiếc xe gắn máy một trước một sau chạy qua. Nhiễm Thanh ngồi sau lưng Mạc Ly, nhìn xem tầm mắt bên trong mang mang nhiên sương ngủ, trong lúc nhất thời đại náo thả không. Thời khắc thế này, hắn trừ suy tư bên ngoài, cũng không cách nào làm sự tình khác. Nhưng hết lần này tới lần khác Long lão gia tử cuối cùng dị thường cử động, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Trừ kia hai câu cảnh cáo bên ngoài, Long lão gia tử bản thân cũng rất kỳ quái a, hắn dường như biết rất nhiều thứ. Nhưng lão gia tử này là như thế nào biết đến liền không để cập tới, vì cái gì đã biết còn muốn làm câu đấu người đâu? Cẩn thận nữ nhân. Nói được như thế mơ hồ, không thể trực tiếp đem tên nói ra, nói cho Nhiễm Thanh phải cẩn thận người nào không? Loại này câu đấu người lời nói thuật, giống nhau phổ biến tại bói toán, đo lường tính toán phía trên. Rất nhiều người bói toán đo lường tính toán lúc, mặc dù có thể đo lường tính toán đến một chút tương lai nhân quả, nhưng cũng chỉ có thể đạt được mơ hồ tin tức, cho nên nói đi ra lời nói cũng nói nhăng nói cuội, không thể chính xác chỉ hướng mục tiêu. Nhưng Long lão gia tử lại chính miệng phủ nhận, nói hắn không hiểu bói toán, đo lường tính toán chi thuật. A, càng nghĩ càng nhức đầu. Ai Nhiễm Thanh ngồi tại trên xe gắn máy, quay đầu nhìn về phía sau lưng sương mù chỗ sâu. Thạch Sơn đã sớm bị bọn hắn lắp tại dãy núi đằng sau, coi như không có sương mù cũng nhìn không thấy. Nhưng lần này Thạch Sơn chuyến đi, vị này quái dị Long lão gia tử lại cho Nhiễm Thanh một loại không hiểu đột ngột cảm giác. Luôn cảm giác vị này Long lão gia tử nôn hành cử chỉ có chút là lạ. Xe gắn máy chạy qua dãy núi, trên đường không có trì hoãn. Bọn hắn dựa theo lúc đến con đường, bình an trở về sương mù bên trong Nguyệt Chiếu Thành. Đoạn đường này vẫn không có gặp gỡ hung hiểm tập kích. Sương mù bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một chút sơn quái tà ma, cũng không có tập kích bọn họ. Kia theo đuôi theo dõi bọn hắn phi cương, trước mắt không thấy tăm hơi, không biết là có hay không còn theo dõi. Nhiễm Thanh bọn hắn không dám ở bên ngoài đợi lâu, xe gắn máy trực tiếp chạy đến công viên đường giữa sườn núi xi măng cửa phòng. Trở lại cái này quen thuộc cấm đàn, ba người mới xem như thở phào một cái. Nơi này là bọn hắn duy nhất an toàn phòng. Cố yếu Tiểu Miên Hoa, hưu khí vô lực ghé vào cổng. Nhìn thấy ba người trở về, lưu lại thủ gia Tiểu Miên Hoa cho sủa gọi hai tiếng. Rất hiển nhiên, hiện tại Tiểu Miên Hoa lại biến thành ngu dại ngu ngơ, quên chính mình là người trạng thái. Nhiễm Thanh đi qua sờ sờ đầu của nàng, do hỏi, chúng ta sau khi rời khỏi đây, có cái gì đồ không sạch sẽ đi tìm tới sao? Mặc dù đem mình làm chó, nhưng Tiểu Miên Hoa còn có thể đơn giản câu thông. Nàng gâu 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 chó sủa hai tiếng, lắc đầu, tỏ vẻ hết thảy an toàn. Ba người đem mang tới đồ vật cất kỹ, chuẩn bị mở nồi nấu cơm tối. Đêm nay ta xuống bếp, ta sẽ làm gà tung canh. Tông Thụ tràn đầy phấn khởi sùng phong nhận việc, luôn luôn hướng nội kiếp đẳng hắn, hiếm thấy có tự tin. Mạc Ly tắc nhìn về phía Nhiễm Thanh, lúc này Nhiễm Thanh từ trong phòng ngủ đi ra, từ dưới giường lấy ra một cái sợi đằng bệnh bình nhỏ. Cái này sợi đằng bệnh bình nhỏ là lúc trước từ Thiên Môn thôn cầm về, từ Tông Thụ đường ca dùng ben đường sợi đằng bệnh mà thành. Thủ công phi thường tinh tế, sợi đằng ở giữa kín kẽ, không có bất luận cái gì thông sáng khe hở. Mặc dù bởi vì đặt ở dưới giường một đoạn thời gian rất dài, dẫn đến sợi đằng khô cạn, sói mòn lượng nước, nhưng vẫn như cũ không thấu ánh sáng. Nhìn thấy Nhiễm Thanh đem cái này tiểu dây leo ấm lấy ra, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều bị giật nảy mình. Cái này ngươi muốn vận dụng dẫn hồn đèn? Nhiễm Thanh, ngươi chấn được sao? Cái này dây leo trong bầu đóng kín để bảo tồn, là tẩu âm nhân một mạch truyền thừa pháp khí, dẫn hồn đèn. Một cái nghe nói từ cổ La Quỷ quốc thời đại truyền thừa xuống cổ lao đèn đồng. Nghe nói đèn bên trong có một con khủng bố tà ma, không biết là ác ma vẫn là ác quỷ, hoặc là tà chủ. Nhưng phàm là bị ánh đèn này soi sáng người, đều sẽ nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật hướng chính mình tới gần. Mặc dù tẩu âm nhân có thể đem đèn chúng tà túy trấn áp, đem hồn đang biến thành pháp khí, nhưng chiếc đèn này đã mất đi mấy trăm năm, sớm đã mất khống chế. Bây giờ liền rơi vào Nhiễm Thanh trong tay, coi như hắn có thể trấn áp đèn chúng tà túy, cũng không phải một hai năm có thể làm đến. Đối với ba người mà nói, dây leo trong bầu dẫn hồn đèn là cực kỳ nguy hiểm sự vật. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều có chút khẩn trương. Nhiễm Thanh nhìn trước mắt tiểu dây leo ấm, nói, trấn không được, nhưng đêm nay nếu như phi cương thật giết đến tận cửa, chúng ta chưa hẳn đánh thắng được. Thật đến tuyệt cảnh, dù là cái này dẫn hồn đèn là độc dược, chúng ta cũng chỉ có thể lại nếm thử mặt nhạt. Chương 377, điều tra viên chương 377, điều tra viên lần trước tại Hoa Giác Hồ trời, cái này dẫn hồn đèn có thể nói là đem ba người chơi đùa quá sức. Trước đó có tiên sư bài vị làm át chủ bài, Nhiễm Thanh vẫn không có đi động lên dẫn hồn đèn cái này pháp khí nguy hiểm. Bây giờ tình thế nguy hiểm, nhưng lại không thể không đem dẫn hồn đèn lấy ra. Hắn không có ý định tùy tiện sử dụng, nhưng thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, dù là dẫn hồn đèn lại đáng sợ, cũng chỉ có thể thử nghiệm làm cây cỏ cứu mạng. Nhiễm Thanh nói rõ tính toán của mình, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ có chút không nói gì. Long Tông Thụ hiếu kỳ nói, nếu như ngươi bây giờ bắt đầu trấn áp đèn chúng ta túy, lấy ngươi bây giờ âm lực, phải bao lâu mới có thể trấn áp thành công a? Nhiễm Thanh nghĩ, nói, nhanh lời nói, tầm 10 năm. Chậm lời nói, chuyển cho đồ đệ của ta trấn áp đi. Lục Thẩm Sách nhỏ nâng lên Hoa Giác Hồ Trời, nhưng nàng đi Hoa Giác Hồ Trời, lại không lấy đi cái này tẩu âm nhân một mạch truyền thừa pháp khí. Kết hợp với Vu Quỷ thần thuật khóa lại nát vô cùng trấn áp chi pháp, Nhiễm Thanh suy đoán, cái này trấn áp quá trình cần thật lâu. Nhiễm Thanh cẩn thận đem dây leo ấm bày ở nhà chính biên giới, cùng kia miệng đổ đầy tàn hương bạc lớn song song bày ra. Sau đó phủi tay, đứng lên nói, trước rửa rau nấu cơm đi, chết đói. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ba người trẻ tuổi tạm thời buông xuống trong tay chuyện, vội vàng bắt đầu bị đồ ăn. Đêm nay có gà tung, đây chính là đồ tốt, Nhiễm Thanh dự định một nửa gà tung nấu canh, một nửa gà tung lấy ra xào rau. Trong tủ lạnh còn có hôm qua dùng thừa thịt, còn có về thành trên đường tại ven đường mua mới mẻ rau quả. Ba người phân công sáng tỏ, lập tức bắt đầu bận rộn. Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh ngồi tại cửa ra vào, tiếp một cái bồn lớn nước, bắt đầu nhặt rau, rửa rau. Lại tại cái này lúc, sương mù bên trong đột nhiên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái quần áo vô cùng bẩn, ăn mặc đạo bào lôi thôi đạo sĩ từ sương mù bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy xi măng cửa phòng Nhiễm Thanh hai người về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ai nha, Nhiễm gia tiểu ca, rất lâu không lâu đã lâu không gặp. Trước đó cùng Nhiễm Thanh bọn hắn có duyên gặp mặt mấy lần tương tây cản thi nhân, lôi thôi đạo sĩ Lưu Phương vui tươi hớn hở xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành đi đến Nhiễm Thanh trước mặt, nói, vần đạo không mời mà tới, hai vị sẽ không chào đón à. Cái này lôi thôi đạo sĩ, lần thứ nhất tại Lao Vương Sơn thấy Nhiễm Thanh bọn hắn thời điểm, có thể nói là tư thái bảy cực cao. Nhưng về sau bị Nhiễm Thanh cứu một mạng, tư thái liền hạ thấp rất nhiều. Xuyên Tăng đang cắt lão nhân thần bí kia tại thang máy lâu mở pháp hội thời điểm, cái này lôi thôi đạo sĩ còn mở miệng giữ gìn qua Nhiễm Thanh. Bây giờ lần nữa gặp mặt, gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cười làm lành, tư thái càng thêm kiêm tốn, nào có lần thứ nhất gặp mặt lúc vênh váo tự đắc. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem cái này lôi thôi đạo sĩ, nói, đạo trưởng tới tìm ta mua đồng tiền. Trước đó hắn cho Lưu Phương lưu qua địa chỉ, bởi vì Lưu Phương muốn tìm hắn mua quỷ la tiền cổ, đồng thời mở ra một cái rất dụ hoặc giá cả, Nhiễm Thanh cho hồi phục là chính mình suy nghĩ một chút. Mà Lao Vương Sơn phân biệt về sau, Lưu Phương liền không thấy bóng dáng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Lại không nghĩ rằng cách nhiều ngày như vậy, Lưu Phương lại tìm tới cửa. Nhưng Nhiễm Thanh nhìn một chút phía ngoài sương mù, cũng là lý giải. Trước đó Nguyệt Chiếu Thành mặc dù nguy hiểm, hồng môn rộng mở, nhưng những cái kia tà ma ác quỷ cũng chỉ là tại ban đêm ẩn hiện dạo chơi, ban ngày là an toàn. Cùng lắm thì trốn đến ngoài thành đi, rời xa hồng môn ở chỗ đó khu vực, liền cơ bản sẽ không đột quỷ. Nhưng hôm nay sương mù bao phủ Nguyệt Chiếu Thành, hồng môn sau những cái kia ác quỷ ngày đêm không ngừng ở trong thành dạo chơi, thậm chí có thể sẽ dạo chơi đến ngoài thành đi. Loại thời điểm này, Nguyệt Chiếu Thành liền rất nguy hiểm. Mà có thể tại gặp được cổ la ác quỷ lúc, theo bọn nó trong tay mua mệnh quỷ la tiền cổ, lập tức thành sợ chết lôi thôi đạo sĩ Lưu Phương vừa cần. Nghe được Nhiễm Thanh hỏi thăm về sau, lôi thôi đạo sĩ cười hắc hắc, có chút ngại ngùng, cái kia, Nhiễm gia tiểu ca nguyện ý bán cho ta sao? Vẫn là lần trước chúng ta nói cái kia giá, dù là cho thuê ta mượn dùng mấy ngày, ta cũng theo đó mà làm tiền. Lôi thôi đạo sĩ ngại ngùng cười làm lành. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, Lưu đạo trưởng ngươi nếu sợ hãi, làm gì không trực tiếp rời đi Tường Kha. Ngươi cũng không phải người địa phương, chờ nơi này nguy hiểm biến mất trở lại thôi, cần gì phải chuyến nơi này nữa đủ. Ngươi cũng muốn Quỷ Vương quan tài bên trong trường sinh bất lão tiên dược à? Nhiễm Thanh cười hỏi thăm. Mạc Ly xách một tiếng, nói, kia tiên dược truyền thuyết nhiều năm như vậy, cách mỗi mấy chục năm liền muốn hại chết một nhóm tà đạo huyền tu, cũng không gặp ai thật trường sinh bất lão, Lưu đạo trưởng ngươi cũng không phải hám lợi đen lòng người à, vì sao không đi đâu? Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều phi thường tò mò. Cái này lôi thôi đạo sĩ Lưu Phương, mặt mũi tràn đầy đều viết sợ chết. Loại người này, làm sao lại vì một cái hư vô mở miệng trường sinh bất tử dược mạo hiểm? Đối mặt Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly hỏi thăm, lôi thôi đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn chung quanh, giống như là tại quan sát phải chăng có người nghe trộm. Sau đó mới tiến đến Nhiễm Thanh trước mặt, một mặt bất đắc dĩ nói: "Kỳ thật, đạo gia ta cũng không nghĩ đợi tại Tường Kha a. Mảnh đất này đối với chúng ta ngoại lai tu sĩ đến nói, vốn là tràn ngập nguy hiểm. Chớ nói chi là hiện tại quỷ môn mở rộng, cổ la ác quỷ tràn vào nhân gian. Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, ta cũng muốn mau mau rời đi Tường Kha, chạy về quê quán đợi a." Lưu Vương một mặt đắng chát tố lấy khổ, kia rúm gió biểu lộ khóc không ra nước mắt, cho người ta một loại mệnh rất khổ cảm giác. Cái này lúc, trong phòng Long Tông Thụ cũng nghe được động tĩnh, tò mò đi ra. Nghe được Lưu Vương đạo sĩ lời nói, Long Tông Thụ hiếu kỳ nói: "Đạo trưởng ngươi như thế thoải mái người, ai có thể bức ngươi đợi tại Tường Kha a? Người kia bức ngươi lưu tại Tường Kha có chỗ tốt gì?" Đối mặt ba cái thanh niên tò mò, Lưu Phương thở dài. Hắn đưa tay trong túi tìm tòi một chút, lấy ra một cái mới tinh lục sắc quyển sổ. Mở ra lục sắc phong bì về sau, bên trong là Lưu Phương chân dung lớn, cùng dấu đỏ đóng dấu, còn có viết tên hắn, tuổi tác, công hào, cấp bậc công tác chứng minh. "Kỳ thật, ta là 769 cục phải tới." Lôi thôi đạo sĩ một mặt đắng chát nói, "Năm ngoái ta thiếu chút món tiền nhỏ, thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể tiếp nhận 769 cục chiêu ăn, ở bên trong làm cái điều tra viên. Nhiệm vụ lần này, lúc đầu cũng không nên ta tới. Nhưng là trước đó không lâu Phản Dương Hồ bên kia có giao quỷ đi sông, chết thật nhiều người, người trong cuộc tay không đủ, liền phái ta đến Tường Kha điều tra tình huống. Lão Vương Sơn kia con hồ ly các ngươi không phải nhận biết sao? Bọn nó chính là bị giao quỷ đi sông động tĩnh hù đến, hang ổ đều bị lật tung, cho nên mới hoảng hốt chạy trốn tới Tường Kha đến tránh họa. Bởi vì nơi ở của bọn nó liền xây ở kia chỉ giao quỷ trên đỉnh đầu. Giao quỷ vừa tỉnh, cái thứ nhất muốn giết chính là bọn chúng kia ổ hồ ly. Lưu Vương một mặt đắng chắc nói, phàn nàn nói, vốn cho rằng Tường Kha nơi này chỉ là vấn đề nhỏ, cùng 10 năm trước không sai biệt lắm. Ai biết sẽ như vậy hung hiểm à, đạo gia ta cũng là đồ quỷ, hiện tại muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể lưu tại nơi này cứng rắn hao tổn. Lưu Vương thở dài tố xót khổ, cũng không còn che lấp, trực tiếp đối Nhiệm Thanh đạo. Ta tối nay tới tìm ngươi, trừ nghị thuê cái cổ là quỷ tiền bảo mệnh bên ngoài, chủ yếu là tới nhắc nhở ngươi. Đám kia người nuôi quỷ, bọn họ muốn cùng ngươi giảng hòa. Lưu Vương một mặt bất đắc dĩ nói, trong hai ngày này, trong thành chết một số người, đám kia người nuôi quỷ cũng chết một nửa. Lần này quỷ môn mở rộng, những cái kia trào ra cổ là quỷ tốt cùng phát cùng giống nhau, so trước kia mỗi lần đều hung. Thậm chí liền người bình thường đều chết mấy cái. Đám kia người nuôi quỷ, bọn họ cũng sợ, nhờ ta đến cùng ngươi tiện thể nhắn, muốn cùng ngươi giảng hòa. Chương 378, 769 cục chương 378, 769 cục xi măng phòng cửa chính, một mặt mộng ba người trẻ tuổi miệng mở rộng, nghe xong cái này cản thi đạo nhân lời nói, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Kia biểu tình kiếp sợ, giống như là tại vô âm thanh truyền đạt, gia hỏa này đang nói cái gì à? Cái gì 769 cục? Còn có người nuôi quỷ muốn tới giảng hòa. Nhiễm Thanh vô ý thức nhìn về phía vào nam gia Bắc kiến thức rộng rãi Mạc Ly, đã thấy Mạc Ly cũng là một mặt mộng, đối cái này cái gọi là 769 cục phi thường lạ lẫm. Long Tông Thụ ngược lại là chần chờ, gãi đầu một cái. Cái kia ngươi nói cái này 769 cục là chỉ trước kia Khâm Thiên Giám. Nghe được Long Tông Thụ cái này âm thanh hỏi thầm, cả thi đạo nhân lập tức cao hứng liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là trước kia Khâm Thiên Giám. Các ngươi Long gia trước kia chính là cho hoàng đế làm việc nhà, đều là có quan diện thân phận. Khi đó quản các ngươi chính là Khâm Thiên Giám. Nhưng bây giờ đều thế kỷ mới, đâu còn có Khâm Thiên Giám. Cả thi đạo nhân vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, 769 cục là những năm này mới thành lập, nhưng như trước kia Khâm Thiên Giám làm công việc không sai biệt lắm. Bất quá Tường Kha bên này sinh thái tương đối phong bế đặc thù, cho nên phía trên đối Tường Kha bên này cũng cơ bản mặc kệ, các ngươi khả năng đối 769 cục chưa quen thuộc. Lần này phái ta tới, cũng chỉ là làm điều tra viên công việc, muốn ghi chép nơi này phát sinh sự tình. Nhưng lần này quỷ môn mở rộng lại quá hung lệ, đặc biệt là từ hai ngày này bắt đầu, đám kia cổ la ác quỷ tựa như phát điên khắp nơi giết người. Các ngươi nguyệt chiếu bên này còn tốt, có ngươi cái này tẩu âm nhân âm đàn để lấy, những cổ la đó ác quỷ kiêng kỵ ngươi, cho nên không có quá mức. Có thể Tường Kha thành thị khác, Thuận Bình, Dương Thành, Thất Tinh Quan, Tang Tây, Tang Đông Nam, hai ngày này khắp nơi người chết. Theo ta biết, hai ngày này Tường Kha chết tà đạo huyền tu nhân số cộng lại đã là 10 năm trước lần kia quỷ môn mở rộng 2 lần trở lên. Cản thi đạo nhân nói, biểu lộ lại trở nên đắng chắc đứng dậy, mà lại không chỉ tà đạo huyền tu người chết, ngay cả người bình thường cũng chết rất nhiều. Những cổ la đó ác quỷ cũng như là phát điên, cùng dị vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, khắp nơi giết người, cũng không biết là nguyên nhân gì. Ta cho phía trên đánh báo cáo thỉnh cầu tiếp viện, có thể bởi vì Tường Kha đặc thù địa thế, đến không được mấy người. Rất nhiều người trong huyền môn tiến Tường Kha địa giới, bản sự tu vi liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có số ít giống ta loại này đi tà đạo thiên môn mới không bị ảnh hưởng. Nhưng giống nhau đi tà đạo thiên môn cũng không nguyện ý tiến 769 cục. Cản thi đạo nhân một mặt đắng chát tố lấy khổ. Nhiễm Thanh nhìn xem hắn, ngược lại là nghe hiểu. Nguyên lai âm dương đạo bên trên thế mà cũng có quan phương bộ môn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ cũng hợp tình hợp lý. Mấy trăm năm trước thời đại trước, tông thụ bọn hắn một nhà chính là cho triều đình làm việc. Thời điểm đó phong kiến vương triều đều biết chiêu nạp kỳ năng dị sĩ, hiện tại tự nhiên cũng sẽ có cùng loại bộ môn. Nhiễm Thanh đối âm dương đạo hiểu rõ, đều bắt nguồn từ Thẩm Nhị Nương Nương kia bản Thẩm Nhị Tỷ Chu yêu chuyện bên trong cũng không có nói tới cái gì 769 cục, Khâm Thiên Giám, cho nên mới đối 769 cục lạ lẫm. Nhưng không Thẩm Nhị Nương Nương niên đại đó, cả nước náo động, quân phiệt hành hành, khắp nơi đều có bọn cướp đường, cường đạo, tà ma yêu ma, rất nhiều sơn yêu thậm chí nên ngang vào thành. Như thế hỗn loạn thời đại, cho dù có Khâm Thiên Giám loại hình tổ chức tồn tại, đoán chừng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Cản thi đạo nhân cũng nói, cái này 769 cục là những năm gần đây mới tạo dựng lên. Đến nỗi Lưu Phương nói, Phàn Dương Hồ thượng giao quỷ đi sông, chết rất nhiều người, dẫn đến Lao Vương Sơn kia ổ hồ ly chạy đến Tường Kha. Đây cũng phù hợp kia ổ hồ ly tập tính. Dù sao cái này ổ hồ ly giống như liền thích ở tại loại kia âm trầm quỷ quái địa phương, mà không phải mình xây tổ, thích cùng khắc tà ma nhét chung một chỗ. Chắc không được kia ổ hồ ly chạy đến Tường Kha trốn đi, hóa ra là không cẩn thận trêu chọc một con giao quỷ. Đến nỗi Lưu Phương sầu khổ, lần này cổ la ác quỷ nhóm như thế hung sát nguyên nhân, Nhiễm Thanh cũng mơ hồ có phỏng đoán. Xác suất lớn cùng quỷ vương quan tài bên trong quỷ vương không gặp có quan hệ đi. Nhìn trước mắt cái này một mặt cầu khẩn đau khổ cản thi đạo nhân, Nhiễm Thanh nói, cho nên ngươi hướng đám kia người nuôi quỷ cầu cứu, nghĩ tác hợp bọn hắn cùng ta liên thủ. 769 cục không có nhân thủ tiến Tường Kha, nhưng nơi này phát sinh tai họa mất khống chế, bọn họ khẳng định muốn ngăn cản. Mà bây giờ Tường Kha bên này lợi hại nhất một đám tà đạo huyền tu, hẳn là đám kia người nuôi quỷ. Nhiễm Thanh mặc dù so ra kém lục thẩm, nhưng tẩu âm nhân đặc thù chuyển thừa, để hắn cũng có phân lượng. Nhiễm Thanh vừa mới dứt lời, cản thi đạo nhân tiểu liên tiếp lắc đầu. Nhiễm gia tiểu ca ngươi hiểu lầm, không phải ta đi tìm bọn họ liên thủ, là bọn hắn chủ động tới tìm ta hỗ trợ, muốn mời ta làm người trung gian, hẹn ngươi cùng nhau liên thủ. Cản Thi đạo nhân nói, cũng có chút vào đầu, đám kia người nuôi quỷ nói, nếu như bọn hắn liên thủ với ngươi lời nói, có thể giết lần này phía sau màn hắc thủ. Tường Kha bây giờ tai họa, những cổ la đó ác quỷ sở dĩ mất khống chế, tất cả đều là có người trong bóng tối giở trò. Nhưng muốn giết phía sau màn hắc thủ, liền cần đi vào Ô Giang quỷ giới, đặt chân U Minh, cái này cần tẩu âm nhân đến dẫn đường. Ta đã cùng đám kia người nuôi quỷ gặp mặt qua, bọn họ hoàn toàn chính xác chết mấy người, rất cấp bách. Nhưng bọn hắn tìm không thấy ngươi, chỉ có thể xin nhờ ta tới làm người trung gian hòa giải. Nói xong, Cản Thi đạo nhân một mặt mong đợi nhìn về phía Nhiễm Thanh, Nhiễm gia tiểu ca, ngươi suy tính một chút. Đại gia hiện tại cũng là cổ la quỷ tốt nhóm mục tiêu, là trên một cái thuyền châu châu a. Nếu như có thể liên thủ bình định lần này tai họa, chẳng những tự vệ, còn có thể cứu người, có thể nói là công đức vô lượng a. Nghe xong Cản Thi đạo nhân giảng thuật, Nhiễm Thanh đại khái rõ ràng tiền căn hậu quả. Xem ra là cổ la ác quỷ nhóm quá hung lệ, liền đám kia người nuôi quỷ đều chịu không được, cho nên mới muốn tìm Nhiễm Thanh hỗ trợ. Nhưng là, Nhiễm Thanh còn chưa lên tiếng, Mạc Ly liền cau mày nói, đám kia người nuôi quỷ cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn họ tại tưởng kha khắp nơi nuôi quỷ, hại người. Vạn nhất chúng ta đáp ứng liên thủ, quay đầu bọn hắn liền xuống tay với chúng ta. Đối với Nhiễm Thanh bọn hắn đến nói, cổ la ác quỷ đáng sợ, nhưng đám kia người nuôi quỷ cũng không phải loại lương thiện. Lục Thẩm chết, đến bây giờ cũng còn không minh bạch đâu, hư hư thực thực cùng đám kia người nuôi quỷ có quan hệ. Mà lại nhóm này người nuôi quỷ, trước đó liền phái nhân diện yêu đến hại Nhiễm Thanh, về sau Nhiễm Thanh ba người tham gia pháp hội về sau, người nuôi quỷ nhóm cũng phái cùng loại nhân diện yêu tà vật tới. Chỉ là bởi vì Nhiễm Thanh ba người đã có quỷ la tiền cổ, mới không có bị hại chết. Nhóm này tội ác chồng chất người nuôi quỷ, giờ phút này lại nói muốn liên thủ. Nhiễm Thanh hỏi, người nuôi quỷ nói cái kia phía sau màn hắc thủ là ai? Bọn nó làm sao biết có cái phía sau màn hắc thủ? Nhóm này người nuôi quỷ, nắm giữ tin tức hiển nhiên so Nhiễm Thanh bọn hắn càng nhiều. Bọn chúng nói cái kia phía sau màn hắc thủ, sẽ không chính là chạy trốn tới nhân gian quỷ vương a. Bây giờ Tường Kha đầy đất người chết, cổ la ác quỷ nhóm điên cuồng giết người, không phải là bị tia quỷ vương chỉ điểm. Chương 379, hai họa chương 379, hai họa mặc dù tại Nhiễm Thanh thị giác bên trong, đám kia người nuôi quỷ mới là Tường Kha dung chuyển bất an lớn nhất hắc thủ. Bọn chúng khắp nơi hại người, tán quỷ la tiền cổ, cung cấp chúng quỷ đại. Nhưng nếu như thật sự có quỷ vương dạo chơi ở nhân gian, đồng thời sai sử Ô Giang quỷ giới chỗ sâu cổ la ác quỷ nhóm lạm sát kẻ vô tội. So sánh cùng nhau, nhóm này lén lút người nuôi quỷ, hoàn toàn chính xác chỉ tính được là trong khe cống ngầm chuột. Bởi vậy Nhiễm Thanh mở miệng hỏi thăm, muốn biết phía sau màn hắc thủ thân phận. Cản Thi đạo nhân lại xấu hổ lắc đầu, cái kia bọn nó nói, cái kia phía sau màn hắc thủ thân phận không thể nói cho ngươi. Nếu như Nhiễm gia tiểu ca ngươi nguyện ý liên thủ với chúng, bọn nó mới có thể nói rõ với ngươi chân tướng. Nói xong, Cản Thi đạo nhân lại vội vàng nói bổ sung, ta có thể làm đảm bảo, đám kia người nuôi quỷ hoàn toàn chính xác chết mấy cái, bọn nó gấp đến độ không được, đó cũng không phải cạm bẫy. Nếu như là cạm bẫy lời nói, Vân đạo cũng sẽ không làm người trung gian này. Hoặc là tiểu ca ngươi ra ngoài đi một chút, đến cái này Nguyệt Chiếu Thành bên trong dạo chơi, hoặc là hỏi thăm một chút Âm Dương đạo thượng người quen tình hình gần đây, ngươi liền biết ta nói không phải giả. Ngoại trừ ngươi cái này âm đàn bên ngoài địa phương khác, thật là quần ma loạn vũ, khắp nơi người chết à. Cản Thi đạo nhân luôn từ khẩn thiết, một mặt cầu khẩn, liền kém quỳ trên mặt đất cầu Nhiễm Thanh đồng ý Mặc Ly cùng Long Tông thụ chần chờ, hai người nhắc nhở. Nhiễm Thanh, cẩn thận một chút. Đám kia người nuôi quỷ, không phải vật gì tốt. Ba người bọn họ đối nhóm này người nuôi quỷ, coi là hiểu rõ. Liền phía sau khống chế nhóm này người nuôi quỷ chính là biết tất cả mọi chuyện, cũng rõ ràng biết đây là một đám cùng hung cực các tà tu. Cùng loại này tà tu liên thủ, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng nếu như Cản Thi đạo nhân nói chính là thật, đối Nhiễm Thanh bọn hắn đến nói, phải chăng cùng nhóm này người nuôi quỷ liên thủ, cũng phải thận trọng suy xét. Dù sao tẩu âm nhân âm đàn lại an toàn, cũng không có khả năng 24 giờ ở bên trong. Chớ nói chi là, cổ la ác quỷ nhóm thậm chí bắt đầu đối với người bình thường động thủ. Nhiễm Thanh nhíu mày trầm tư sau một hồi, chậm rãi nói, ngươi trở về chuyển cáo đám kia người nuôi quỷ, muốn liên thủ với ta, có thể, nhưng là ta muốn cùng bọn chúng mở thành công bố hảo hảo nói chuyện. Để bọn chúng dẫn đầu cái kia đến chỗ của ta, đem hết thảy tin tức nói rõ, bao quát phía sau màn hắc thủ là ai, bọn nó dự định như thế nào đối phó, hoàn chỉnh kế hoạch cùng thủ đoạn, còn có bọn chúng khắp nơi nuôi quỷ là vì cái gì. Đem những này nói rõ ràng, ta lại cân nhắc liên thủ với chúng. Nhiễm Thanh trả lời, lệnh Cản Thi đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng ít ra Nhiễm Thanh không có lập tức cự tuyệt. Cản Thi đạo nhân thở dài, một mặt đắng chát đứng lên, nói, vậy ta trở về nói với chúng. Mắt thấy Cản Thi đạo nhân muốn đi, Nhiễm Thanh mở miệng lần nữa, cường điệu nói, ngươi nói cho bọn chúng biết, ta muốn gặp là chân chính làm chủ vị kia, không nên tùy tiện tìm người lừa gạt ta, mà lại chỉ cho nó đơn độc đến, nhất định phải đến chỗ của ta, ta cùng gặp mặt nói chuyện mới có được nói, ta cần nhìn thấy thành ý của nó. Nhiễm Thanh lần nữa cường điệu, lệnh Cản Thi đạo nhân sửng sốt một chút. Rõ ràng như vậy trong lời nói có chuyện, Cản Thi đạo nhân loại này lão giang hồ không có khả năng nghe không hiểu. Hắn biểu lộ cổ quái quay đầu, nhìn Nhiễm Thanh ba người liếc mắt một cái. Cuối cùng, Cản Thi đạo nhân chần chờ nói, cái kia, Nhiễm gia tiểu ca, ngươi là nói, người nuôi quỷ chân chính đầu là một cái tà ma, không phải người sống. Đối với người sống đến nói, đến đầu âm nhân âm đàn gặp mặt nói chuyện, cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng đối với tà ma, tử vật mà nói, nơi này lại là cực kỳ nguy hiểm hung hiểm cấm địa. Tà ma tử vật một khi bước vào cái này âm đàn, cơ hồ liền thành tàu âm nhân cá trong chậu, cái thất gỗ thì cá. Cản Thi đạo nhân có chút kinh hãi, hiển nhiên bị trong lời nói thâm ý hù đến. Nếu như người nuôi quỷ đầu là người sống, như vậy hắn đơn độc đến âm đàn gặp mặt căn bản không phải cái gì khảo nghiệm a. Đối mặt Cản Thi đạo nhân kinh hãi, Nhiễm Thanh lắc đầu, nói: "Đạo trưởng, ngươi nguyên thoại đưa đến là được, nếu như bọn chúng liền điểm ấy thành ý đều không có, đây cũng là đừng nói cái gì liên thủ. Chúng ta nếu là theo chân chúng nó liên thủ, chính là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn." Nhiễm Thanh nói xong, Cản Thi đạo nhân liên tục gật đầu, "Được được được, rõ ràng, rõ ràng, bần đạo nhất định nguyên thoại đưa đến." Nói xong, Cản Thi đạo nhân không còn lưu lại, đội ba đi. Hiển nhiên là phải gấp lấy đem chuyện này giải quyết, mau chóng tác hợp hai bên liên thủ, giải quyết Tường Kha tai họa. Đưa mắt nhìn Cản Thi đạo nhân rời đi thân ảnh, Mạc Ly lo lắng nói: "Ngươi thật muốn cùng nhóm này người nuôi quỷ liên thủ?" Long Tông thủ gãi đầu, nói: "Cùng đám kia tà tu liên thủ, rất nguy hiểm a." Nhiễm Thanh thở dài, nói: "Xem trước một chút đi, ta rất muốn biết cái gọi là phía sau màn hắc thủ là ai, cũng muốn nhìn một chút kia chỉ trong quan tài móc ra chính là cái quỷ gì." Vốn cho rằng nhóm này người nuôi quỷ là lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Nhiễm Thanh cho tới nay đều là đem người nuôi quỷ xem như cuối cùng địch giả tượng. Có thể từ Ô Giang quỷ giới sau khi trở về, thế cục lại trở nên nhanh như vậy. Ai cũng không thể ngờ tới, kia thần bí kinh khủng quỷ vương quan tài bên trong, vậy mà là trống không. Nhóm này người nuôi quỷ, vậy mà nói có một cái phía sau màn hắc thủ tồn tại. Cái này nguyện chiếu thành bên trong, trừ nhóm này tà tu bên ngoài, còn có người có thể càng tà môn sao? Nhiễm Thanh đi vào trong nhà, bấm lão Dương bị điện thoại. "Dương lão bản, gần nhất còn tốt chứ?" Nhiễm Thanh thuận miệng hỏi đến. Trong điện thoại, lão Dương bị cảm xúc ngược lại là rất ổn định, cũng không có cái gì khủng hoảng bất an. Có thể Nhiễm Thanh hỏi thăm hai ngày này Tường Kha tình hình gần đây về sau, lão Dương bị mang tới tin tức, lại lệnh Nhiễm Thanh sắc mặt dần dần đông trầm. Dựa theo lão Dương bị nhận được tin tức, hai ngày này sương mù bao phủ Tường Kha về sau, có quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh tại phố xá sầm uất bên trong ghé qua. Tường Kha các nơi miền thị đều xuất hiện những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh tung tích. Cho tới bây giờ, vẻn vẹn lão Dương bị đã biết, chết tại sương mù bên trong tà đạo huyền tu, liền có hơn 40 người. Đây vẫn chỉ là lão Dương bị biết đến. Đồng thời trừ tà đạo huyền tu bên ngoài, cũng có người bình thường không hiểu thấu bị tác động đến, chết yểu ở sương mù bên trong, tử trạng cùng tà đạo huyền tu giống nhau như lúc, xanh cả mặt, toàn thân cứng ngắc, trên tay chân móng tay trở nên lại trường lại hắc. Lão Dương bị nói, hiện tại ngay cả TV báo cáo tin tức, cùng báo chí trong đỉnh bán bản địa báo chí, radio điện đài bên trong, đều đang nói chuyện này. Nhiễm lão bản, lần này quỷ môn mở rộng rất hung hiểm a. Lão Dương bị âm thanh trong điện thoại vang lên. Hắn lo lắng nói, căn cứ ta tìm hiểu đến tin tức, lần này sương mù đem toàn bộ Tường Kha đều bao bọc lại. Trước kia mặc dù cũng có cùng loại quỷ vụ như thế, nhưng phạm vi chưa từng lớn như vậy qua. Trước kia những cái kia tà ma hại người, cũng chưa từng hại người bình thường. Có thể hai ngày này chết bất đắc kỳ tử người bình thường, đã có thật nhiều cái. Lão Dương bị nói, có chút chần chờ do dự. Hắn nói, ta muốn mang vợ con trốn đến nơi khác đi, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Nhiễm lão bản, ngươi có gì cần lời nói, hiện tại nói cho ta mau chóng làm cho người xong. Trừ áo tơi người giấy bên ngoài, lão Dương bị còn có thể làm chút những đồ vật khác. Hắn muốn rời đi trước, đủ khả năng giúp Nhiễm Thanh một điểm bận dịu. Chương 380, đệ nhất dũng sĩ chương 380, đệ nhất dũng sĩ đối với lão Dương bị thiện ý, Nhiễm Thanh nói khéo từ chối. Đồng thời đề nghị bọn hắn một nhà nếu như muốn đi lời nói, nhất định phải đi được sớm một chút, không thể lại trì hoãn. Những cổ la đó ác quỷ thích hướng người nhiều địa phương chui, các người tốt nhất là người một nhà tự mình lái xe, tránh đi thành thị hương trấn, đi đường nhỏ, như vậy có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh ác quỷ. Đến nỗi trên núi tà ma, cũng là không cần lo lắng. Hiện tại quỷ vụ đầy trời, những cái kia trên núi tà ma tất cả đều hướng trong thành chui, đường nhỏ ngược lại không đụng được bao nhiêu tà ma. Bất quá xuất phát lúc, tốt nhất đến chỗ của ta lấy chút tàn hương cho các ngươi mang lên. Mặt khác ta lại viết mấy tấm phủ cho ngươi, các ngươi một nhà cầm dự bị. Chạy hướng tây, đi Nam Chiếu tỉnh có thể nhanh nhất ra tỉnh. Nhiễm Thanh tỉnh táo cho lão Dương bị bày mưu tinh kế, vì hắn quy hoạch lộ tuyến. Hắn đối với mấy cái này cổ la ác quỷ, cùng tà ma động tĩnh biết được càng nhiều, lật đổ lão Dương bị nguyên bản định ngồi xe lửa rời đi ý nghĩ. Ngồi xe lửa, tất nhiên phải đi qua từng tòa thành thị. Đối với bây giờ Tường Kha mà nói, loại hành vi này quá nguy hiểm. Lão Dương bị cùng tà đạo huyền tu liên hệ nhiều, tự thân linh giác cũng tương đối mạnh, có bị cổ la ác quỷ nhóm để mắt tới phong hiểm. Mà điện thoại bên kia, nghe được Nhiễm Thanh quy hoạch nhắc nhở lão Dương bị thiên ân và tặng, vội vàng nói đêm nay liền thu thập đồ vật, sáng mai xuất phát. Sau khi cúp điện thoại, Nhiễm Thanh đem túi vải buồng bên trong đồ vật lấy ra, chuẩn bị viết mấy tấm phù cho lão Dương bị mang lên. Lấy hắn bây giờ 200 trụ hồn hương âm lực, vu quỷ thần thuật thượng tất cả phù chú đều có thể đếm thử đi làm. Nhưng mà túi vải buồng bên trong đồ vật mang lấy ra, Nhiễm Thanh đột nhiên chú ý tới một khối âm trầm thẻ gỗ. Trước đó bị hắn dùng để hạ chú nguyền rủa người nuôi quỷ Hùng Đại Thành, lúc đầu dự định bắt lấy Hùng Đại Thành khảo vấn người nuôi quỷ bí mật. Nhưng là Lý Hồng Diệp khẩn cấp nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh từ bỏ đi tìm Hùng Đại Thành, tìm được một cái khác người nuôi quỷ, trốn ở thanh viên đường khu nhà lều bên trong gì cả. Từ gì cả nơi đó, hắn biết Hùng Đại Thành hóa ra là người nuôi quỷ đặt ở bên ngoài một cái bẫy. Biết sau chuyện này, Nhiễm Thanh liền không đi gây sự với Hùng Đại Thành. Mệnh chủ bài nguyền rủa rơi vào tên kia trên thân, cũng nhất thời không dành thu hồi lại. Dù sao muốn giải cái này nguyền rủa, cần vài ngày thời gian, Nhiễm Thanh thực tế bận rộn. Nhưng hôm nay đem túi vải buồn bên trong đồ vật móc ra, trong lúc vô tình nhìn thấy khối này âm trầm thẻ gỗ lúc, Nhiễm Thanh ánh mắt lại đột nhiên khóa chặt tại tấm bảng gỗ phía trên. Âm trầm thẻ gỗ bên trên, một cái huyết hồng mệnh chữ lặng lặng nằm sấp, vô cùng chói mắt. Có thể mệnh chủ bài nguyền rủa Nhiễm Thanh cũng không có giải trừ, cái này mệnh chữ không nên trở về đến a mệnh chữ chủ động trở về, chỉ có một khả năng, đó chính là bị hạ chú đối tượng đã chết rồi. Nói cách khác, người nuôi quỷ Hùng Đại Thành chết rồi. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trong tay âm trầm thẻ gỗ, khe nhíu mày. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ sau khi thấy, cũng có chút khiếp sợ. Mệnh chủ bài trở về rồi. Hùng Đại Thành chết rồi. Cản Thi đạo nhân nói lời, khả năng là giả. Nhưng mệnh chủ bài dị biến, lại làm không được giả a đám kia người nuôi quỷ, thật sự có người chết rồi. Chí ít Hùng Đại Thành chết rồi. Giờ khắc này, Cản Thi đạo nhân nói những lời kia, có độ tin cậy lại tăng thêm một điểm. Mạc Ly không khỏi thầm nói, thật chẳng lẽ còn có một cái phía sau màn hắc thủ tồn tại. Xi măng phòng nhà chính cửa lớn, lúc này bị nhẹ nhàng gõ vang. Nói chuyện bên trong ba người ngẩng đầu, nghe được cổng vang lên một cái khàn khàn giàn mua mọi mệt tâm thanh. Nhiễm đại lao ra, ngài có ở nhà không? Cái này giàn mua mọi mệt lão phụ nhân đồng thanh, Nhiễm Thanh ba người đều hết sức quen thuộc, là Lao Vương Sơn con cáo giả kia. Bởi vì nó tôn tử lão lục chết, cái lao hồ ly này vào thành báo thủ, đã rất nhiều ngày chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới lao hồ ly đêm nay đến nhà, tới trùng hợp như vậy, Cản Thi đạo nhân chân trước vừa đi, lão hồ ly này chân sau liền đến. Cựu nhân của nó chính là đám kia người nuôi quỷ tới. Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái, đi đến nhà chính cổng, đem đại môn mở ra. Xi măng sân viện nơi hẻo lánh bên trong, quả nhiên đứng một con da lông ảm đạm lao hồ ly. Nó không dám dựa vào nhà chính quá gần, đứng ở biên giới chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Xi măng phòng. Nhiễm Thanh ba người đi ra, hơi kinh ngạc, lão phu nhân làm sao đến rồi? Có chuyện gì sao? Da lông nhan sắc ảm đạm, xem ra suy yếu mỏi mệt lao hồ ly, ốm yếu đứng ở Xi măng sân viện biên giới, giống không còn sống lâu nữa lao nhân trầm thấp ho khan. Lao hồ ly nói, đại lao ra, ta là đến cho ba vị cảnh báo. Đám kia người nuôi quỷ, muốn cùng các ngươi liên thủ, đúng không? Lão hồ ly con mắt trong đêm tối phát ra yếu ớt lục quang. Lao thân những ngày này ẩn nút trong thang máy lâu, nghe trộm đến người nuôi quỷ một số bí mật. Nguyên lai đám kia người nuôi quỷ đều là con rối, bọn nó bị một con cổ lao ác quỷ khống chế. Tất cả đều nghe con quỷ kia. Lão hồ ly âm thanh khàn giọng, ngựa khí âm trầm, giống như là nói chuyện ma bình thường. Nghe được người lông tơ đứng đấy. Có thể Nhiễm Thanh ba người phản ứng, lại chỉ là có chút kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc sự thật này, mà là kinh ngạc cái lao hồ ly này thế mà có thể chạm vào thang máy lâu, nghe trộm đến trọng yếu như vậy bí mật. Không hổ là lao yêu quái a, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Mà lao hồ ly cái này âm trầm kinh khủng hai câu nói xong, làm lắng nghe người Nhiễm Thanh ba người lại phản ứng lãnh đạm. Thấy cảnh này lao hồ ly sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng, Nhiễm đại lao ra, các người đã biết. Ừm, đã biết. Nhiễm Thanh bình tĩnh gật đầu, không có nhiều lời, mà là đối lao hồ ly nói, lao phu nhân đến cảnh báo, là nghị khuyên chúng ta không muốn cùng đám kia người nuôi quỷ liên thủ sao? Liên thủ với chúng sẽ xảy ra chuyện. Lão hồ ly liên tục gật đầu, nói, đúng, đám kia người nuôi quỷ là bị một con quỷ khống chế. Con quỷ kia không phải bình thường ác quỷ, mà là một con đến từ mấy ngàn năm trước cổ La ác quỷ. Nó khi còn sống, là cổ La quốc vương huynh trưởng, đồng thời cũng là cổ La quốc bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Nó tại tường kha khắp nơi vậy cổ La quỷ tiền, bày chúng quỷ đài, chính là muốn dùng cổ La quỷ tiền đi phục sinh những cái kia mấy ngàn năm trước chết mất cổ La ác quỷ, muốn để cổ La quốc vương tộc, các tế tự ở thời đại này phục sinh. Hiện tại quỷ vụ che trời, khắp nơi giết người những cổ La đó quỷ tốt, rất có thể cũng là bọn chúng dẫn ra, bọn nó vốn là cùng một bọn. Nếu như ngài cùng đám kia người nuôi quỷ tiếp xúc, rất có thể sẽ bên trong bọn chúng cả bẫy. Bởi vì cổ La ác quỷ nhóm tiên kỵ nhất chính là tẩu âm nhân một mạch. Có thể bước vào u minh tẩu âm nhân một mạch là bọn chúng uy hiếp lớn nhất. Lão hồ ly âm thanh khàn khàn, ngựa khi âm trầm cảnh cáo nói, cái này rất có thể là một cái nhằm vào ngài cả bẫy. Đại lao ra, ngài có thể tuyệt đối không được chúng kế a. Còn có, bọn nó hôm qua đem muội muội của ngài cho bắt đến thang máy lâu. Em đẹp, tại sao phải bắt ngài cô em gái kia đâu? Khẳng định là muốn dùng để uy hiếp ngài. Chương 381, yêu quỷ nặc ảnh phù. Chương 381, yêu quỷ nặc ảnh phù. Lão hồ ly âm thanh khàn giọng khó nghe, ngựa khi âm trầm quỷ dị. Quả thực giống như là đang nói chuyện ma. Nó kia song yếu ớt lục quang con mắt, càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Nhưng nói xong lời cảnh cáo về sau, lão hồ ly lời nói xoay chuyển, ngựa khí lập tức ôn hòa rất nhiều. Nó nói khẽ, ta đã thăm dò ngài muội muội ở gian phòng, tùy thời có thể mang ngài đi cứu người. Mà thang máy lâu bên trong địa hình, lão thân cũng cơ bản biết rõ ràng. Chỉ cần ngài nguyện ý, lão thân có thể dẫn đường cho ngài. Chúng ta cứu người sau khi ra ngoài, liền giết đi bảo, đem đám kia người nuôi quỷ một tổ bưng. Lão hồ ly ánh mắt yếu ớt, nói lấy tràn ngập dụ hoặc kế hoạch. Nếu như là Cản Thi đạo nhân trước khi đến, lão hồ ly chạy tới nói với hắn những chuyện này, Nhiễm Thanh tuyệt đối động tâm. Nhưng bây giờ, nhìn chằm chằm cái này xem ra giàn mua suy yếu, người vật vô hại lão hồ ly, Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, mới hỏi, "Lão phu nhân, nếu ngài liền chuyện cơ mật như vậy cũng nghe được, như vậy ngài có thể nói cho ta, hiện trong thang máy lâu người nuôi quỷ còn có mấy cái đâu? Ta nhận được tin tức, người nuôi quỷ hai ngày này chết thật nhiều. Nếu như bọn chúng cùng đám kia cổ La quỷ tốt là cùng một bọn, vì cái gì cổ La quỷ tốt muốn đi hại bọn chúng đâu?" Nhiễm Thanh bình tĩnh hỏi thăm. Lão hồ ly phản ứng cũng rất bình tĩnh. Hiện trong thang máy lâu còn lại 6 cái người nuôi quỷ, hai ngày này bọn họ đích xác chết một bộ phận. Nhưng ngài cũng biết, đám kia người nuôi quỷ đều là con rối, là bị kia chỉ cổ La ác quỷ nô dịch khống chế. Đối với con quỷ kia mà nói, người nuôi quỷ đều là công cụ, chết không sao cả. Nó chân chính đồng tộc, là những cái kia giống như nó chết tại mấy ngàn năm trước cổ La ác quỷ. Lão hồ ly nói rất có đạo lý. Nhiễm Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu nói, đa tạ lão phu nhân nhắc nhở, ta đã biết. Nói, Nhiễm Thanh chỉ bên cạnh nhà chính cửa lớn, nói, lão phu nhân muốn tiến đến cùng nhau ăn cơm sao? Chúng ta ngay tại nấu cơm, tại trong nhà của ta, cũng so bên ngoài an toàn nhiều. Hiện tại quỷ vụ đầy trời, những cổ La đó quỷ tốt khắp nơi hại người. nhưng ít ra ta cái nhà này bên trong rất an toàn, bọn nó hẳn là không dám tới, không bằng tiến đến ăn bữa cơm tối, chúng ta nói chuyện cứu ta muội muội chuyện. Nhiễm Thanh Nôn từ thành khẩn, ngữ khí ôn hòa. Nhưng mà Xi Măng Sơn huyện biên giới lao hổ ly lại gượng cười một tiếng, do dự vài giây sau, lắc đầu nói, vẫn là không được, lão thân nhát gan, không dám nhìn tà chủ. Dù chỉ là vào phòng, bị tà chủ nhóm chăm chú nhìn, lão thân đều sẽ sợ hãi được toàn thân phát run. Như vậy đi, lão thân vẫn là về trước thang máy lâu. Nhiễm đại lao ra ngài nếu là đến thang máy lâu tìm ta, tại cửa sau gõ ba lần trống nhỏ, lão thân liền ra tới đón ngài. Ngài muội muội bị đám kia người nuôi quỷ giam giữ, ta được nhìn chằm chằm, phòng ngừa bọn chúng hại người. Lão hổ ly nói xong, vội vã liền đi. Tựa hồ sợ đi muộn liền đi không nổi dường như. Nhiễm Thanh vui tươi hớn hở đưa mắt nhìn nó rời đi, đợi đến lão hổ ly biến mất trong bóng đêm, Nhiễm Thanh quay người đi vào nhà chính. Bước vào nhà chính trong ngay mắt, Nhiễm Thanh nụ cười lập tức thu liễm, biểu lộ trở nên âm trầm. Mặc Ly thần sắc cũng có chút tức giận. Chỉ có một mặt mờ mịt Long Tông Thụ, đối hai người đồng bạn phản ứng rất là kinh ngạc. Các ngươi làm sao rồi? Nhiễm Thanh đem cửa lớn đóng lại, nhìn lấy Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị phía dưới viết đến một nửa lá bửa, hít sâu một hơi, âm mặt nói: "Cái lão hồ ly này bị xuyên tăng đàn cắt khống chế." Thấy Tông Thụ một mặt ngộng, Mặc Ly giải thích nói: "Cái lão hồ ly này cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, trước đó thoải mái tới gần âm đàn, chưa từng sợ qua. Thậm chí còn phái cháu của nàng cùng chúng ta đợi một đoạn thời gian. Có thể đêm nay nó cũng không dám tới gần, hiển nhiên có vấn đề." Mặc Ly nói xong, Nhiễm Thanh tiếp lời gốc dạng, chậm rãi nói: "Ta lần trước tại Lạp La Khoáng Quỷ Thành thời điểm, liền có qua hoài nghi. Cái kia xuyên tăng đàn cắt có thể khống chế một đám sơn quái tà ma." Nghe hắn lời nói, có loại này đối phó sơn quái bản sự, lão hồ ly đi tìm hắn quả thực giữ nhiều lành ít. Lần trước lão hồ ly cho chúng ta truyền đạt, xuyên tăng đàn cắt đã chết tin tức, cũng rất giống như là bằng khói. Cái kia lão lạt ma căn bản không chết, nó chẳng những không chết, còn muốn nuôi sát luyện thì, dùng nhiễm kiếm phi cho nó hoàn hồn. Khả năng khi đó lão hồ ly liền đã bị nó ảnh hưởng khống chế. Đêm nay chạy tới cảnh báo, cũng không dám tiến âm đàn, rõ ràng là có tật giật mình, sợ bị tà chủ nhóm nhìn đấu. Nhiễm Thanh nói xong, lông mày vẫn không khỏi được cau chặt. Nhưng là xuyên tăng đàn cắt vì cái gì không nghĩ để ta cùng người nuôi quỷ liên thủ đâu? Nó cùng đám kia người nuôi quỷ hiển nhiên không đối phó, nhưng chúng nó ở giữa vì sao không đối phó, lẫn nhau có địch gì đâu? Nhiễm Thanh khó có thể lý giải được. Mặc Ly suy tư nói, lão hồ ly này tới cửa cảnh báo, ngược lại là cũng cung cấp một chút hữu dụng tình báo. Nguyên lai người nuôi quỷ phía sau quỷ khắp nơi giải tiền là muốn luyện cổ la quỷ tiền, dùng để phục sinh ác quỷ. Thế mà là quỷ vương huynh trưởng sao? Mặc Ly nói, hoang mang nhìn về phía Nhiễm Thanh, có thể như vậy vì cái gì cổ la quỷ tốt nhóm muốn đi giết nó à? Nếu như con quỷ kia thật là quỷ vương huynh trưởng, cổ la quốc đệ nhất dũng sĩ, lão hồ ly kia không có nói sai, bọn nó đích thật là cùng một bọn a. Hai người nói chuyện trò chuyện đồng thời, Nhiễm Thanh tay không ngừng, một mực tại trước mặt trên lá bùa nhanh chóng viết cái gì. Mặc Ly vừa nói xong, Nhiễm Thanh liền đột nhiên ngẩng đầu, đưa tới một tấm bùa vàng. Trên lá bùa có 6 cái kỳ quái huyết hồng chữ như gà bới, không biết là cho ích lợi gì. Mà một bên nghe được khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn bị hai người phân tích khiếp sợ đến Long Tông Thụ, cũng tiếp vào một tấm Nhiễm Thanh đưa tới phủ. Nhiễm Thanh nhanh chóng viết xuống cái này 3 tấm phủ, tất cả đều giống nhau như lúc. Nhìn xem đồng bạn ánh mắt khó hiểu, Nhiễm Thanh giải thích nói, đây là yêu quỷ nạp ảnh phù, có thể nạp đi người sống khí tức, chỉ cần cách đủ xa, chúng ta tại yêu quái tà ma trong mắt chính là trong suốt không tồn tại. Các ngươi bóp bên phải tay trong lòng bàn tay, chính diện hướng thịt, không muốn buông ra. Chúng ta đuổi theo ra đi, nhìn xem con cáo giả kia đến tuột cùng đi nơi nào. Nhiễm Thanh giơ lên bùa vàng, dẫn đầu đem lá bùa có chữ viết kia một mặt áp vào lòng bàn tay phải, sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến. Cái kia xuyên tăng đang cát, luôn cảm giác là kẻ gây họa, xem trước một chút nó trốn ở địa phương nào. Nếu như có cơ hội, trước đem nó giải quyết. Ta nhìn nó biết đến bí ẩn, cũng không thể so đám kia người nuôi quỷ thiếu. Nhiễm Thanh nắm bắt đùa vàng đi ra nhà chính cửa lớn. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ có học dạng, đội vàng nắm bắt lá đùa đi theo. Ban đêm nguyệt chiếu thành, sương mù đã tán. Ba người đi ở dưới ánh trăng, nhưng vô luận là ánh trăng, vẫn là đèn đường ánh đèn, vẩy xuống trên người bọn hắn lúc, lại không cách nào sau lưng bọn họ lưu lại bất luận cái gì cái bóng. Nơi xa trong bóng tối kia con hồ ly, tại trong bóng tối xuyên qua. Nó quỷ quái lại cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu quan sát sau lưng, lo lắng có người theo dõi. Có thể Nhiễm Thanh ba người nên ngang cùng sau lưng nó, khoảng cách mấy chục mét, dù là từ dưới đèn đường đi qua. Con hồ ly này vẫn như cũ đối ba cái người sống sờ sờ làm như không thấy. Hoàn toàn bị yêu quỷ nặc ảnh phụ chướng nhãn pháp che khuất ánh mắt. Chương 382, đông kết chương 382, đông kết vào đêm sau nguyệt chiếu thành, đèn đuốc cảm đạm, dòng xe cộ thưa thớt. Da lông xám trắng hồ ly tại đường đi trong bóng tối xuyên qua, dường như một đầu lang thang chó hoang, không chút nào thu hút. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy tên người qua đường, đối nó nhìn như không thấy. Nơi xa cỡ tờ vờ quán ba môn trên đầu đèn nghe ông lóe ra mập mờ mê viên phấn hồng bừng sáng, nặng nề tiếng vọng tiếng âm nhạc, nương theo lấy cổng trang điểm lộng lẫy nữ nhân vui cười âm thanh ở bên trong cánh cửa quanh quẩn, mấy người mặc quần jean, trên thân treo mảnh xích sắt làm trang trí người trẻ tuổi, một hàng ngồi tại ven đường trên lan can sát. Lão hồ ly từ trước mặt bọn hắn xuyên qua lúc, trong đó một cái ngay tại đối hàng cây bên đường đi tiểu người trẻ tuổi bị đột nhiên xông tới dị vật dọa một cái giật mình, lác đác lưa thưa nước tiểu rơi tại quần lót bên trên. Trên lan can sắt ngồi một hàng những người trẻ tuổi khác, lập tức cười đến trước ngưỡng sau túi. Xui xẻo người trẻ tuổi mặt đỏ lên, căm tức nhặt lên trên mặt đất tấm gạch, lại ngẩng đầu, tầm mắt lại bị một đạo trẻ tuổi viện chuyển thân ảnh hấp dẫn. Kia là từ đường đi bên kia đi tới nữ hải, tóc dài đen nhánh, thon thả dáng người, trắng non xinh đẹp váy nhỏ, dường như một đóa trong núi nở rộ thanh thuần tiểu bạch hoa. cùng chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi nước hoa cùng ồn ào tiếng âm nhạc hoàn cảnh không hợp nhau. Trên lan can ngồi một hàng người trẻ tuổi, đầu tất cả đều quay lại. Có người liếm môi một cái, có người buông tay từ trên lan can rơi xuống đất. Có thể không đợi nhóm này ngo ngoe muốn động người trẻ tuổi nói cái gì, đi ở trước nhất Nhiệm Thanh lạnh lùng nhìn lại. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua. Bên đường đám người tuổi trẻ này liền giống như là thấy lệ quỷ toàn thân cứng đờ. Một loại vô pháp nói rõ, âm lanh thấu xương ác hẳn hoảng sợ từ bọn hắn phía sau lưng dâng lên. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí bởi vì run rẩy hoảng sợ mà đại nào trong không, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Thẳng đến ba người kia đi xa, đám người tuổi trẻ này mới sống sót sau tai nạn lấy lại tinh thần. Cỏ, tiểu tử kia chúng ta, mẹ nó, tên mắt con này chỗ nào xuất hiện, phách lối như vậy. Những người trẻ tuổi kia trầm quá mức về sau, lập tức bản năng hùng hùng hổ hổ, có thể trong màn đêm, nhóm này phách lối người trẻ tuổi không có một cái dám đuổi theo ra đi. Thậm chí liền chửi rủa âm thanh, đều tại chính bọn họ đều không có ý thức đến tình huống dưới, đè thấp. Mà trong màn đêm xuyên qua Nhiễm Thanh ba người, đã hất ra đám kia ven đường ngồi nhìn chàng nhàn tản thanh niên, đuổi theo lão hổ ly tiến một cái khác con phố. Đám kia tóc nhiễm được đủ mọi màu sắc nhàn tản thanh niên, hoàn toàn bị ba người coi nhẹ. Bọn hắn tại phố xá bên trong xuyên qua, vừa mắt thấy cảnh tượng, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Tòa thành thị này các cư dân vẫn như cũ bình thường an ổn sinh hoạt, đối trong bóng tối giáng lâm hung hiểm còn không rõ ràng. Cho dù biết mấy ngày nay trong thành chết đi mấy người, cũng không nhiều người đi quan tâm. Dù sao thành thị bên trong nhân khẩu nhiều lắm, giải rác mấy cái không quan hệ người qua đường chết bất đắc kỳ tử, không nổi lên được cái gì gợn sóng. Nhiễm Thanh xuyên qua phố xá, nhìn chăm chú lên con cáo giả kia tiến vào khu nhà lều ngõ nhỏ. Cái lao hổ ly này cũng không nhìn thấy truy binh sau lưng, nhưng vẫn như cũ bản năng cẩn thận đang tiến hành trốn tránh, tán loạn. Cú may phụ cận đường Nhiễm Thanh hết sức quen thuộc, hắn nhẹ nhõm đuổi đi vào. Rất nhanh liền dẫn Mặc Ly cùng Tông Thụ từ khu nhà lều một cái khác xuất khẩu đi ra. Nơi này là Nguyệt Chiếu thành trọng yếu nhất một đầu đường cái, đến nơi này, trên đường chiếc xe chạy qua lập tức nhiều hơn. Lão hổ ly đứng ở mười mấy mét bên ngoài thùng rác thượng nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Nhiễm Thanh ba người đứng ở bên đường, không có tới gần, duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Thẳng đến một chiếc taxi xe dừng sát ở bên đường, cửa xe mở ra, hàng sau hành khách xuống xe. Bên cạnh xe thùng rác bên trên, lão hổ ly đột nhiên vọt ra ngoài. Ở phía sau sắp xếp hành khách xuống xe trong nháy mắt, cái lão hổ ly này tiến vào taxi bên trong. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh, rõ ràng lão hổ ly này nghĩ đi nhờ xe. Trước đó hổ ly lão lục từ nông thôn lúc vào thành, liền dựng vào thành bên trong ba xe. Đối với những này xảo trá sơn yêu mà nói, học được đi nhờ xe cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Như lão hổ ly loại này tuổi già thành tinh sơn yêu, thậm chí khả năng có mê miễn tài xế, lừa dối tài xế đem xe lái đi đặc biệt địa điểm năng lực. Quả nhiên, chiếc kia hạ khách taxi tại không có hành khách tình huống dưới, đột nhiên tại chỗ quay đầu, vượt qua giữa lộ sông vàng tuyến, hướng phía quảng trường phương hướng chạy tới. Nhiễm Thanh vội vàng đi đến bên đường, vẫy tay, ý đồ ngăn lại đi ngang qua xe taxi. Hai chân của bọn hắn có thể không chạy nổi bốn cái bánh xe. Đèn đường mờ mờ ánh đèn, Nhiễm Thanh giơ lên tay bị đèn đường chiếu qua, cũng không để lại bất luận cái gì cái bóng. Có thể tại hắn nhấc tay trong nháy mắt, một đạo sắc nhọn, chói tai âm trầm kèn xô nạ âm thanh, không có dấu hiệu nào ở phía xa phố xá bên trong đột nhiên vang lên. Thanh âm kia âm trầm lại quỷ dị, nghe được Nhiễm Thanh ba người một cái giật mình, cơ hồ là trong nháy mắt cứng tại chỗ. Mà trên đường người đi đường khác, thậm chí chạy bên trong ô tô, ven đường cửa hàng bên trong khách hàng, chủ tiệm, Nhiễm Thanh bọn hắn tầm mắt bên trong tất cả sự vật đều rất giống bị cỗ này âm lãnh hàn ý đông kết, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Một con bay lượn đại bướm bướm, cứng đờ vô cùng duy trì phi hành dương cánh tư thế, quái dị vô cùng lơ lửng trên không trung, không lúc đích. Trong nháy mắt yên tĩnh thành thị bên trong, lại không nhiều dư tạp âm, chỉ có kia âm trầm sắc nhọn kén sổ nạ âm thanh đang vang vọng. Thế giới này giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa điện ảnh hình tượng, tất cả mọi người, tất cả sự vật, thậm chí liền ô tô đều dừng lại. Chỉ có cái kia đạo cao gầy, quái dị trắng bệnh quỷ ảnh, kéo lấy thật dài kén sổ nạ từ bên đường vội qua. Nó dài nhỏ tứ chi, mềm nhũn kéo trên mặt đất. Lớp sơn chóc ra đèn đường của đèn, cùng nó bả vai tề cao. Quá khổng lồ quái dị hình thể, đem tòa này trong màn đêm thành thị tôn lên tựa như là sa bàn thượng mô hình. Đứng thẳng bất động Nhiễm Thanh ba người, hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thân thể của bọn hắn đông kết, chỉ tiếp tục mấy giây. Cái này lúc bọn hắn đã có thể tự chủ hoạt động. Có thể một loại không hiểu bất an kinh dị trực giác đang nhắc nhở bọn hắn không thể hoạt động. Tiếp kéo lấy to lớn kèn sô nạ, người chăn cừu chậm chạp thổi qua phố xá quỷ ảnh, cao gầy đầu lâu chính theo thân thể phiêu động nhìn xung quanh, giống như là tại cái này đông kết trong thành thị tìm kiếm cái gì. Nhiễm Thanh ba người đứng thẳng bất động, bọn họ trong tay yêu quỷ nặc ảnh phù dần dần trở nên nóng rực nóng lên. Mà theo lấy kia trắng bệnh quỷ ảnh cách bọn họ càng ngày càng gần, lá bùa càng phát ra nóng hổi. Làm kia cao gầy quái dị trắng bệnh quỷ ảnh từ ba người bên người thổi qua lúc, Nhiễm Thanh trong lòng bàn tay bị lá bùa kia bỏng đến mơ hồ đỏ lên. Nhưng không biết là lá bùa nguyên nhân, vẫn là ba người đứng thẳng bất động nguyên nhân. Cái này âm trầm quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh, không chút nào dừng lại từ ba người bên người thổi qua, hoàn toàn không có nhìn chăm chú ba người. Nó đung đưa tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống đầu lâu, đờ đẫn tại trong màn đêm tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng trắng bệnh quỷ ảnh biến mất tại Nhiễm Thanh ba người sau lưng, dọc theo ngã tư đường chỗ rẽ, trôi hướng một cái khác con đường. Chương 383, so sánh chương 383, so sánh có thể trắng bệnh quỷ ảnh mặc dù biến mất, đứng thẳng bất động tại chỗ Nhiễm Thanh ba người, vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt thành thị, quá mức quỷ dị âm trầm. Hoàn toàn đông kết, tạm dừng giống nhau thế giới bên trong, sắc nhọn âm trầm chói tai kèn sô nạ âm thanh mặc dù tại đi xa. Nhưng xa xa cầu vượt bên trên, một đạo khác trắng bệnh âm trầm quỷ ảnh tại vô âm thanh thổi qua. Âm bang quái dị não bạt vàng âm thanh, lúc xa sắp tới. Tại cái này trong màn đêm dạo chơi trắng bệnh quỷ ảnh, không chỉ một đạo. Nhiễm Thanh ba người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ có một loại nào đó phỏng đoán. Những này dạo chơi tại đông kết trong thành thị trắng bệnh quỷ ảnh, không phải là đang tìm kiếm tà đạo huyền tu. Ba người bọn họ, tựa hồ cũng có thể lại cái này đông kết thế giới bên trong hành động. Trắng bệnh quỷ ảnh nhóm tìm kiếm, là tại đông kết thế giới bên trong còn có thể di động người sống. Ý nghĩ như vậy, mới vừa ở Nhiễm Thanh trong lòng hiện hiện. Hắn bên cạnh cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ bất an gấp rút tiếng thở dốc. Tại đầu này âm u trên đường dài, vậy mà còn có những người khác có thể hành động. Nhiễm Thanh khỏe mắt quét nhìn, đột nhiên khóa chặt kia hoảng sợ tiếng thở dốc truyền đến phương hướng. Kia là một cái bún thịt dê cửa hàng, một cái ô phục dày da, trên cổ treo sâu bài tuổi trẻ dân đi làm, chính biểu lộ cứng đờ hoảng sợ ngồi trong tiệm, kẹp đũa tay bảo trì cùng bộ mặt song song tư thế, đũa kẹp lấy bột gạo đã nhét một nửa đến trong miệng của hắn. Hắn liền duy trì như vậy một cái ăn tư thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Bởi vì hoảng sợ quá độ mà gấp rút thở dốc lồng ngực, phát ra thở hồng hộc giống nhau thanh âm quái dị. Cái này đông kết thế giới bên trong, hắn dường như có thể động, nhưng chỉ giới hạn ở gấp rút hoảng sợ thở dốc. Một giây sau, âm trầm kèn sona âm thanh ở phía xa đột nhiên biến mất. Ven đường đứng thẳng bất động Nhiễm Thanh ba người còn chưa kịp phản ứng, một đạo cao gầy trắng bệnh quỷ ảnh liền cong lưng xuất hiện tại đường kia bên cạnh bún thịt dê cửa tiệm trước. Quỷ ảnh kia to lớn đầu lâu, đờ đẫn lại trực câu câu túi xuống, kẹt tại chật hẹp cửa tiệm. Nó giống như là tại khoảng cách gần quan sát trong tiệm cứng đờ hoảng sợ trẻ tuổi dân đi làm. Kia bún thịt dê trong tiệm hoảng sợ tiếng thở dốc càng gấp gáp hơn. Ven đường Nhiễm Thanh ba người đối mặt, còn chưa kịp hạ quyết định. Kia bún thịt dê cửa tiệm trắng bệnh quỷ ảnh liền đưa ra dài nhỏ bén nhọn tay, lạnh như băng đâm vào bún thịt dê cửa hàng, lại lôi ra. Một cái trong suốt hoảng sợ trẻ tuổi hồn phách bị trắng bệnh quỷ ảnh kéo đi ra. Cũng tại Nhiễm Thanh ba người kinh ngạc nhìn chăm chú, người trẻ tuổi hồn phách cấp tốc kéo dài, và mẹo biến thành một cái không có ngũ quan, trắng bệnh một mảnh xấu xí dị vật. Vật kia liền quỷ cũng không tính, hoàn toàn không thành hình người. Có thể kéo lấy kèn sổ nạ trắng bệnh quỷ ảnh, lại kéo lấy cái này đoàn dị vật hướng về phương xa lướt tới, giống như là hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ, động tác dị thường cẩn thận. Nhiễm Thanh ba người trơ mắt đưa mắt nhìn kia trắng bệnh quỷ ảnh bay xa, mới phát hiện bún thịt dê trong tiệm tuổi trẻ dân đi làm, mặc dù còn duy trì kẹp phấn đến bên miệng cứng đờ động tác. Có thể cặp mắt của hắn trắng dã, bờ môi bầm đen, 10 cái đầu ngón tay thượng móng tay cấp tốc biến hắc, dài ra, giống như là chết thật lâu thi thể. Nhiễm Thanh con ngươi có chút co bảo. Lão Dương bị trong điện thoại nói, những cái kia ngộ hại người chết từ trạng, cùng cái này trẻ tuổi dân đi làm giống nhau như lúc. Nhưng cái này trẻ tuổi dân đi làm, hiển nhiên không phải tà đạo huyền tu. Hắn hẳn là chỉ là linh giác tương đối nhạy cảm người bình thường. Ngày bình thường hắn có lẽ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút vật dị thường, nhưng không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, có đôi khi nhạy cảm linh giác còn có thể giúp hắn vô ý thức tránh đi một chút thai bay bạ gió. Có thể đêm nay, hắn cái này nhạy cảm linh giác hại hắn, làm hắn tại cái này đồng kết quỷ dị thế giới bên trong phát ra hoảng sợ phản ứng. Nhiễm Thanh tâm tình phức tạp, lại chỉ có thể nhìn chăm chú cái kia đạo trắng bệnh quỷ ảnh đi xa, duy trì cứng đờ bất động tư thái. Cái này đồng kết thế giới bên trong, chỉ cần bất động, dường như liền sẽ không bị trắng bệnh quỷ ảnh nhóm để mắt tới. Nhiễm Thanh trong đầu vừa làm phán đoán như vậy, kia cầu vượt thượng thổi qua trắng bệnh quỷ ảnh, liền đột nhiên lấy một cái cực kỳ xấu xí quái dị tư thái, từ cầu vượt thượng trôi xuống, kéo lấy gầy cao trắng bệnh thân thể, xấu xí bay xuống tại Nhiễm Thanh ba người trước người. Nó kia xe hơi nhỏ thật lớn xấu xí đầu lâu, chứ câu câu tiến đến Nhiễm Thanh ba người trước mặt, giống như là tại người ba người trên người mùi, lại giống là tại khoảng cách gần quan sát ba người độc tĩnh. Âm lãnh hàn ý, mùi hôi mùi lạ, theo khoảng cách gần tiếp xúc, liên tục không ngừng xâm gạt ra Nhiễm Thanh giác quan. Thân thể của hắn hoàn toàn cứng đờ bất động, con mắt cũng gắt gao dừng lại, thậm chí liền chớp mắt bản năng đều đang cố gắng khắc phục, không dám làm ra cái gì dị thường cử động. Hoang mang ý niệm tại trong đại não chuyển động. Cái này trắng bệnh quỷ ảnh làm sao đi tìm đến? Ba người bọn họ đều cứng tại chỗ không có làm ra bất kỳ động tác gì, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm a. Cách như thế xa, đều mục tiêu sáng tỏ thổi qua tới. Chẳng lẽ tà đạo huyền tu trên thân có cái gì đối bọn chúng mà nói rất rõ ràng đặc thù không thành? Nhiễm Thanh ý đồ tìm ra loại này bị đặc thù đối đãi nguyên nhân. Hắn cứng đờ bất động con mắt về sau, đại não đang không ngừng tiếp nhận quỷ ảnh gần trong gang tấc hình ảnh tin tức. Cũng ý đồ phân tích, nếu như lúc này đột nhiên gây khó khăn, lấy ba người bọn họ hợp lực, phải chăng có thể giết chết trước mắt con quái vật này? Cùng kia thành thị trong màn đêm phiêu động cái khác quái vật, dường như sẽ bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Nguy cơ, kinh dị, chán ghét, sao đậu, phức tạp cảm xúc tại Nhiễm Thanh trong đại não lan lộn. Kia xấu xí trắng bệnh quỷ ảnh cách bọn họ càng ngày càng gần, đối bọn hắn quan sát càng ngày càng tỉ mỉ. Nó dường như không có ý định lạm sát người bình thường, mà là tại tinh chuẩn phân rõ. Nhưng một loại nào đó như có như không cảm giác nguy cơ tại Nhiễm Thanh trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bên tai dường như có cái thanh âm đang thì thầm, nói cho hắn cái này trắng bệnh quỷ ảnh đã phát hiện bọn hắn, sở dĩ không có động thủ là đang cố ý đùa bỡn. Nhiễm Thanh đứng thẳng bất động mí mắt, cũng tê dại đến cực hạn, muốn chớp mắt bản năng cơ hồ vô pháp lại khắc chế. Cái này lúc xa xa trên đường cái đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Kia taxi rộng mở phía sau xe trong cửa sổ xe đột nhiên thoát ra một đạo gầy cao bóng trắng. Kia chỉ ốm yếu lao hồ ly lúc này vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng hướng phía đường đi nơi hẻo lánh trong bóng tối chạy thủ mạng. Động tác của nó cơ hồ lặng yên không một tiếng động, chạy trốn động tác nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Kia ghé vào Nhiễm Thanh trên mặt xấu xí quỷ ảnh, đối lao hổ ly chạy trốn cũng không phản ứng chút nào. Có thể Nhiễm Thanh vóng mạc con người, lại chiếu ảnh ra trắng bệnh quỷ ảnh sau lưng tình trạng. vừa lúc ghé vào Nhiễm Thanh trên mặt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, con mắt trắng bệnh quỷ ảnh hẳn là nhìn thấy cái gì, nó sửng sốt một chút. Một giây sau, trắng bệnh quỷ ảnh tại Nhiễm Thanh trước mắt biến mất. Âm lãnh hàn phong hướng phía nơi xa phá đi, kéo lấy tàn tạ to lớn não bạt vàng quỷ ảnh trực tiếp đuổi hướng lao hồ ly biến mất đen nhánh cửa ngõ. Âm trầm não bạt vàng tiếng vang lên, làm trắng bệnh quỷ ảnh truy vào cái ngõ hẻm kia trong nháy mắt, phụ cận dạo chơi mặt khác hai con trắng bệnh quỷ ảnh cũng đồng thời đuổi đi vào. Nhiễm Thanh bên hai thế giới bên trong, ngắn ngủi nghe không được càng nhiều âm trầm tiếng nhạc. Trung quanh đây, dường như không có càng nhiều trắng bệnh quỷ ảnh. Cơ hồ là một nháy mắt liền quyết định Nhiễm Thanh, co càng liền hướng phía sau lưng công viên đường phương hướng bỏ chạy. Lúc này có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có tẩu âm nhân âm đàn. Một mực đợi tại âm đàn bên trong, cơ hồ chưa hề đi ra Nhiễm Thanh ba người, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trắng bệnh quỷ ảnh nhóm dạo chơi đến nhân gian thủ đoạn giết người. Loại này âm trầm kinh khủng thủ đoạn, cùng bọn chúng tại trong thành thị dạo chơi khổng lồ số lượng, tất cả đều vượt quá tưởng tượng. Chắc không được đám kia người nuôi quỷ chết một đống, thậm chí bị dọa đến muốn tới tìm Nhiễm Thanh cái này tẩu âm nhân liên thủ. Cùng nhóm này tà dị kinh khủng đồ vật so ra, cống ngầm chuột trốn đi hại người nuôi quỷ đám kia người nuôi quỷ, tựa hồ cũng trở nên vô hại. Chương 384, ở đâu ra tự tin? Chương 384, ở đâu ra tự tin? Trong màn đêm công viên đường xi măng phòng, Tiên Tình đứng sừng sững ở giữa sườn núi. Ghé vào cổng tiểu Miên Hoa, kinh ngạc nhìn thấy Nhiễm Thanh ba người chạy nạn dường như xuất hiện tại trong tầm mắt. Chạy đến phía trước nhất là thân thủ nhất nhanh nhẹn Mạc Ly. Tiếp theo là một M9 đại người cao Long Tông Thụ, cuối cùng mới là Nhiễm Thanh. Ba người chật vật chạy trốn dáng vẻ, giống như là sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật. Tiểu Miên Hoa thấy ngạc nhiên, vô ý thức đứng người lên, đi cả nhắc thăm dò muốn nhìn càng thêm xa. Nhưng một giây sau, nàng sợ hãi kinh hãi, vội vàng rụt lại đầu cụp đuôi chạy đến nhà chính bên trong. Mà nàng nhìn chăm chú phương hướng, màn đêm đen kịt bao phủ tàn tạ cũ kỹ khu nhà lều, mấy đạo cao gầy dài nhỏ trắng bệnh quỷ ảnh tại cũ nát nhà lầu bên trong thổi qua, âm trầm quỷ mị, tà dị làm người ta sợ hãi. Bọn chúng đuổi theo Nhiễm Thanh ba người, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thằng đến Nhiễm Thanh ba người vọt tới xi măng cửa phòng, kia trong bóng tối truy đuổi mấy đạo trắng bệnh quỷ ảnh mới ngừng lại được. Nhưng chúng nó vẫn không có rời đi, mà là nổi lơ lửng, vây quanh tòa này lẻ loi trơ trọi xi măng phòng, chậm chạp lại quỷ quái du đãng. Bị bọn chúng lôi kéo trong tay to lớn nhạc khí, phát ra chói hai âm trầm diễn tấu âm thanh, giống như là một cái náo nhiệt tang lễ, lại giống là một cái vui mừng tiệc cưới. Âm trầm cùng vui mừng hỗn hợp lại cùng nhau âm phủ, càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Nhiễm Thanh ba người đứng ở nhà chính cửa chính, nhìn xem kia bốn đạo trắng bệnh quỷ ảnh dạo chơi. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ dồn dập thở phì phò, trốn về nhà chính sau lập tức liền ngồi tại cổng xi măng sân viện bên trên. Mạc Ly tắt nhìn chằm chằm những cái kia dạo chơi trắng bệnh quỷ ảnh, chần chờ nói, bọn chúng giống như không có ý định đi. Những này trắng bệnh quỷ ảnh, hoàn toàn chính xác kiên kỵ tẩu âm nhân âm đàn. Nhưng chúng nó nhưng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng quay chung quanh cái này xi măng phòng bồi hồi, giống như là đang tìm kiếm cái này âm đàn chỗ bạc được. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, cũng không lo lắng. Đợi lát nữa liền đi. Tẩu âm nhân âm đàn có cực kỳ đặc thù lực lượng. Tại âm đàn bên trong, tà chủ cùng tẩu âm nhân đều sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đồng thời bước vào âm đàn bên trong tà ma, tử vật còn biết lâm vào trạng thái hư nhược. Cứ kéo dài tình huống như thế, lợi hại hơn nữa tà ma tử vật cũng sẽ không hướng tẩu âm nhân âm đàn bên trong chui. Quả nhiên, kia mấy đạo trắng bệnh quỷ ảnh dạo chơi trong chốc lát về sau, liền vô thanh vô tức bay xa. Chết để từ bỏ cái này xi măng trong phòng ba cái người sống sờ sờ. Mạc Ly đưa mắt nhìn đám kia trắng bệnh quỷ ảnh rời đi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút hoang mang. Những này trắng bệnh quỷ ảnh xuất động thời điểm, thế mà có thể đông kết toàn bộ thành thị. Trong màn đêm toàn bộ nguyệt chiếu thành đều lâm vào đông kết tĩnh mịch bên trong. Một màn này quá mức kinh dị khủng bố, mà lại trắng bệnh quỷ ảnh nhóm số lượng so tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhiễm Thanh nói, lão Dương bị không phải nói, trước mấy ngày bọn chúng đều tại những thành thị khác giết người sao? Có lẽ là thành thị khác bọn chúng giết đến không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu tại nguyệt chiếu thành bên trong tìm kiếm. Tẩu âm nhân âm đàn bên trong, không nhận kia cổ đông kết vạn vật âm lãnh lực lượng ảnh hưởng, trong phòng hết thảy như thường. Nhưng trước đó bọn hắn không phải ra ngoài đi nông thôn, chính là vốn tại xi măng trong phòng không ra khỏi cửa. Đến mức quá khứ 2 ngày thời gian bên trong, nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh đến cùng đông kết thành thị bao nhiêu lần, bọn họ đều không rõ ràng. Nếu không phải đêm nay lần theo dấu vết con cáo giả kia chạy ra ngoài, vừa vặn gặp được các quỷ giả phố, Nhiễm Thanh bọn hắn có lẽ đến nay còn không rõ ràng lắm ngoại giới động tĩnh. Đang khi nói chuyện, Nhiễm Thanh lỗ tai đột nhiên động một cái. Hắn nghe được phía dưới công viên đường truyền đến ô tô chạy âm thanh. Nghe được thanh âm này về sau, Nhiễm Thanh vội vàng đi đến xi măng phòng phía cạnh, quan sát dưới núi công viên đường. Quả nhiên tại đèn đường mở mở dưới, công viên đường dòng xe cộ khôi phục như thường. Mặc dù chỉ có chút ít mấy chiếc ô tô chạy, nhưng hoàn toàn chính xác động đứng dậy. Mà kia u ám công viên con đường hai bên đường, từng chiếc phấn hồng ánh đèn chiếu sáng tiệm bốn tóc bên trong, ăn mặc mát lạnh tuổi trẻ các cô gái cũng tại cửa ra vào đi lại, vui đùa ầm ĩ tòa thành thị này người sống nhóm, cũng khôi phục hành động. Đối với vừa rồi thành thị đông kết, vạn vật đỉnh trệ dị trạng, bọn họ không có chút nào phát hiện. Long Tông Thụ đi đến Nhiễm Thanh bên người, chần chờ nói: "Những này cổ la quỷ tốt cũng thật đáng sợ, trước kia bọn chúng cũng tràn vào nhân gian, nhưng không có lợi hại như vậy." Mạc Ly cũng đi đến bên cạnh hai người, lo lắng thở dài, nói: "Nhóm này cổ la quỷ tốt giết người cũng coi như, liên thành thành phố đều có thể đông kết. Nếu là thật theo chân chúng nó đánh lên, sợ là đánh không lại a, bọn nó số lượng còn nhiều. Đơn độc một con trắng bệnh quỷ ảnh, lấy Nhiễm Thanh bây giờ âm lực, có lẽ có thể chém giết chấn áp. Có thể những này trắng bệnh quỷ ảnh lại là thành quần kết đội ẩn hiện, bọn nó tản mát tại thành thị bên trong, lẫn nhau ở giữa đều có chỗ cảm ứng. Một khi mỗi một chỗ xuất hiện động tĩnh, chung quanh trắng bệnh quỷ ảnh sẽ lập tức tuôn đi qua. Nhiễm Thanh bọn hắn nhìn thấy kia cầu vượt hạ mấy cái trắng bệnh quỷ ảnh bị chạy trốn lao hồ ly hấp dẫn đi, lúc này mới nắm lấy cơ hội trở về chạy. Có thể đi ra ngoài không bao xa, phụ cận trong bóng tối liền xuất hiện mấy con trắng bệnh quỷ ảnh, truy đuổi Nhiễm Thanh ba người. Những này trắng bệnh quỷ ảnh khắp nơi đều có, số lượng làm người đau đầu. Nhiễm Thanh nhớ lại trước đó tại Cổ La Quỷ Quốc trông được đến cảnh tượng. Lúc ấy ngủ say tại kia to lớn đài cao phụ cận trắng bệnh quỷ ảnh, số lượng kỳ thật không coi là nhiều. Nhưng Nhiễm Thanh đi vào quỷ thành lúc là vào buổi tối. Từ thời gian đến xem, ngay lúc đó ác quỷ nhóm hẳn là cơ hồ đều ở nhân gian. Lưu tại Cổ La Quỷ Quốc số ít trắng bệnh quỷ ảnh đều có mấy trăm con, như vậy nhóm này cái gọi là Cổ La Quỷ tốt số lượng. Nhiễm Thanh cao mày nói, nếu như những này Cổ La Quỷ tốt toàn bộ mất khống chế, ta nghĩ không ra có thể đối phó bọn chúng biện pháp. Cho dù người nuôi quỷ phía sau con quỷ kia là cái gọi là Cổ La Quỷ Quốc đệ nhất dũng sĩ, nhưng nhiều như vậy ác quỷ vào tới, cho dù là cường đại như Quỷ Nhãn Dương Thần như vậy tà chủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể nuôi quỷ nhân phía sau con quỷ kia lại muốn liên thủ với Nhiễm Thanh, cảm thấy liên thủ liền có thể giải quyết phía sau màn hắc thủ. Nó ở đâu ra tự tin? Nhìn xem trong màn đêm nguyệt chiếu thành, Nhiễm Thanh nói, tính, nghỉ ngơi trước đi. Lần theo dấu vết lao hổ ly chuyện, xem như chết từ trong trứng nước. Đến nôi đám kia người nuôi quỷ, Nhiễm Thanh tạm thời không đếm xỉa tới sẽ. Đối với lúc này Nhiễm Thanh đến nói, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm mặc dù đáng sợ, có thể càng trực quan uy hiếp nhưng thật ra là phi cương. Dựa theo cương thi tập tính, đêm nay hoặc là đêm mai, Nhiễm Kiếm Phi sau khi chết biến thành phi cương liền muốn tìm tới cửa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cho phép Nhiễm Thanh phân tâm. Hắn để tông tụ đi trước ngủ nghỉ ngơi, chính mình tắt cùng Mặc Ly ngồi tại cổng chờ đợi phi cương đến. Một khi phi cương tìm tới cửa, lại đem tông tụ đánh thức, ba người liên thủ trấn thi. Chờ đợi quá trình bên trong, Nhiễm Thanh dùng bút viết một sấp thật dày trấn thi phủ. Lật ra vu quỷ thần thuật chiếu vào phía trên ghi chép chế tác hai cái giản dị giấy nhỏ, dùng để khắc chế cương thi. Đồng thời đem gạo nếp cùng tàn hương hỗn hợp có ngâm tại nước lạnh bên trong, đáng tiếc không có ánh trăng chiếu xạ, uy lực sẽ yếu rất nhiều. Chương 385, ta đến chương 385, ta đến đặc chế gạo nếp, giản dị giấy nhỏ, thật dày trấn thi phủ. Nhiễm Thanh cơ hồ đem mình lúc này có thể làm chuẩn bị, đều sớm chuẩn bị tốt rồi. Thậm chí ngay cả tẩu âm nhân pháp khí, hắn cái kia na hí trên mặt nạ, hắn đều thiết ba tấm lá bùa. Đây là dẫn sát phù có thể cực lớn trình độ tăng cường pháp khí lực lượng. Dù sao tẩu âm nhân vì pháp khí có thể khống, tại khai đàn về sau, na hí mặt nạ uy lực là nhận qua suy yếu. Nhưng lúc này Nhiễm Thanh có thể viết xuống đối âm lực yêu cầu cực cao dẫn sát phù tại bảo trì tự thân lý trí điều kiện tiên quyết, có thể trình độ lớn nhất phóng thích na hí mặt nạ tà chủ lực lượng. Phi cương lực lớn vô cùng, thân thể đao thương bất nhập, còn biết phi hành, là cực độ tàn nhẫn đáng sợ tà vật. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, bình thường đến nói cũng đấu không lại phi cương. Nhưng cương thi đối thân nhân có cực độ mãnh liệt khát máu xung động, sẽ không bị khống chế công kích khi còn sống chí thân. Nhiễm Thanh hoàn toàn là lấy tự mình làm mồi nhử, ngồi tại âm đàn bên trong chờ đợi phi cương tới. Một khi phi cương bước vào âm đàn, Nhiễm Thanh ba người lại thêm long lão gia tử cho những cái kia đặc chế tiểu trúc cầu, hẳn là có thể chấn trụ cái này cương thi. Cổng dưới ánh đèn, Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly ngồi chờ đợi hồi lâu. Sau lưng công viên đường dòng xe cộ âm thanh, đến sau nửa đêm hoàn toàn biến mất. Những cái kia lóe lên phấn hồng ánh đèn tiệm bốn tắc cổng, cũng không thấy bóng người. Mặc Ly hiếm thấy có chút bất an, một mực đang khẩn trương nhìn quanh hai bên, đứng ngồi không yên dáng vẻ cùng ngày xưa nàng hoàn toàn khác biệt. Nhiễm Thanh trong lòng cũng có áp lực, nhưng hắn ngược lại là so Mặc Ly tỉnh táo được nhiều. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Nhiễm Thanh còn có nhàn tâm quan sát phía dưới công viên đường tình trạng. Trước đó không có chú ý, cho nên không có phát giác được thành thị dị thường. Nhưng đêm nay Nhiễm Thanh đặc biệt chú ý về sau, hắn lại khái xác nhận những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh dạo chơi quy luật. Đầu hôm, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm đi ra hai lần, mỗi lần đều là chính xác 3 phút. 3 phút thoáng qua một cái, tòa thành thị này đông kết liền kết thúc, những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mà phần sau đêm, đến trước khi trời sáng mấy canh giờ này bên trong, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm cũng đồng dạng ẩn hiện hai lần. Mỗi lần ẩn hiện thời gian, đồng dạng là chính xác 3 phút. Chỉ là bọn chúng mỗi lần ẩn hiện khe hở, đều không có quy luật. Đến lúc sáng sớm, mặt trời còn chưa dâng lên, sương mù liền bao phủ cả tòa nguyệt chiếu thành. Ban ngày sương mù che đậy hết thảy, ban đêm sương mù tan đi. Nay quỷ dị quỷ vụ, hoàn toàn như trước đây. Mặc Ly thở dài, nói đến, ngươi đi trước ngủ một hồi đi, chờ cả đêm đều không đến, khả năng phi cương tạm thời sẽ không đến. Coi như một tới, hẳn là cũng sẽ là buổi tối. Nhiễm Thanh ngao một cái suốt đêm, mặc dù tàu âm nhân không cần quá nhiều giấc ngủ, nhưng vẫn như cũ sẽ buồn ngủ. Cái này lúc, trong sương mù đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã lão Dương Bỉ, một mặt khẩn trương từ trong sương mù chạy ra. Nhiễm lão bản, buổi sáng tốt lành. Lão Dương Bỉ tuân theo Nhiễm Thanh chỉ điểm, sáng sớm liền tìm tới cửa, muốn dẫn người nhà đứa bé rời đi Tường Kha. Nhiễm Thanh đứng dậy cho hắn đưa một cái bao, nói, đồ vật đều ở bên trong, tàn hương có thể trừ tà khu quỷ, gặp được tà ma liền nắm ném đi qua. Ta trả lại cho ngươi mang 20 cây dây đỏ tiểu nhân, nhưng những này dây đỏ tiểu nhân ân, không quá thông minh. Ta không ở một bên, bọn nó khả năng phân biệt không ra được bạn, cho nên ta dùng lá bùa trói lại bọn chúng. Nếu như gặp phải tàn hương cũng khó giải quyết tà ma, liền sẽ mở lá bùa đem những này dây đỏ tiểu nhân ném ra bên ngoài. Bọn chúng hàng đầu mục tiêu công kích, khẳng định là tà ma tử vật. Con chuẩn bị cho ngươi một chút phù, đây là tẩu âm nhân một mạch cơ sở nhất 6 tà chú. Trấn thi, trấn ma, trấn quỷ, trấn yêu, loạn thần, trấn sát, ngươi không cần âm lực cũng có thể sử dụng. Cái này 3 tấm là yêu quỷ nặc ảnh phù, có thể che giấu khí tức, là quý báu nhất, không phải bạn bất đắc gì không nên dùng. Nhiễm Thanh nghiêm túc căn dặn giao phó, cho lão Dương Bỉ đem trong túi sách này đồ vật làm sao dùng bàn giao một lần. Lão Dương bị không phải tổ âm nhân, cho hắn lá bùa, hắn rất khó phát huy uy lực lớn nhất. Nhiễm Thanh cũng chỉ có thể cho hắn cơ sở nhất, sử dụng đơn giản nhất mấy loại chú. Nhưng trên lý luận đến nói, cũng đầy đủ. Tại Lão Dương bị cảm kích vô cùng nói lời cảm tạ bên trong, Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn cái này thô kệch dường như thổ phỉ trung niên nhân rời đi. Mạc Ly thở dài, nói: tại loại này hỗn loạn thai hòa dưới, Lão Dương bị loại này nửa với người bình thường là xui xẻo nhất. Cùng âm dương đạo dính dáng, nhưng lại không có bản lĩnh bản thân. Thân là người bình thường, nhưng lại có vượt qua thường nhân linh giác, dễ dàng bị tà ma ác quỷ để mắt tới. Nhưng ít ra có tẩu âm nhân mạch này giao tình tại, Nhiễm Thanh đưa ra ngoài phụ chú, đầy đủ Lão Dương bị một nhà an toàn rời đi tường kha. Lão Dương bị sau khi đi, Nhiễm Thanh nhìn xem sương mù bên trong nguyệt chiếu thành, chuẩn bị nghe Mạc Ly đề nghị đi ngủ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác buồn ngủ. Nhưng vào lúc này, sương mù bên trong đột nhiên bay tới một cỗ âm lãnh hàn ý, cỗ này âm lãnh là người ta sợ hãi hàn ý, dường như trời đông đến bình thường, đứng ở cổng Nhiễm Thanh toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Làm đầu âm nhân cảm giác bén nhạy, làm hắn cảm thấy vô pháp nói rõ âm lãnh ác ý cái này sương mù bên trong, đến tà ma, mà lại là rất lợi hại tà ma. Nhiễm Thanh rời đi bước chân, đột nhiên một trận. Hắn híp mắt, nhìn chăm chú kia âm lãnh hàn khí vị trí, dần dần nhìn thấy sương mù bên trong đi ra một bóng người. Vật kia toàn thân trắng bệnh, mặc trên người tàn tạ cũ kỹ áo bào, nửa gương mặt hư thối, trên trán chiếu vào một cái kiểu dáng cổ quái, chỉ còn một nửa mặt nạ đồng xanh. Nhìn thấy thứ này trong ngay mắt, Mạc Ly giật nảy mình. Tông thụ. Mạc Ly vô ý thức hô to. Trước cửa này sương mù bên trong đi ra, rõ ràng là một cô thi thể. Có thể khí tức của nó, nhưng lại cùng cương thi bất đồng. Loại kia âm lãnh khí tức quỷ dị, rõ ràng là một loại nào đó tử vật tác quỷ. Nhiễm Thanh tắc nhìn chăm chú trước mắt thi thể, hơi kinh ngạc. Cái này cùng hắn tại gì cả mảnh vỡ ký ức trông được đến, người nuôi quỷ nhóm từ trong quan tài móc ra cổ thi, giống nhau như lúc. Người nuôi quỷ nhóm cung phụng con quỷ kia, vậy mà đến rồi. Hôm qua hắn xác thực cùng cản thi đạo nhân để điều kiện như vậy, nhất định phải muốn người nuôi quỷ phía sau con quỷ kia một mình đến xi măng phòng gặp mặt, mới có được nói. Nhưng cái này hà khắc đến cực điểm điều kiện, Nhiễm Thanh cũng không tin đối phương sẽ đáp ứng, hoàn toàn là đang cố ý khó xử, thuận tiện kéo dài thời gian. Bởi vì đối với cái này lúc Nhiễm Thanh đến nói, phi cương phiền phức mới là khẩn yếu nhất. Tạm thời không muốn đi cùng nhóm này người nuôi quỷ lẫn vào. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đưa ra như thế điều kiện hà khắc, đối phương vậy mà đồng ý đồng thời nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Sương mù bên trong, âm trầm trắng bệnh thi thể chậm rãi đi tới. Nó cứng đờ lại quái dị dục dịch, chậm rãi đạp lên cổng xi măng sân viện, bước vào đám kia trắng bệnh quỷ ảnh cũng không dám bước vào tàu âm nhân âm đàn. Nhiễm Thanh sau lưng nhà chính bên trong, đột nhiên bộc phát một cô nóng rực trầm muộn sương mù. Từng trương giữ tận hung lệ khuôn mặt, tại sương khói kia bên trong lượn lờ. Ta chủ nhóm, đối cái này bước vào thần nhóm âm đàn tà ma tràn ngập ác ý, nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, cái kia quỷ dị thi thể lại chỉ là cứng đờ nghiêng đầu một chút. Một giây sau, nó bờ môi ngọng ngoại, phát ra khàn giọng khô khốc khó nghe thổ ngữ. Dựa theo yêu cầu. Đến. Thi thể trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, kia mặt nạ đồng xanh hạ con mắt, đen nhánh quỷ dị. Nó chậm chậm nói, "Có thể." "Nói sao?" Chương 386, 2 năm trước chương 386, 2 năm trước sương mù bên trong, động tác cứng đờ chậm chạp thi thể chậm chạp xuất hiện. Âm trầm hàn khí tố xương, tại xi măng cửa phòng lan tràn. Nay quỷ dị kinh dị hình tượng, thấy cổng Nhiễm Thanh nhíu mày. Hắn cùng Mạc Ly liếc nhau một cái, đều không nghĩ tới cái này quỷ sẽ thật một mình xuất hiện. Trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh cẩn thận lùi lại, chỉ vào cổng một cái ghế, làm mời ngồi tư thế. "Mời ngồi." Nhiễm Thanh mở miệng nói ra. Hắn cùng Mạc Ly thối lui đến cạnh cửa, trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bị đánh thức Long Tông thụ vội vã chạy tới, lại vừa vặn bị lui lại Nhiễm Thanh Mạc Ly ngăn ở cổng. Mà trước cửa sương mù bên trong, kia cứng đờ thi thể chậm rãi ngồi tại Nhiễm Thanh chỉ trên ghế. Bước vào tàu âm nhân âm đàn, cô thi thể này liền thành Nhiễm Thanh cá trong chậu. Nhà chính bên trong không khí nóng rực một ngạn, ta chủ nhóm phẫn nộ sao động gương mặt nhúc nhích không ngớt. Bọn chúng đã bởi vì tà ma bước vào mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại tham lam dò xét cỗ thi thể này, giống như là nhìn thấy thượng hạng mỹ vị. Ngồi trên ghế thi thể, đờ đẫn nhìn chăm chú Nhiễm Thanh, đôi trong xương khói quẩn quẩn những cái kia tà chủ gương mặt nhìn như không thấy. Nó lạnh như băng nói, ngươi hẳn là mở ra quỷ vương quan tài đi. Thi thể âm thanh đứt quãng, khô khốc khàn giọng. Nói chuyện đối với nó mà nói, dường như phi thường khó khăn. Nhiễm Thanh hơi kinh ngạc, nếu mày dò xét trước mắt thi thể. Cỗ thi thể này mang đến cho hắn một cảm giác cực độ hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng có một loại ngốc trệ chỉ độn cảm giác. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, giống như là khi thì thông minh khi thì ngu dại tiểu Miên Hoa. Nhiễm Thanh liếc tiểu Miên Hoa liếc mắt một cái này nhát gan tiểu nữ hài đã co lại đến nhà chính xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Mà cổng ngồi thi thể trầm mặc mấy giây, thấy Nhiễm Thanh không có trả lời sau, nó chỉ độn lại cứng đờ nghiêng đầu một chút, gầy còm như thây khô, cơ hồ không nhìn thấy lượng nước cái cổ, lệch ra thành một cái cực kỳ đáng sợ độ cong. Môi của nó chậm rãi ngọng ngoại, lần nữa phát ra khàn giọng khô khốc âm thanh. Kia quan tài là một cái nguyền rủa, cổ lạc quốc bị nguyền rủa liên lụy, vinh thế vô pháp tránh thoát. Muội muội ta, quỷ vương nghe theo, trong tộc tư tế hiến tế chính mình, toàn bộ quốc gia chìm đến âm gian, dùng quỷ vương cùng cả nước người đổi lấy âm gian vĩnh sinh. Thi thể nói chuyện đứt quãng, giống như là loại kia tín hiệu LCD, nghe vô cùng tốn sức. Nhưng Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều không cắt đứt nó, mà là nhíu mày nghe thi thể giảng thuật, tiêu hóa trong đó tin tức. Cô thi thể này giảng thuật là mấy ngàn năm trước cổ La Quốc bí văn. Nhưng không đợi Nhiễm Thanh mở miệng hỏi thăm, thi thể kia lại đứt quãng nói: "Nhưng 2 năm trước, quỷ vương quan tài bị người mở ra. Quỷ vương rời đi. Quan tài. Toàn bộ cổ lạc quốc. Mất đi nền tảng. Bắt đầu sụp đổ. Sắp sửa hủy diệt. Ta ở nhân gian tỉnh lại. Bị người đào ra. Ta hứa hẹn bọn hắn. Quỷ vương thi hải. Trường sinh bất lão. Thi thể chậm chạp giảng thuật cố sự, nghe được Nhiễm Thanh khiếp sợ. Quỷ vương thi hải. Trường sinh bất lão. 2 năm trước, quỷ vương quan tài bị người mở ra. Không phải quỷ vương chính mình đi ra ngoài. Đó là ai đem quỷ vương quan tài mở ra đây? Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đối mặt, hai mặt nhìn nhau. 2 năm trước nhưng không có hồng môn mở ra, cổ la ác quỷ nhóm tràn vào nhân gian a, khi đó ô giang quỷ giới tuyệt đối là ác quỷ đầy đất, tà ma ẩn nút hung hiểm chi địa. Có thể dưới tình huống như vậy, lại có người có thể đi vào cổ la quỷ quốc chỗ sâu, mở ra quỷ vương quan tài. Ai mở ra quỷ vương quan tài? Nhiễm Thanh hỏi. Cổng thi thể lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nó phát ra khàn giọng khô khốc âm thanh. Có lẽ là tàu âm nhân, sư phụ của ngươi. Thi thể trả lời, nghe được Nhiễm Thanh nhíu chặt mày, không có khả năng. Hắn cơ hồ là bản năng phủ nhận. Trong bạc luyện quỷ thuật là từ hắn tự mình hoàn thành. Nếu như Lục Thẩm ở trước đó liền đã tìm được quỷ vương quan tài, như vậy trong bạc mặt chết đã sớm toàn bộ không. Coi như Lục Thẩm thật lợi hại như vậy, không dựa vào trong bạc luyện quỷ thuật liền có thể tìm tới quỷ vương quan tài, kia nàng vì cái gì không có giải trừ lịch đại tẩu âm nhân tiên sư gặp người rùa? Chỉ cần mở ra quỷ vương quan tài, đem tiên sư bài vị bỏ vào, liền có thể giải trừ lịch đại tẩu âm nhân tiên sư người rùa. Đây là tẩu âm nhân một mạch tâm nguyện, cũng là Lục Thẩm lớn nhất tâm bệnh. Lấy nàng đối sư phụ Thẩm Nhị Nương Nương tình cảm, không có khả năng không đi giải cứu Thẩm Nhị Nương Nương. Mà Si mang cửa phòng, đối mặt Nhiễm Thanh thể thốt phủ nhận, cô thi thể kia vô cùng lạnh lùng. Nó chậm rãi nói, có lẽ vậy. Nhưng 2 năm trước, quỷ vương quan tài bị mở ra. Quỷ vương rời đi. Quan tài bên trong. Chỉ còn thi hải. An quỷ vương thi hải. Có thể trường sinh bất tử. Thi thể lạnh như băng nói ra lời ấy. Nhiễm Thanh lần nữa sửng sốt, trường sinh bất tử. Truyền thuyết cổ xưa, quỷ vương quan tài bên trong có bất tử dược, an liền có thể phi thăng thành tiên. Nguyên lai cái này truyền thuyết là thật. Chỉ là an có thể trường sinh bất lão, không phải cái gì bất tử dược, mà là quỷ vương thi hải. Nhiễm Thanh đột nhiên rõ ràng cái gì, khi mắt nhìn chằm chằm trước mắt thi thể, nói: cho nên ngươi dùng trường sinh bất tử làm mồi dụ, dẫn dụ người sống cho ngươi nuôi quỷ. Đám kia người nuôi quỷ một mực thả rông cổ la quỷ tiền nguyên nhân đã rõ rành rành. Trường sinh bất tử dụ hoặc ở trước mắt, hoàn toàn chính xác lệnh người khó mà kháng cự. Nhưng quỷ vương quan tài Nhiễm Thanh mở ra, bên trong căn bản không có quỷ vương thi hải, là trống không. Chẳng lẽ nói? Nhiễm Thanh khi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt thi thể, mà đờ đẫn thi thể nhìn hắn một cái, một người một quỷ 4 mắt nhìn nhau. Thi thể chậm rãi nói: ngươi biết người nuôi quỷ? Mặc dù tìm được làm tẩu âm nhân Nhiễm Thanh, nhưng cỗ thi thể này nhưng thật giống như đối Nhiễm Thanh không có chút nào hiểu rõ. Xem ra làm người trung gian cản thi đạo nhân, không nói gì a cái này gọi Lưu Phương 769 cục đạo sĩ, ngược lại là ngoài dự liệu đáng tin cậy, đối Nhiễm Thanh bên này giữ bí mật công việc ngược lại là làm được rất tốt, không giống bề ngoài xem ra như vậy không đứng đắn. Đối mặt thi thể hỏi thăm, Nhiễm Thanh mặt không biểu tình nói, sư phụ ta trước khi lâm trùng, đã nói với ta một chút. Câu nói này chính là thuần túy bong khói, Lục Thẩm đối người nuôi quỷ căn bản không biết. Nhưng nghe đến lời này thi thể, lại chần chờ. Nó ngây ngốc ngồi một hồi lâu, cuối cùng mới mang mang như nói: thưa một vị tẩu âm nhân, biết không? Không hổ là đại tư tế, chuyên nhân. Thi thể hơi xúc động, lại có chút bi thương. Rõ ràng là một con quỷ, có thể Nhiễm Thanh lại tại cái này quỷ trên người, nhìn thấy người sống mới có cảm xúc chập trùng. Mặc dù nó một thân tử khí, âm lãnh làm người ta sợ hãi, có thể cỗ này quỷ thể sắc bên trong, tồn tại lại tựa như một cái tươi sống linh hồn. Chương 387, cướp thi người. Chương 387, cướp thi người. Nghe được thi thể cảm thán, Nhiễm Thanh khẽ nhíu mày. Cho nên tẩu âm nhân tổ sư gia quả nhiên là cổ la quốc đại tư tế, đây chính là năm đó cổ la quốc đệ nhất dũng sĩ chứng nhận, cơ bản không phải giả. Chắc không được tẩu âm nhân một mạch nguyên rủa, cần kia miệng quỷ vương quan tài đến thời ra. Tiên sư bài vị tồn tại hẳn là cùng cố quan tài kia, cùng mấy ngàn năm trước cổ la quốc thất thủ có to lớn liên lụy. Bất quá lúc này tiên sư bài vị nguyên rủa đã giải trừ, môn phái chuyển thừa chuyện cũng không phải là trọng điểm. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm thi thể, hỏi: ngươi dẫn dụ những người kia cho ngươi nuôi quỷ, mục đích là cái gì? Đây là quá khứ một tháng đến nay Nhiễm Thanh lớn nhất hoang mang. Mà xem như phía sau màn hấp thụ thi thể, lúc này bình tĩnh mở miệng: cổ la quốc muốn hủy diệt, ta muốn tại hủy diệt trước cứu sống thân nhân bạn bè. Có một loại đồng tiền có thể mua mệnh, phục sinh người sẽ biến thành thân nhân của ta. Nuôi quỷ là vì cung cấp nuôi dưỡng đồng tiền, loại kia đồng tiền cần đoán khí sử dụng. Vì thế ta giết một chút người. Cô thi thể này cũng không rõ ràng Nhiễm Thanh đối với nó biết bao nhiêu, nhưng giờ phút này nó vì biểu hiện mình thành ý, không cần Nhiễm Thanh truy vấn, nó triệt để toàn bộ nói ra, bao quát nó lạm sát kẻ vô tội chuyện. Nhiễm Thanh trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Cái này quỷ đem lạm sát kẻ vô tội nói được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Si mang cửa phòng, ngồi trên ghế thi thể chậm chạp mở miệng: ngươi có tinh thần trọng nghĩa, cái này rất tốt. Ta sát hại chỉ là mấy đầu người vô tội mệnh, nhưng quỷ tốt sát hại đã mấy chục trên trăm đầu, về sau còn biết càng nhiều. Thi thể đờ đẫn nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: ngươi giúp ta mới có thể ngăn cản người chết. Thi thể hiển nhiên nhìn ra Nhiễm Thanh trong nháy mắt đó tâm tình chập chờn, mặc dù nói chuyện ngốc trệ, ngữ tốc rất chậm, có thể cái này quỷ quan sát lại rất nhạy cảm. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn xem nó, hỏi: giúp thế nào? Trong sương mù thi thể lạnh như băng nói, Quỷ Vương rời đi, nhưng thi cốt vẫn còn ở đó. Trong quan tài có nàng thi cốt, Cổ La Quốc sẽ đang say giấc nồng dịch vong. Nhưng có người mở ra Quỷ Vương quan tài, đánh cắp thi cốt. Quỷ tốt nhóm giết người, tìm kiếm là vì tìm tới thi cốt. Thi thể Đức Quãng nói xong, giải thích nguyên nhân. Nó nhìn chăm chú lên Nhiễm Thành, nói, giết cướp thi người, thu hồi Quỷ Vương thi cốt, quỷ tốt nhóm sẽ tiếp tục ngủ say, sẽ không lại người chết. Thi thể chẳng những nói rõ nguyên nhân, cũng đem biện pháp giải quyết nói ra. Nhiễm Thanh lại hoài nghi nhìn chằm chằm nó, nói đến, nhưng ngươi mới vừa rồi còn nói, Quỷ Vương thi cốt ăn có thể trường sinh bất lão, ngươi cho người sống hứa hẹn trường sinh, để bọn hắn vì ngươi làm việc. Hiện tại nhưng lại nói Quỷ Vương thi cốt muốn đưa hồi Quỷ Vương quan tài. Nếu như Quỷ Vương thi cốt không thể rời đi Quỷ Vương quan tài, vậy như thế nào phân cho đám kia người nuôi quỷ ăn? Trên đế, thi thể lại lạnh như băng nói, quỷ quốc hủy diệt, chỉ là Quỷ Vương quan tài nguyền rủa biến mất, dựa vào nguyền rủa tồn tục các quỷ tiêu vong, nhưng quỷ quốc di chỉ, Quỷ Vương quan tài, trong quan tài thi cốt sẽ không biến mất. Ngươi muốn trường sinh, có thể phân ngươi nhóm một chén, người của ta chết một nửa. Thi thể lạnh như băng giảng thuật giải thích, cuối cùng thậm chí còn ném ra ngoài trường sinh bất tử dụ hoặc, tỏ vẻ nguyện ý phân Nhiễm Thanh ba người một chén canh. Dù sao thủ hạ của hắn chết một nửa, cần phân thây xương người nhất thời ít. Nhưng đáng tiếc, đối với cái này trường sinh bất tử dụ hoặc, vô luận là Nhiễm Thanh, vẫn là Mạc Ly, hoặc là vừa tỉnh ngủ Long Tông Thụ, ba người trẻ tuổi đều không có hứng thú quá lớn. Tuổi trẻ khinh cuồng 17-18 tuổi, chính là chiều khí phồn thịnh, đối thế giới tràn ngập tò mò niên kỷ. Sinh tử tăng khốc, bọn họ tiếp xúc được thiếu. Đối với sinh lão bệnh tử e ngại, cũng không bằng những người lớn tuổi kia. Người luôn luôn càng già càng sợ chết. Nhưng cho dù đối trường sinh bất tử không có hứng thú, Nhiễm Thanh cũng hoàn toàn chính xác muốn ngăn cản lần này phát sinh ở Tường Kha tai họa. Chứ không muốn nhìn thấy càng nhiều người vô tội chết thảm bên ngoài, cũng bởi vì chính hắn ngay tại cái này tai họa tác động đến phạm vi bên trong. Những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh tiếp tục giết người lời nói, sớm muộn cũng sẽ giết tới hắn cổng. Tàu âm nhân âm đàn mặc dù lợi hại, lệnh trắng bệnh quỷ ảnh nhóm kiêng kỵ. Nhưng nếu như một lần vọt tới mấy chục trên trăm con trắng bệnh quỷ ảnh, bọn nó đem tòa này xi măng phòng cho bao vây, Nhiễm Thanh không xác định âm đàn có hay không còn có thể bảo vệ chính mình chu toàn. Nhiễm Thanh hỏi, cái kia cấp thi người là ai? Muốn làm sao đối phó? Nghe được Nhiễm Thanh hỏi thăm vấn đề này, thi thể không có vui sướng. Nó chỉ là bình tĩnh nói, cấp thi người, trốn ở ô giang quỷ giới. Cần ngươi mở cửa, ngươi cũng chỉ cần mở cửa. Cái khác không cần phải để ý đến. Ta nguyện vì ngươi lập xuống cổ lao huyết thệ, mời mảnh đất này chứng kiến. Ta tuyệt không làm trái lời hứa. Chỉ cần ngươi vì ta mở cửa. Ngày sau trường sinh thi cốt các ngươi ba người đều có một chén. Thi thể giơ tay lên, thậm chí còn không đợi Nhiễm Thanh mở miệng nói chuyện. Nó liền gỡ xuống chính mình mặt nạ đồng xanh, đối trong lòng bàn tay dùng sức một cắt. Sắc bén mặt nạ đồng xanh biên giới, tại nó trong lòng bàn tay cắt lấy một khối trắng mịn, không có chảy máu. Nhưng một cỗ vận đủ cố vàng khí thể tự dưới mặt đất thoát ra, lan tràn đến thi thể trên thân. Đây là một loại cổ lao huyết hệ, nhưng thi thể lập hạng lại là đơn phương, chỉ đối với nó có hiệu lực cướp thuốc. Nhiễm Thanh đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, đều đối Nhiễm Thanh không có ảnh hưởng. Nhưng nếu như Nhiễm Thanh vì nó mở cửa, hoàn thành huyết hệ, cỗ thi thể này nhất định phải thực hiện lời hứa. Nhìn thấy như thế đột ngột huyết hệ, Nhiễm Thanh hơi kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Long Tràng đường phố nữ quỷ đối với hắn nhắc nhở. Đám kia người nuôi quỷ đầu lĩnh cũng không đáng sợ, nhưng là bất luận kẻ nào thấy nó, đều không thể cự tuyệt nó mời. Trường sinh bất tử thù lao, đơn phương hứa hẹn huyết hệ. Giờ khắc này, cho dù Nhiễm Thanh đối trường sinh bất tử không có truy cầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn có một nháy mắt động tâm cùng kính nể. Cái này cổ La quỷ quốc đã từng đệ nhất dũng sĩ, hoàn toàn không giống như là một con quỷ. Nó loại này bằng phẳng lối lạc phong cách hành sự, càng giống là cố sự bên trong cổ đại hào hiệp. Chỉ cần trả giá cực nhỏ lao động, liền có thể thu hoạch to lớn hồi báo. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm nó, hỏi, nếu như ta nguyện ý cho các ngươi mở cửa, các ngươi lúc nào cần? Đối với cái gọi là trường sinh bất tử, Nhiễm Thanh vẫn như cũ ôm hoài nghi. Nhưng nếu như có thể kết thúc lần này tai họa, hắn không ngại hỗ trợ. Thi thể đáp, hai ngày này, chúng ta muốn nắm một cái sinh hồn. Xuyên Tăng Đan Cát, ngươi có lẽ nghe qua cái tên này. Đối phó cấp thi người, cần sinh hồn. Bắt đến sau chúng ta liền đến tìm ngươi. Không cao hơn hai ngày thời gian. Chương 388, cá trong chậu. Chương 388, cá trong chậu. Thi thể lạnh lùng nói ra Xuyên Tăng Đan Cát cái tên này. Mà cái gọi là sinh hồn. Nhiễm Thanh mí mắt có chút nhảy một cái, Xuyên Tăng Đan Cát là sinh hồn. Sinh hồn, đây là vu quỷ thần thuật bên trong ghi lại một loại quỷ dị sự vật. Có chút tà đạo huyền tu, tuổi thọ tận về sau, dựa vào đặc thù tà pháp ép tâm thọ, lệnh chính mình lấy một loại không người không quỷ quái dị hình thức tồn tục nhân gian. Nghe nói loại này sinh hồn có thể dùng quỷ nhập vào người loại hình tà thuật cướp đoạt người sống thân thể, lại sống một đời. Nhưng loại vật này cơ bản tồn tại ở trong truyền thuyết. Cụ thể như thế nào biến thành sinh hồn, vu quỷ thần thuật cũng không có ghi chép. Truyền thuyết tuyết vực bên trong có cùng loại thuật thức, có thể làm những cái kia đại tu vì cái gì pháp sư chuyển thế thác sinh. Nhưng Xuyên Tăng Đan Cát khẳng định không phải chuyển thế thác sinh, mà là đi tà thuật biến thành sinh hồn. Chắc không được giá hỏa này muốn dùng nhiễm kiếm phi luyện thi nuôi sát, xác suất lớn là muốn trùng tạo một bộ thể xác, kéo dài tuổi thọ. Xuyên Tăng Đan Cát là sinh hồn, chuyện này vượt quá tưởng tượng. Nhưng chân chính lệnh Nhiễm Thanh mí mắt cuồng loạn chính là, vì cái gì đối phó cấp thi người muốn dùng sinh hồn? Nhiễm Thanh hỏi, cái kia cấp thi người là tử vật. Nhiễm Thanh nói chuyện đồng thời, nhìn chòng chọc vào trước mắt thi thể, mang theo mặt nạ đồng xanh thi thể đờ đẫn gật đầu, hồi đáp, đúng, cấp thi người là tử vật. thi thể cũng chưa có trở về tránh vấn đề này, mà là thẳng thắn trả lời. Nó đứng lên nói, tối nay chúng ta sẽ đi vây bắt Xuyên Tăng Đăng Các. Thuận lợi. Nhanh nhất đêm mai. Chậm nhất hậu thiên. Ta sẽ trở về. Mời ngươi mở cửa. Thi thể nói xong kế hoạch, trên ghế đứng lên, đối Nhiễm Thanh bình tĩnh con người, đi một cái quái dị lễ. Thanh âm của nó vẫn như cũ khô khốc khàn giọng, nhưng thái độ lại tựa hồ như thân cận rất nhiều. Như vậy, tạm biệt. Đại tư tế. Chuyển nhân. Thi thể bình tĩnh đi xong lễ, liền không nhìn Nhiễm Thanh ba người, cùng Nhiễm Thanh sau lưng những cái kia sao động tà chủ gương mặt. Nó kéo lấy cứng đờ chậm chạp thân thể, hướng phía trong sương mù đi đến. Giống lúc đến giống nhau, lặng yên không một tiếng động. Bây giờ rời đi, cũng đồng dạng đột ngột vô âm thanh. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đứng ở nhà chính bên trong, nhìn về phía Nhiễm Thanh chờ đợi Nhiễm Thanh quyết định. Cô thi thể này bước vào tàu âm nhân âm đàn, là cơ hội tuyệt hảo. Cái này ác quỷ, là người nuôi quỷ phía sau hắn thủ. Trước đó bọn hắn gặp gỡ rất nhiều chuyện, đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước mắt cô thi thể này trên thân. Thậm chí bao gồm Lý Hồng Diệp một nhà chết, đều cùng nhóm này người nuôi quỷ, cùng cô thi thể này cùng một nhịp thở. Lý Hồng Diệp chết, từ một loại nào đó góc độ đến nói, là dẫn phát hết thảy mầm thai bạ đầu nguồn. Làm liên lụy người Nhiễm Thanh, cùng nhóm này người nuôi quỷ, cùng cái này ác quỷ, được xưng tụng là có cửu hận bất cộng đại thiên. Nhưng cuối cùng, đợi đến cỗ thi thể kia đi ra xi măng phòng phạm vi, biến mất tại sương mù bên trong về sau, Nhiễm Thanh đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là đứng ở nhà chính cổng, đưa mắt nhìn thi thể rời đi. Thân xác so dự đoán còn bình tĩnh hơn. Đợi đến thi thể triệt để đi xa biến mất về sau, Nhiễm Thanh mới chậm rãi nói, cái này quỷ nếu như không có nói láo, như vậy hoàn toàn chính xác tồn tại một cái phía sau màn hắc thủ, một mực điều khiển hết thảy. Cỗ thi thể này mang tới tin tức quá mức nổ tung. 2 năm trước, có người mở ra quỷ vương quan tài, thả ra quỷ vương. Kia là hết thể đầu nguồn. Nhưng đến tột cùng là ai mở ra quỷ vương quan tài đâu? Quỷ vương rời đi, là cổ La quốc các quỷ nhóm sớm thức tỉnh nguyên nhân. Mà cố này cổ lão thi thể, cái gọi là cổ La quốc đệ nhất dũng sĩ, đại khái cũng là bởi vì quỷ vương rời đi mới thức tỉnh. Nhiễm Thanh suy đoán, nó có lẽ là trước kia cổ La quốc các quỷ nhóm lưu lại nhất lớp bảo hiểm. Cái này quỷ đối với năm đó cổ La quốc chuyện cũ nói rất mơ hồ, nhưng theo nó đôi câu vài lời bên trong, có thể đại khái thăm dò năm đó chuyện phát sinh. Không biết tên tai họa càn quét toàn bộ cổ La quốc, nước bên trong đám người vì trốn tránh tai nạn, hiến tế quỷ vương, đem toàn bộ cổ La quốc chìm vào ô giang quỷ giới chỗ sâu. Mà quỷ quốc bên trong những cái kia ác quỷ, dựa vào quỷ vương quan tài nguyền rủa trèo trống, một mực sinh tồn ở cổ La quốc bên trong. Bọn chúng cách mỗi mấy chục năm đi ra tìm kiếm săn giết dương gian sinh linh, kéo dài chính mình âm vọng. Nếu như có người cầm tới cổ La quỷ tiền, đi quỷ vương quan tài mua mệnh, những này ác quỷ thậm chí có thể công khai trở về nhân gian, biến thành thọ thái gia như vậy người sống. Nhưng dài dằng dặc mấy ngàn năm đi qua sau, có người mở ra quỷ vương quan tài, làm toàn bộ nguyền rủa hạch tâm quỷ vương rời đi, nàng thoát đi quỷ quốc, không biết tránh đi phương nào, mất đi quỷ vương cổ La quốc bắt đầu sụp đổ. Đã từng cổ La quốc đệ nhất dũng sĩ ở thời điểm này thức tỉnh, nó mê hoặc một đám tà đạo huyền tu đem nó móc ra, cũng chỉ đạo những này người nuôi quỷ giết người nuôi quỷ, cung phụng chúng quỷ đài, chuẩn bị tại cổ La quốc sụp đổ trước dùng cổ La quỷ nhiều tiền cứu sống mấy cái thân hữu. Nhưng mà ác quỷ không nghĩ tới, theo quỷ vương thoát đi về sau, vậy mà lại có người đi mở ra quỷ vương quan tài, đánh cắp trong quan tài quỷ vương thi cốt. Quỷ vương thi cốt bị đánh cắp, những cái kia trắng bệnh quỷ ảnh nhao nhao thức tỉnh, lâm vào cuối cùng điên cuồng, nổi cơn điên dường như ở nhân gian giết chóc. Mà Nhiễm Thanh mở ra quỷ vương quan tài, trả lại tẩu âm nhân một mạch tiên sư bài vị, một cử động kia mặc dù giải phóng lịch đại tiên sư, nhưng hiển nhiên cũng đối quỷ vương quan tài nguyền rủa tạo thành một loại nào đó phá hủy. Đến mức Nhiễm Thanh vừa trở về nhân gian, đầy trời quỷ vụ liền bao phủ toàn bộ tường kha, thường ngày chỉ ở trong đêm ẩn hiện tái nhận quỷ ảnh nhóm, hiện tại không phân ngày đêm tại tường kha giết người. Nghe xong Nhiễm Thanh phân tích, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chính xác, quỷ vụ xuất hiện, bao phủ đại địa thời gian, vừa lúc chính là Nhiễm Thanh từ Ô Giang quỷ giới sau khi trở về cùng ngày. Nhưng là, Mạc Ly do dự một chút, nói, coi như ngươi không đi trả lại tiên sư bài vị, những cái kia ác quỷ sớm muộn cũng muốn tràn vào nhân gian giết người. Những cái kia chết tại trận này tai họa bên trong người, cũng không phải là bị ngươi hại chết. Mạc Ly lo lắng Nhiễm Thanh có áp lực, mở miệng khuyên bảo. Nhiễm Thanh lắc đầu, nói, ta không có như vậy tự cao tự đại, không phải mình nổi, ta sẽ không lưng. Nhiễm Thanh nói, ta muốn nói là, cái kia cấp thi người nó mới là hết thể hóa nguyên. Nhóm này người nuôi quỷ, đúng như là kia chỉ ác quỷ nói, bọn nó có hại, nhưng hại người không nhiều. Nhiều nhất, chỉ là tiểu gian tiểu ác. Chân chính nguy hại to lớn, là cái kia cấp thi người, nó làm cho cả cổ La quốc bạo loạn, bốn phía giết người. Nhiễm Thanh hít mắt, nói, ta thậm chí hoài nghi, cái kia cấp thi người lợi dụng quỷ vương thi cốt, có thể tới một mức độ nào đó quấy nhiều ảnh hưởng cổ La quỷ tốt nhóm hành động. Nếu không lấy người nuôi quỷ đối cổ La quốc hiểu rõ, còn có bọn hắn cẩn thận, năng lực, không có khả năng ngắn ngủi trong 2 ngày liền chết một nửa người. Đám kia trắng bệnh quỷ ảnh khắp nơi tìm kiếm, có lẽ không phải tà đạo huyền tu, mà là tại tìm kiếm người nuôi quỷ, bọn nó chính là chuyên môn hướng về phía người nuôi quỷ đi. Bất hạnh chết ở trong đó tà đạo huyền tu, chỉ là bị thai họa cá trong chậu. Chương 389, nàng vì ngươi chế tạo riêng hết thể. Chương 389, nàng vì ngươi chế tạo riêng hết thể. Nhiệm Thanh xảy ra bất ngờ phán đoán, lệnh Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều là sức sở. Long Tông Thụ một mặt ngộng, vì sao? Cũng bởi vì người nuôi quỷ chết được nhiều. Bởi vì người nuôi quỷ chết được nhiều, liền suy đoán trắng bệnh quỷ ảnh nhóm tại nhằm vào người nuôi quỷ, cái này suy luận có chút chứng cứ không đủ. Mặc Ly lại nhíu mày nhìn về phía Nhiệm Thanh, nói, bởi vì sinh hồn. Đúng, bởi vì sinh hồn, Nhiễm Thanh sắc mặt lạnh lùng chậm rãi nói, liên quan tới sinh hồn, vu quỷ thần thuật còn có Nhiễm kiếm phi lưu cho sách của ta thượng đều đề cập tới. Loại này dị vật rất là đặc thù, tà dị, có thể khắc chế hai loại cực kỳ cường đại tà ma. Trong đó một loại chính là chúng ta đều biết, huyết thi, hồng nắp quan tài đỉnh nuôi sắt nuôi đi ra huyết thi, nếu như có thể tìm tới sinh hồn hiến tế, có thể cực lớn suy yếu huyết thi hoàn khí. Nhiễm Thanh sắc mặt lạnh lẽo nói xong lời nói này, Long Tông Thụ vẫn còn có chút ngộng, nghe không hiểu. Mạc Ly lại sắc mặt đại biến, ngươi là nói, cấp thi người là Lý Hồng Diệp. Mạc Ly tâm tư thông thấu, một nháy mắt liền rõ ràng Nhiễm Thanh ý tứ. Nhìn Tông Thụ còn có chút ngộng, Nhiễm Thanh mở miệng giải thích, Lý Hồng Diệp một nhà chết, cùng người nuôi quỷ có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí các nàng một nhà khi còn sống, khả năng chính là người nuôi quỷ một viên. Mẫu thân của Lý Hồng Diệp bị cừu hận che đậy hai mắt, hại chết người cả nhà. Lý Hồng Diệp trong nhà nuôi hai con biến bà, cùng Lý Hồng Diệp cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Mà Nguyệt Chiếu Thành bên trong một cái khác có biến bà địa phương, là thang máy lâu, đám kia người nuôi quỷ hàng ổ. Nhiễm Thanh chậm rãi giảng thuật, sửa sang lấy chính mình nắm giữ manh mối. Trước đó nắm giữ những cái kia manh mối quá mức vụ bặt, nhưng lúc này theo manh mối càng ngày càng nhiều, những này vụ bặt manh mối vậy mà chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cũng chỉ hướng một cái giống nhau chân tướng. Lý Hồng Diệp là cướp thi người. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi nói, nàng khi còn sống chỉ là một cái cao trung nữ học sinh, vô pháp làm trái mâu thân ý chí, cũng không có cách nào chống cự đám kia người nuôi quỷ. Nhưng nàng sau khi chết biến thành quỷ, trở nên cực kỳ lợi hại đáng sợ, có chủ đạo hết thể lực lượng. Người nuôi quỷ phía sau cái này quỷ, vô cùng tốt lời nói khách sáo. Có lẽ Lý Hồng Diệp từ cái này quỷ trong miệng, nảy ra đến tiếp cận quỷ vương quan tài biện pháp, cũng đào ra quỷ vương thi cốt. Lại có lẽ là người nuôi quỷ nhóm đã sớm cầm tới quỷ vương thi cốt, bị Lý Hồng Diệp trộm đi. Tóm lại, mặc kệ dùng biện pháp gì, Lý Hồng Diệp tại đánh cắp quỷ vương thi cốt về sau, toàn bộ cổ La quốc bắt đầu điên cuồng, càng nhiều cổ La ác quỷ bị tỉnh lại sau tràn vào nhân gian, tưởng kha khắp nơi mở hồng môn. Chúng ta trước đó đi qua địa phương, giống Long Tràng đường phố, Lão Vương Sơn loại này vắng vẻ nông thôn, theo lý thuyết là không thể nào mở hồng môn, hồng môn chỉ biết mở tại đám người dày đặc thành thị. Có thể cái này mấy chỗ hương chấn đều mở hồng môn, bọn nó điểm giống nhau là người nuôi quỷ, ở nơi đó giết người nuôi quỷ. Nhiễm Thanh càng nói, sắc mặt liền càng khó nhìn. Mạc Ly tiếp lời gấp dạng, nói bổ sung, những cái kia hồng môn đang đuổi theo người nuôi quỷ giấu chân khí tức, có mục đích truy sát người nuôi quỷ. Nhiễm Thanh chậm rãi gật đầu, nói, nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Hồng môn mặc dù khắp nơi đều tại rộng mở, có thể những cổ La đó ác quỷ lại còn chưa đủ điên cuồng. Bọn chúng chỉ ở ban đêm ẩn hiện, lại chỉ bồi hồi dạo chơi tại hồng môn khu vực phụ cận, chỗ xa hơn sẽ không đặt chân. Chỉ cần người nuôi quỷ nhóm đầy đủ cẩn thận, trốn xa một điểm, còn có thể an toàn không lo. Thậm chí người nuôi quỷ nhóm đợi kia tòa trong thang máy, ta hoài nghi là tàu âm nhân âm đàn loại hình địa phương, dưới tình huống bình thường, cổ La quỷ tốt nhóm căn bản là không có cách tới gần. Cho nên, dưới loại tình huống này, muốn giết chết người nuôi quỷ, nhất định phải muốn để cổ La ác quỷ nhóm càng thêm điên cuồng. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong, chậm rãi lấy ra một quyển sách nhỏ. Phía trên dùng qua quýt chữ biết, viết xuống rất nhiều tàu âm nhân một mạch chi thức yếu điểm. Cùng, Nguyệt Chiếu Thành phụ cận chỗ nào có thể bắt đến ác quỷ. Đây là Lục Thẩm lưu lại sách nhỏ, một mực chỉ điểm lấy Nhiễm Thanh bắt quỷ. Nhưng là, nhìn chằm chằm sách nhỏ tốt nhất qua quýt chữ biết, Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi nói, nếu như muốn dựa vào cổ La ác quỷ nhóm báo thủ, chỉ là mở ra hồng môn là không đủ. Nhất định phải muốn triệt để phá hủy quỷ vương quan tài người rửa, để những cái kia ác quỷ ban ngày cũng có thể ẩn hiện, đồng thời không còn giới hạn tại hồng môn phụ cận, mà là tại cả tòa trong thành thị dạo chơi, tại toàn bộ tường kha dạo chơi. Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, nói, ngươi trước đó nói qua, cái này sách nhỏ thượng chữ viết, không phải Lục Thẩm, giống như là người khác đăng chép. Nếu như cái này sách nhỏ không phải Lục Thẩm viết, mà là người khác đăng chép, như vậy đối phương đăng chép như vậy một cái sổ có ý nghĩa gì đâu? Mạc Ly lẩm bẩm nói, phía trước tàu âm nhân truyền thừa tri thức, hẳn là lao bà tự viết. Nhưng phía sau những cái kia bắt quỷ địa điểm. Nhiễm Thanh chậm rãi gật đầu, nói, đúng, là Lý Hồng Diệp biết. Nàng đem Lục Thẩm lưu cho ta sổ giấu đi, chính mình đăng chép một phần giả, cũng ở phía sau tăng thêm chính nàng biết nội dung. Những cái kia bắt quỷ địa điểm tin tức là vì dẫn đạo ta, để ta dựa theo chỉ huy của nàng đi đem Nguyệt Chiếu Thành phụ cận quỷ bắt hoàn thành trong bạc luyện quỷ thuật. Ta hoàn thành trong bạc luyện quỷ thuật, trả lại tàu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, quỷ vương quan tài nguyền rủa sẽ bị triệt để phá hủy. Toàn bộ cổ La quốc các quỷ nhóm cũng đem lâm vào điên cuồng, triệt để không hề bị hưởng môn, ánh nắng hạn chế, có thể không phân ngày đêm ở nhân gian tìm kiếm, giết chóc. Nhiễm Thanh ngữ khí tỉnh táo phải có chút làm người ta sợ hãi. Hắn mặt không biểu tình nói, đây chính là trước đó bối rối vấn đề của chúng ta đáp án. Nếu như Lục Thẩm khi còn sống đã biết Nguyệt Chiếu Thành phụ cận nhiều như vậy quỷ, đồng thời kỹ càng hiểu rõ, lấy nàng bản sự, vì cái gì không đi đem những này quỷ thu thập, nhất định phải lưu cho ta. Đáp án là, Lục Thẩm khi còn sống, căn bản không biết những này quỷ nội tình. Sách nhỏ phần sau quyển sách bắt quỷ nội dung là Lý Hồng Diệp biết, cho nên những này bắt quỷ nội dung, trình tự mới có thể như thế từ dễ đến khó tiến hành theo chất lượng, cơ bản đều tại ta ngay lúc đó phạm vi năng lực bên trong. Đây là Lý Hồng Diệp vì ta chế tạo riêng, trợ giúp ta hoàn thành trong bạc luyện quỷ chi thuật bắt quỷ chỉ nam. Nàng một mực giám thị ta, hai lần cảnh báo, giải cứu ta tại trong nguy hiểm, cũng là vì giúp ta mau chóng hoàn thành trong bạc luyện quỷ thuật. Thằng đến tàu âm nhân tiên sư bài vị trả lại, quỷ vương quan tài nguyền rủa triệt để vỡ vụn, nàng kế hoạch đạt thành, đám kia mất khống chế cổ La quỷ tốt nhóm liền ở nhân gian bốn phía tìm kiếm người nuôi quỷ. Cũng tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, liền đem nhóm này người nuôi quỷ giết một nửa. Đến mức nhóm này người nuôi quỷ bị ép tới tìm ta cầu viện, mời ta hỗ trợ mở cửa đi âm gian. bởi vì nhóm này người nuôi quỷ, bọn nó không biết tẩu âm nhân là ta, nhưng chúng nó biết địch nhân là ai, cho nên bọn chúng mới cần sinh hồn dùng để đối phó huyết thi. Chương 390, ta hại chết Lục Thẩm. Chương 390, ta hại chết Lục Thẩm. Không khí khô nóng trầm muộn nhà chính bên trong, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Long Tông Thụ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nghe xong Nhiệm Thanh cùng Mạc Ly phân tích, hắn giống như là gặp quỷ giống nhau hoảng sợ, khó mà tiếp nhận cái này đáng sợ tin tức. Ngược lại là làm người trong cuộc Nhiệm Thanh tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn sát mặt lạnh lùng nhìn chăm chú đồng bạn, chậm rãi suy tư, tỉnh táo tiếp tục giảng thuật. Cho nên Lý Hồng Diệp cho ta mệnh chủ bài bởi vì nàng biết ta cần mệnh chủ bài cái này vừa lúc có thể trợ giúp ta bắt quỷ. Mà nàng thay xả đổi cột, đang chép Lục Thẩm sách nhỏ thời gian, hẳn là ta cùng Lục Thẩm đi U Minh giới giết nàng thời điểm. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng nhất định phải tại ta trở về trước đó chép xong toàn bộ sổ, cho nên sổ thượng chữ viết mới có thể như thế lộn xộn qua loa. Nhưng là, Nhiệm Thanh phân tích nơi này, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nhưng trầm mặc 3 giây không đến, hắn liền ngữ khí lạnh lùng tiếp tục phân tích nói, nàng chẳng những chuẩn bị hết thảy, thậm chí đối Lục Thẩm đã chết chuyện cũng muốn sớm hiểu rõ, mới có thể làm hảo kế hoạch. Bây giờ nhìn lại, đây hết thảy đều là nàng bố trí cục diện. Nếu như nàng có ảnh hưởng cũng không chế đám kia trắng bệnh quỷ ảnh năng lực, như vậy Lục Thẩm chết đêm hôm đó, đột nhiên xông tới đi vây công Lục Thẩm đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, rất có thể chính là Lý Hồng Diệp an bài. Mục đích của nàng chính là hại chết Lục Thẩm, sau đó an bài dẫn đạo ta làm tẩu âm nhân. Ta cái này hoàn toàn không biết gì tẩu âm nhân, so lão luyện mạnh mẽ Lục Thẩm dễ lừa gạt nhiều lắm. Chỉ cần Lục Thẩm vừa chết, ta kế thừa Lục Thẩm y bát, nàng liền có thể thao túng ta đi hoàn thành trong vạc luyện quỷ thuật, đặt thành mục đích của nàng. Cho nên nàng sau khi chết biến thành lệ quỷ, mấy lần thả nước, cố ý không giết ta. Sớm nhất đêm hôm ấy, nàng tìm được thanh viên đường phòng cho thuê, có thể nhẹ nhõm nghiền chết ta, nhưng nàng không có, chỉ là đi đem Nhiễm Kiếm Phi làm hại chỉ còn nửa cái mạng. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là dùng ta cùng Nhiễm Kiếm Phi làm mồi nhử, đem Lục Thẩm dẫn ra. Nếu không lấy nàng năng lực, giết Nhiễm Kiếm Phi có lẽ khó khăn, nhưng giết ta một người bình thường, không có bất luận cái gì độ khó. Nàng trước sau sau có khá nhiều lần cơ hội giết ta. Đặc biệt là cuối cùng đêm hôm ấy, ta lúc ấy đã bỏ đi cầu sinh, mặc nàng xử trí. Có thể nàng lúc ấy lại vô cùng kỳ quái thả ta sinh lộ, lúc ấy không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, nếu như hết thảy đều là âm mưu của nàng, vậy liền tất cả đều nói thông được. Ta tại bất minh nội tình hôn giới, thành Lý Hồng Diệp nhanh bước, đồng lõa, giúp nàng hoàn thành kế hoạch của nàng. Nói đến đây, Nhiễm Thanh ánh mắt dần dần thống khổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi giảng thuật phân tích của mình, con mắt trở nên huyết hồng. Cho nên là ta hại chết Lục Thẩm. Nếu như không phải ta hướng Lục Thẩm cầu cứu, Lục Thẩm sẽ không chết. Chí ít sẽ không chết được nhanh như vậy. Nhiễm Thanh phân tích nơi này đã triệt để nói không được, không ngừng phân tích sự thật, đánh tan hắn tâm phòng. Sự tình khác hắn đều có thể tỉnh táo ứng đối. Có thể Lục Thẩm bởi vì hắn bị hại chết. Một bên Mạc Ly đột nhiên mở miệng nói, không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Mạc Ly tỉnh táo phải nói, ngươi nói những này rất dọa người, nhưng là có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nàng Lý Hồng Diệp có thể biết trước không thành. Ngay lúc đó dưới tình huống đó, nàng làm sao khẳng định không giết ngươi, liền nhất định có thể đem lão bà tử dẫn ra. Lại dựa vào cái gì kết luận lão bà tử tới cứu ngươi về sau liền nhất định sẽ làm cho ngươi làm tẩu âm nhân. Mạc Ly tỉnh táo lật đổ Nhiệm Thanh lên án, lắc đầu nói, trên đời nào có nghiêm mật như vậy kế hoạch âm mưu, trên đời này rất nhiều âm mưu, phần lớn là lâm thời khởi ý. Càng kế hoạch tinh vi âm mưu, áp dụng thành công xác suất liền càng thấp. Lý Hồng Diệp ban đầu không giết ngươi, có lẽ thật chỉ là mềm lòng, hạ thủ lưu tình. Lại có lẽ là mãi mãi lưu lại thuật, tăng thêm thải hà gì bảo trụ ngươi. Đến nỗi lao bà tử thành Lý Hồng Diệp trong kế hoạch một vòng. Ta phỏng đoán, coi như Lý Hồng Diệp thật là hại chết lao bà tử thủ phạm, nhưng cũng không thể là ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm lao bà tử. Đơn giản là lão bà tử tự cho là thông minh, cho ngươi khởi linh, mới khiến cho Lý Hồng Diệp để mắt tới nàng. Nói đến đây, Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, nói: "Lấy lão bà tử bản sự, nàng thật muốn giúp ngươi, có rất nhiều những biện pháp khác. Nhưng nàng như vậy giả mồm hề hề, nhất định phải chính ngươi đi đối phó Lý Hồng Diệp, trả lại cho ngươi khởi linh. Ta đoán khi đó, nàng liền đã nghĩ tìm ngươi kế thừa y bát. Kia chết lão bà tử, mới không có ngươi nghĩ như vậy thuần lương vô hại. Nàng tuổi đã cao tìm không thấy hảo đồ đệ, mắt thấy truyền thừa liền muốn đoán mất, đoán chừng gấp đến độ đã sớm nhanh điên. Vừa lúc này, ngươi cái này trời sinh em dương nhãn, đi trời đầy mây phú tuyệt hảo hạt giống tốt đụng vào trên mặt nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ngươi, cho ngươi thi chút ít ân tiểu huệ, lại bán một chút khổ tình hí, ngươi chẳng phải ngoan ngoãn cho nàng làm đồ đệ, kế thừa tẩu âm nhân y bát rồi. Cái lao bà tử kia, cho ngươi khởi linh thời điểm vì cái gì hết lần này đến lần khác hỏi thăm ngươi xác nhận. Mạc Ly nói đến đây, cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì nàng trột dạ a. Nhà ta cái lao bà tử này dối trá cực kỳ, làm việc vẫn luôn như vậy, cả một đời không tính là người tốt lành gì, bình thường chờ đến cơ hội liền muốn hú tiền, miệng còn động. Có thể nàng nhưng lại liền người xấu cũng không tính, thật gặp được chuyện luôn luôn hung ác không giới tâm, cả một đời cứ như vậy nửa đời làm không được người tốt, lại ngay cả người xấu đều không đủ tư cách. Nàng lại muốn cho ngươi kế thừa y bát của nàng, lại lo lắng ngươi thành tẩu âm nhân xảy ra chuyện, cho nên lương tâm bất an, chỉ có thể không ngừng tìm ngươi xác nhận, để chính ngươi quyết định làm tẩu âm nhân, như vậy nàng liền có thể lừa gạt mình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng nghĩ tìm đồ đệ đồng thời, tên đồ đệ này phía sau vừa lúc có chỉ nữ quỷ muốn để nàng chết, lão bà tử thu ngươi làm đồ đệ, bởi vậy bị Lý Hồng Diệp để mắt tới, đây đều là nàng tự tìm. Mạc Ly lạnh lùng châm chọc mẹ của mình, nói chuyện không lưu tình chút nào. Mà nàng lạnh lùng phân tích lời nói này, hiển nhiên càng có đạo lý. Nhiễm Thanh trong lòng tội ác cảm giác làm dịu một chút, nhưng nhìn xem Mạc Ly vì an ủi hắn, nói ra như thế đại nghịch bất đạo, công kích mâu thân ngôn luận, Nhiễm Thanh có chút không nói gì. Cũng là không phải, làm tẩu âm nhân, đích thật là ta tự nguyện. Lúc ấy ta đến bước đường cùng, Lục Thẩm nguyện ý giúp ta, đã là thiên đại ân tình. Đừng nói cho nàng làm đồ đệ kế thừa y bát, coi như dựa theo xã hội xưa quy củ, cho nàng giặt quần áo nấu cơm, làm mấy năm nhi đồ đệ, ta cũng nguyện ý. Trở thành tẩu âm nhân, không có gì không tốt. Đây chính là độc nhất vô nhị cổ lão truyền thừa, không biết bao nhiêu người đập bể đầu muốn bái sư cũng không có tư cách. Nếu như Lục Thẩm lúc ấy nói với ta thành tình huống, ta sẽ không chút do dự lập tức dập đầu bái sư. Nhiễm Thanh rất thành khẩn tự khởi tố. Hắn biết Mặc Ly nói những lời này là vì an ủi hắn, nhưng trở thành tẩu âm nhân chuyện này, đích thật là Nhiễm Thanh tự nguyện. Hắn rất cảm tạ Lục Thẩm nguyện ý thu hắn làm đồ, vì hắn khởi linh. Dù là ở trong đó xen lẫn Lục Thẩm tư tâm, nhưng Lục Thẩm đích thật là trợ giúp hắn, lại đối với hắn ân tình thâm hậu. Đây cũng không phải là cái gì ơn huệ nhỏ. Chương 391, nữ nhân xấu chương 391, nữ nhân xấu Nhiễm Thanh thành khẩn trả lời, cùng đối Lục Thẩm thành khẩn lòng cảm kích, lệnh Mặc Ly xách một tiếng. Nhìn thấy Nhiễm Thanh không hận mẫu thân mình, thiếu nữ chẳng những không có cao hứng, ngược lại không hiểu khó chịu nhếch miệng, nói: "Ngươi ngược lại là đối cái này chết lao bà tử hiếu thuận cực kỳ." Thiếu nữ, âm dương quái khí, có chút thế ẩm. Lại thêm mẹ con này giữa hai người quái dị quan hệ, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên có chút cứng đờ. Nhiễm Thanh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mà một mặt lúng túng tông thụ đứng ở một bên, tựa như thành người ngoài cuộc. Thấy bầu không khí trở nên cứng đờ, luôn luôn trầm mặc ít nói, bất thiện ngôn từ hắn, nhưng cũng không thể không bị ép đi ra giảng hòa. "Ê, cái kia." Tông thụ bất an gãi đầu một cái, nói: "Cho nên Lý Hồng Diệp đích thật là hại chết Lục Thẩm hung thủ, có thể nàng lại tại âm thầm giúp chúng ta. Vậy chúng ta còn muốn giúp người nuôi quỷ đi giết nàng sao?" Tông thụ vô ý thức hỏi ra trong lòng lớn nhất hoang mang, nhưng hỏi ra câu nói này về sau, hắn lập tức hối hận, luôn cảm giác nói như vậy có phải hay không có chút quá ngay thẳng. Nhưng nghe đến tông thụ cái này đường đột đặt câu hỏi về sau, Nhiễm Thanh chỉ là trầm mặc 2 giây, liền chậm rãi nói: "Hoàn toàn chính xác, Lý Hồng Diệp xác suất lớn là hại chết Lục Thẩm hung thủ, nàng mới là ta giết sư kẻ thù, mà không phải đám kia người nuôi quỷ." Mạc Ly nói lời rất có đạo lý Hồng Diệp không có khả năng biết trước, không có khả năng ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Lục Thẩm. Nhiễm Thanh ban đầu phân tích quá mức chủ quan, nhưng có một việc là có thể khẳng định, đó chính là Lý Hồng Diệp cùng Lục Thẩm chết, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, lúc ấy không hiểu thấu để mắt tới Lục Thẩm, lại vừa vặn đến cuối cùng một đêm khẩn yếu con đầu, lao ra đột nhiên dây dưa hại chết Lục Thẩm. Lại thêm Lý Hồng Diệp hư hư thực thực có thể ảnh hưởng khống chế trắng bệnh quỷ ảnh, khiến cái này trắng bệnh quỷ ảnh đuổi theo giết người nuôi quỷ tình trạng. Cho dù Lý Hồng Diệp ngay từ đầu không có để mắt tới Lục Thẩm, nhưng khi Lục Thẩm cho Nhiễm Thanh khởi linh về sau, có thu Nhiễm Thanh làm đệ tử manh mối sau khi xuất hiện, biến thành lệ quỷ, Lý Hồng Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thậm chí còn có một cái càng buồn nôn hơn khả năng. Nhiễm Thanh mặt không biểu tình nói, sau khi chết bảo trì lý trí, không chỉ Lý Hồng Diệp, nàng biến thành huyết thi mẫu thân, có lẽ cũng đi cùng với nàng. Chỉ là vì lừa dối ta, cho nên mẫu thân của Lý Hồng Diệp từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Các nàng một nhà, hoàn toàn đem ta làm quân cờ đi dùng. Người nuôi quỷ nhóm cổ la quỷ tiền, có thể làm cho người sau khi chết biến thành lệ quỷ có được nhất định lý trí. Mà Lý Hồng Diệp, vừa lúc tại sau khi chết hư hư thực thực có được lý trí. Như vậy mẫu thân của nàng cùng nhau chịu chết, vì cái gì bảo trì lý trí chỉ có Lý Hồng Diệp một người đâu? Nhiễm Thanh lời này nói xong, Mạc Ly cùng Long Tông tụ hai mặt nhìn nhau. Mạc Ly chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi sẽ không phải muốn đi tìm Lý Hồng Diệp a?" Nàng đã hiểu rất rõ Nhiễm Thanh tính cách, nhưng bây giờ Nhiễm Thanh một mình đi tìm Lý Hồng Diệp, quá mức nguy hiểm. Nếu như Lý Hồng Diệp thật âm thầm thao túng hết thảy, đồng thời có thể khống chế ảnh hưởng đám kia cổ la quỷ tốt, như vậy dựa vào Nhiễm Thanh ba người tìm đi qua, không thể nghi ngờ là chịu chết. Đối với Mạc Ly lo lắng, Nhiễm Thanh lắc đầu, nói: "Ta muốn đi biết rõ ràng chuyện này, nhưng sẽ không đi tìm Lý Hồng Diệp. Lý Hồng Diệp một nhà chết thảm chuyện này, kỳ thật còn có một cái khác người trong cuộc khả năng cảm kích. Chỉ là người biết chuyện này, một mực bị chúng ta coi nhẹ." Nhiễm Thanh lời nói, lệ Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều là sững sờ. Long Tông Thụ vào đầu, có chút động, còn có một cái người biết chuyện. "Ai vậy?" Mạc Ly cũng nhíu chặt lông mày, không ngừng suy nghĩ, lại nghĩ không ra còn có ai có thể hỏi thăm. Cùng chuyện này có liên quan, không phải người nuôi quỷ, chính là Nhiễm Thanh ba người. Hiện tại còn có khác người biết chuyện. Đối mặt hai người đồng bạn hoang mang, Nhiễm Thanh mặt không biểu tình chậm rãi nói: "Các ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì Lý Hồng Diệp ba nàng họ Lộc, gọi Lộc Bạch Ngân, có thể nàng lại họ Lý sao? Còn có, phụ thân của Lý Hồng Diệp 10 năm trước liền qua đời bỏ mình, biến thành thi thể. Vì cái gì Lý Hồng Diệp ra trong phòng, còn có thể có một nam một nữ hai cái biến bà có thể ngụy trang cha mẹ của nàng sinh hoạt đâu?" Nhiễm Thanh vấn đề này, đem Long Tông Thụ hỏi được càng ngộ. Lý Hồng Diệp là lớp bên cạnh, Tông Thụ đối Lý Hồng Diệp gia đình tình huống cũng không hiểu rõ. Ngược lại là Mạc Ly biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên đoán được một loại nào đó khả năng. Nhiễm Thanh trầm giai nói: "Không sai, Lý Hồng Diệp còn có một cái phụ thân, nàng ra là gây dựng lại gia đình. Nàng kế phụ họ Lý, gọi Lý Văn Quân, tại Trung Sơn tiểu học dạy học, là một tên giáo viên tiểu học. Ta năm ngoái hội phụ huynh thời điểm, thường xa xa gặp qua một lần. Kia chỉ biến bà ngụy trang túi ra, liền cùng hắn giống nhau như lúc. Biến bà có thể biến thành hắn bộ dáng, khẳng định ăn hắn huyết đủ, hắn cũng đã chết rồi. Nhưng nhìn kia hai con biến bà tình trạng, còn có Lý gia phát sinh biến cố, Lý Hồng Diệp vị này kế phụ Lý lao sư hẳn là không chết quá lâu. Chỉ cần đi hắn khi còn sống ở qua nhà ở, tìm tới hắn khi còn sống xuyên qua quần áo làm dẫn, ta hẳn là có thể đem hắn quỷ hồn mời đi ra, hướng hắn hỏi một chút tình huống. Chiêu hồn hỏi quỷ, vốn là tẩu âm nhân ăn cơm bản sự. Đối với Nhiễm Thanh mà nói, cái này không khác chuyên nghiệp cùng một. mà lại Lý Hồng Diệp kế phụ sẽ không tham dự nuôi sát luyện thi, bởi vì hắn cùng Lộc Bạch Ngân một nhà ba người không có huyết thống tình cảm ràng buộc. Mặc dù là gây dựng lại gia đình, cùng Lý Hồng Diệp mẫu nữ ở chung nhiều năm, nhưng từ Lý Hồng Diệp mẫu nữ đem hắn cho an biến bà tình huống đến xem, mẹ con này hai người đối với hắn xác suất lớn không có gì tình cảm. Nhiễm Thanh giảng thuật tình huống, nghe được Long Tông Thụ sắc mặt trắng bệnh, hắn có chút bất an nói, Lý Hồng Diệp nàng mẹ cũng thật đáng sợ, mang theo nữ nhi lấy chồng, còn đem người khác cho hại. Vị này Lý lão sư, chọc ai gây ai a? Long Tông Thụ vô ý thức bất bình. Mạc Ly tắc lo lắng nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, có lời gì muốn nói, lại không nói ra. Ngược lại là Nhiễm Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi là muốn nói, có lẽ Lý Hồng Diệp cũng không phải người tốt, đúng không? Nhiễm Thanh sắc mặt có chút tấm lãnh. Điểm này ta cũng nghĩ đến, nàng hại chết Lục Thẩm, còn cùng mẫu thân cùng nhau hại chết kế phụ, coi như nàng là vô tội, bị buộc. Nhưng là, Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, cắn răng nói, Tông Thụ Cao Trung lần thứ nhất gặp mặt, liền có thể nhận ra ta là con trai của Nhiễm Kiếm Phi. Như vậy Lý Hồng Diệp đâu? Chẳng lẽ nàng cùng ta đợi cùng nhau 2 năm, nhận không ra sao? Mà nàng cùng ta quan hệ, ban đầu là nàng chủ động đến gần. Nhiễm Thanh nói, nhớ lại đã từng cái kia hoạt bát nữ hài chủ động tiếp cận hắn nhận biết hình tượng, kia đã từng là trong lòng của hắn cất giấu hạnh phúc ngọt ngào. Có thể giờ khắc này, theo Lý Hồng Diệp tình huống dần dần đào lên, cô bé kia chủ động gần sát ngọt ngào hình tượng, lập tức trở nên âm trầm hiểm ác đứng dậy. Nhiễm Thanh ánh mắt âm lãnh nói, cho nên ta muốn đi tìm vị kia đáng thương Lý lão sư, tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Ta muốn biết, đây hết thảy đến cùng là mẫu thân của nàng buộc nàng làm, vẫn là mẹ con các nàng liên thủ làm. Chương 392, Lý Hồng Diệp ra. Chương 392, Lý Hồng Diệp ra. Vào đêm sau nguyệt chiếu thành, tràn ngập đại địa sương mù đang nhanh chóng rút đi. Theo thành thị đèn đuốc dần dần thắp sáng, trong không khí tầm nhìn cấp tốc kéo cao. Quay đồ nướng tụ tập kiến thiết đường, trong không khí bốc lên lấy nhức mũi khói lửa, cùng đồ ăn nướng chín mê người mùi thơm. An mặc đồng phục học sinh tại lối đi bộ xây dựng quầy đồ nướng bên trong xuyên qua, đội ba đi lớp tự học buổi tối. Nam nữ trẻ tuổi tập hợp tại quầy đồ nướng trước, chọn lựa xin nướng, ngồi xuống chờ đợi. Mang theo vây túi, vẻ mặt tươi cười lão bản, vây quanh trên vị nướng hạ lật qua lật lại xin nướng, không ngừng ra lò từng chuỗi chấm đầy quả ớt đồ nướng. Mặc Ly ba người xuyên qua tại cái này náo nhiệt phồn hoa kiến thiết giữa đường, không chút nào thu hút. Chỉ là trên đường xa xa nhìn thấy hai tên thành phố Tam Trung bạn học, đối phương chính vội vàng đi lớp tự học buổi tối. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ đều ăn ý không có đi chào hỏi, coi như không thấy được. Bọn hắn xuyên qua đầu này tràn ngập khói lửa đường đi, chuyển tiến một đầu âm u trong ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm rẽ phải, đi lại mấy bước, liền đến Lý Hồng Diệp ra dưới lầu. Cũ kỹ pha tạp bước bậc thang lâu, tại trong màn đêm âm trầm đứng sững, cùng lần trước Nhiễm Thanh lúc rời đi so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Hồng Diệp ra trong phòng, đen nhánh âm trầm, tĩnh mịch một mảnh. Đi xuống lầu dưới đầu bậc thang lúc, có thể nghe được nhà lầu bên trong bay tới thanh âm của TV. Ba người lặng yên không một tiếng động bước vào đơn nguyên môn, hướng phía trên lầu Lý Hồng Diệp đi đến. Tầng 5, quen thuộc 501 cửa sắt, tiên tĩnh đứng sừng sững ở trong bóng tối. Nhiễm Thanh ba người bước chân chi nhẹ, thậm chí không có phát động cầu thang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh. Đêm nay bầu trời đêm lạ thường sạch sẽ, trên bầu trời không có bất luận cái gì mây đen, ánh trăng trong sáng thanh lũ chiếu xuống thành thị đường phố. Kia ánh trăng lạnh như băng qua mang, xuyên thấu qua cũ kỹ bước bậc thang lâu hành lang tường ngoài thượng từng cái lỗ thông gió, tại trong hành lang ấn ra từng cái triển trí bay cao tái nhợt cắt hình. Xuyên thấu qua cái này loáng thoáng tia sáng, Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân nhạy cảm thị giác, cơ hồ làm được trong bóng tối thấy bật, thấy mảy may tất hiện. Hắn nhìn chăm chú 501 cửa sắt lớn, thấy rõ ràng cửa sắt khe cửa thượng tiếp giấy niêm phong. Xem ra, Lý Hồng Diệp một nhà ba người toàn bộ mất tích dị thường, đã gây nên cảnh sát chú ý, nhưng bình thường cảnh sát tra án, căn bản tra không ra loại này cùng âm dương đạo có liên quan mất tích. Nhiễm Thanh lặng yên không một tiếng động để lộ giấy niêm phong, từ túi vải buồn bên trong lấy ra chìa khóa, cẩn thận mở ra Lý Hồng Diệp ra cửa lớn. Theo cửa sắt rộng mở, một cỗ lâu dài không mở cửa sổ múc meo vị nhào tới trước mặt. Nhiễm Thanh ba người mặc vào giày bộ, cẩn thận đi vào, không làm kinh động hàng xóm, tự nhiên cũng sẽ không đi bật đèn. Cũng may tối nay ánh trăng sáng tỏ, tái nhợt ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lờ mờ có thể thấy rõ trong phòng đại khái tình trạng. Cho nên Mặc Ly cùng Long Tông Thụ hai người cẩn thận từng ly từng tí dục dịch, cũng là có thể miễn cưỡng biết đường. Mà trong bóng tối ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt lạnh như băng Nhiễm Thanh, chậm rãi nhìn chăm chú trước mắt phòng khách. Đây là hắn lần thứ ba đi vào Lý Hồng Diệp gia, mà lần này tâm cảnh cùng hai lần trước đều hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất bước vào cái này trong phòng khách, đối mặt hiền lành thân mật Lý Hồng Diệp phụ mẫu, trong lòng của hắn thấp thỏm, mang theo một chút bất an. Lần thứ hai bước vào cái này phòng khách, là Lục Thẩm sau khi qua đời, Nhiễm Thanh lần thứ nhất chiêu hồn hỏi quỷ, khi đó trong lòng tràn ngập cảnh giác. Mà bây giờ, Nhiễm Thanh đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Trong lòng của hắn đã không còn mê mang cùng bất an, nhưng vẫn nộ, nhưng cũng chưa nói tới. Trong lòng của hắn cuộn cuộn là một loại nào đó lạnh buốt tấu xương, như dưới mặt đất giếng sâu bên trong nước giếng lạnh buốt tỉnh táo. Nhiễm Thanh đánh giá cẩn thận phòng khách, lại cẩn thận đi tới phòng bếp kiểm tra. Ngồi đi đến một nơi, liền lấy ra long nhãn hỏi đường. Long nhãn hỏi đường, lại thêm tẩu âm nhân nhạy cảm linh giác, hắn tại trong gian phòng này không cảm ứng được tà ma khí tức. Trong không khí lan tràn, chỉ có một loại như có như không, u ám nhàn nhạt tử khí. Kia là trong phòng hộ gia đình đã chết, bọn họ khi còn sống lưu lại thiếp thân trên quần áo truyền đến. Nhiễm Thanh đi vào tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng ngủ chính, đẩy ra cửa gỗ, nhìn thấy Lý Hồng Diệp phòng ngủ của cha mẹ. Đối diện cửa lớn phòng ngủ đầu giường trên vách tường, treo vợ chồng ảnh chụp cô dâu. Mang theo mắt kính, cười đến có chút câu nệ, lại rất vui vẻ nam nhân, không quá am hiểu giơ cánh tay, để bên người tân nương kéo tay cánh tay. Tân nương ăn mặc áo cưới, đôi ống kính, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. nhưng nụ cười kia lại có chút sáng lạn quá mức, cho người ta một loại rất giả dối cảm giác. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm cái này ảnh chụp cô dâu thượng trung thực nam nhân, cùng hắn lần trước nhìn thấy kia chỉ biến bà túi ra, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn mang theo mắt kính, cười đến có chút câu nệ, trên người có văn nhân nhã sĩ thư quyển khí, thân hình cũng hơi có vẻ gầy gò. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm cái này ảnh chụp cô dâu, nhìn hồi lâu. Mạc Ly cùng Long Tông tụ chạm sau lưng hắn, không có bước vào căn phòng này. Bọn hắn cùng lên đến, mục đích chủ yếu là giúp Nhiễm Thanh hộ pháp. Bất quá đêm nay chiêu hồn hỏi quỷ, chiêu chỉ là một con bình thường du hồn, theo lý thuyết không tồn tại nguy hiểm. Nhiễm Thanh xem hết ảnh chụp cô dâu, lại tại trong phòng bồi hồi, một chút xíu kiểm tra, tìm kiếm. Mở ra tủ đầu giường, mở ra tủ quần áo, thậm chí liền dưới giường đều nhìn một vòng. Cuối cùng mới đi đến tủ quần áo phía trước, từ bên trong tìm ra một kiện tử khí nặng nhất trung niên nam nhân quần áo. Sau đó hắn từ túi vải buồn bên trong lấy ra ngọn nến, hương, dây, tại phòng nơi hẻo lánh bên trong rải lên tàn hương, lại chống lên gương đồng. Cho vẹn quá trình, Nhiễm Thanh xe nhẹ được quen. Long Tông Thụ do dự nói, đều hơn một năm, còn có thể gọi trở về tới sao? Du hồn tồn tại thời gian, không ai có thể xác định. Rất nhiều du hồn sau khi chết có thể dạo chơi 3-5 năm, thậm chí 7-8 năm đều có thể thông qua chiêu hồn hỏi quỷ thuật gọi trở về tới. Nhưng cũng có rất nhiều du hồn sau khi chết 1-2 tháng liền mất tích. Tường Kha trên vùng đất này du hồn, bởi vì không có âm gian quỷ thành, chỉ có đặc thù quỷ dị ô giang quỷ giới tồn tại, dẫn đến trên vùng đất này du hồn dạo chơi âm thọ không chừng. Nhiễm Thanh lại đặt mông ngồi tại tàn hương vẩy xuống một vòng lâm thời âm trong đàn đường, nói, hẳn là không có vấn đề gì, trong gian phòng đó, trên quần áo tử khí vẫn còn, nói do nó còn không có triệt để tiêu tán. Bất quá, Nhiễm Thanh nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Bất quá cái gì, hắn không có tiếp tục nói đi xuống, mà là trực tiếp ngậm miệng lại, lấy ra trống nhỏ nhẹ nhàng gõ vang. Theo tiếng trống trầm trầm tại hắc ám trong phòng vang lên, trong gương phản chiếu ra Nhiễm Thanh sắc mặt lạnh như băng, tái nhợt, trước gương hai cây ngọn nến ánh nến run rẩy. Một cô âm lãnh hàn khí đột nhiên trong phòng thổi qua. Nhiễm Thanh bờ môi ngọ ngoại, phát ra âm trầm khàn giọng, không phải người sống quái dị giọng điệu tiếng nói. Ngọn nến ngọn lửa nhảy ba nhảy, trước cửa suối nước cuốn ba cuốn. Nhiễm Thanh kia trở nên dị thường quái dị giọng điệu tiếng nói, dường như trong bóng tối lệ quỷ nói mớ, nghe được cổng Long Tông Thụ xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Bên trong nhà này vốn là u ám, bây giờ càng là một nháy mắt trở nên âm trầm quỷ dị. Mà Nhiễm Thanh quỷ dị nói nhỏ, còn tại trong phòng tiếp tục phiêu đãng. Trong không khí kia cổ âm trầm hàn khí trở nên dần dần mãnh liệt. Chương 393, chỗ sâu chương 393, chỗ sâu ngọn đến ngọn lửa nhảy ba nhảy, trước cửa suối nước cuốn ba cuốn. Đông nam tây bắc phong chớ lưu, ba canh gà gáy liền quay đầu. Lý Vạn Quân a Lý Vạn Quân, mặt trăng lặng quy thiên chớ ham chơi, trong nhà món ăn nóng cơm nóng chờ người còn. Trước phòng phòng sau du hồn chớ tới gần, oan hồn tà chủ cũng mau lui tán. Tia sáng âm u trong phòng, trước gương ánh đến âm trầm phiêu đãng. Mà túi đầu ngồi tại trước gương nam nhân, lệ quỷ âm trầm nói mớ. Hắn không ngừng sao động trong tay trống nhỏ, theo tiếng trống tung bay, hắn nói mớ âm thanh dần dần xuất hiện một loại nào đó chói tai tiếng vang. Tựa như trong phòng này xuất hiện những đồ vật khác, tại cùng hắn cùng nhau nói nhỏ. Đứng ở cổng hai người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô ý thức lui lại một bước. Long Tông Thụ bất an lẩm bẩm nói: "Mạc Ly, ngươi trước kia gặp qua chiêu hồn sao?" Làm trừ tà nhất tộc hậu nhân, Long Tông Thụ hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Đối với gia tộc truyền thừa chủ yếu là đối phó sơn quái cương thi hắn đến nói, loại này âm trầm bị dị chẳng cảnh, có chút quá mức khủng bố, hoàn toàn không tại hắn ứng đối phạm vi bên trong. Hắn cơn giận dữ, đối lệ quỷ du hồn, lực sát thương cực thấp, mà năng lực không đủ, mang tới là bất an mãnh liệt. Nhưng Long Tông Thụ sau khi nói xong, lại phát hiện bên cạnh Mạc Ly không nói gì. Thiếu nữ chỉ là khẩn trương nhìn xem kia trước gương Nhiễm Thanh, thỉnh thoảng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, phòng nơi hẻo lánh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, lại giống là muốn xác nhận cái gì. Nàng cái này bộ dáng bất an, tựa như phát giác được một loại nào đó dị thường. Long Tông Thụ nhìn thấy đồng bạn phản ứng, sửng sốt một chút. Hắn nhịn không được thấp giọng lại hỏi, có vấn đề gì sao? Nói chuyện đồng thời, Long Tông Thụ cũng không ngừng học Mạc Ly dò xét trước mắt phòng, nhìn chăm chú góc tường, cửa sổ, trần nhà. Có thể ánh mắt của hắn trong phòng quét một vòng, lại thứ gì đều không nhìn ra. Chỉ là cảm giác nhiệt độ càng ngày càng thấp, kia trong phòng chập chờn ánh đến càng ngày càng quái dị run run. Dần dần, đưa lưng về phía bọn hắn ngồi tại trước gương Nhiễm Thanh, thân thể ở trên tường ánh đến bóng ngược, vậy mà phát sinh một loại nào đó dị thường vặn vẹo biến hóa. Long Tông Thụ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn thấy tường kia thượng Nhiễm Thanh bóng ngược, từ một cái quầng lưng bóng đen biến thành hai cái. Hai cái quầng lưng bóng đen, một trái một phải liên tiếp đến trên mặt đất, cùng trước gương ngồi Nhiễm Thanh tương liên. Có thể trực diện tấm gương Nhiễm Thanh, lại đối sau lưng cái bóng dị trạng dường như không có chút nào phát hiện. Hắn chỉ là tại lạnh lùng sao động trống nhỏ, như nói mê thì thầm lấy chiêu hồn chú ngữ. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm càng ngày càng gấp rút, trong phòng quanh quẩn truyền đến vô số hồi âm. Bọn hắn dường như rời đi cái này xi măng cốt thép cư dân lâu, đi vào một cái âm trầm vắng vẻ sơn cốc. Tiếng trống, nói mơ âm thanh, tại cái này âm u sơn cốc bên trong không ngừng quanh quẩn, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Long Tông Thụ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Tại những cái kia quỷ dị tiếng vang càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồn ào trong mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy Nhiễm Thanh sau lưng hai cái bóng đồng thời đứng lên. Có thể rõ ràng trước gương Nhiễm Thanh là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không hề động. Mà kia hai cái đứng lên cái bóng, một nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, kéo dài đến trên trần nhà. Bọn chúng đồng thời vươn tay, hướng phía trước gương Nhiễm Thanh chụp tới. Cùng một thời gian, ánh đến chập chờn trong gương, Nhiễm Thanh trước mặt trong kính bóng ngược phát sinh biến hóa. Bóng loáng lạnh như băng trong gương, chiếu ra không còn là Nhiễm Thanh khuôn mặt, mà là một tấm đẫm máu, tràn ngập thống khổ oán hận khuôn mặt. Nó tràn đầy máu đen miệng mở ra, giống như là tại trong kính thống khổ chu lên. Cái này kinh dị kinh khủng hình tượng, doa đến ngoài cửa Long Tông Thụ chấn động mạnh một cái, vô ý thức muốn đi đến sông. Nhưng vào lúc này, kia ngồi tại trước gương Nhiệm Thanh lại đột nhiên đưa tay, bỏ qua ở trong tay chống nhỏ. Trước người hắn, trong gương đấm máu gương mặt giữ tợn khủng bố. Phía sau hắn, hai đạo dài nhỏ cao lớn bóng đen rối ra móng đuốt chụp vào hắn. Rõ ràng là đang tiến hành chiêu hồn hỏi quỷ thuật thức, có thể cái này chiêu hồn thuật tiến hành đến giờ phút này, lại hiển nhiên phát sinh dị biến. Ngoài cửa Mặc Ly cùng Long Tông Thụ, cơ hồ là đồng thời vào. Có thể ngồi tại trước gương Nhiệm Thanh, lại đối đây hết thể dị thường biến hóa vô cùng lãnh đạm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú trong kính đấm máu khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ đối với đây hết thể sớm có đoán trước. Làm tấm kia đấm máu gương mặt xuất hiện trong nháy mắt, Nhiệm Thanh hai tay trực tiếp cắm vào trong gương. Rõ ràng là kiên cố mặt kính, lại tựa như nước gợn sóng tràn ra. Nhiệm Thanh tay trực tiếp đâm vào trong đó, lạnh lùng bắt lấy tấm kia đấm máu khuôn mặt. Trong không khí quanh quẩn âm trầm nói mớ âm thanh, trong nháy mắt chỉ trệ. Ngay cả Nhiệm Thanh sau lưng kia hai đạo quỷ dị bóng đen, bọn nó cũng giống như bắt không đồng dạng. Dị thương cảnh tượng, doa đến Long Tông Thụ mở miệng kêu to, "Nhiệm Thanh!" Có thể một giây sau, Nhiệm Thanh liền hướng phía kia lạnh như băng bóng loáng tấm gương đánh tới. Cũng không phải là bị trong kính lệ quỷ kéo đi. Hắn kia bên mặt lạnh lùng, hai tay bóp lấy đấm máu gương mặt đi đến sông cảnh tượng, rõ ràng là hắn đang chủ động đi đến đụng. Tấm kia đấm máu khuôn mặt dữ tợn, bị Nhiệm Thanh cưỡng ép tấn lại lui lại, điên cuồng run run, giống như là tại kêu rên. Một giây sau, Nhiệm Thanh thân thể cao lớn trực tiếp tiến đụng vào nhỏ bé gương đồng bên trong. Cái kia khổng lồ người sống thân thể, giống như là một đoàn dòng lũ bị hút vào cống thoát nước vòng xoáy bên trong, chớp mắt tan biến. Trong nháy mắt, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Rơi xuống chống nhỏ, ngã trên mặt đất gương đồng, còn có tắt rơi ngọn nến. Một mảnh hỗn độn hiện trường, thấy Long Tông Thụ cùng Mặc Ly kinh hãi. Long Tông Thụ lo lắng gọi tới trước gương, giơ tấm gương hô, "Nhiệm Thanh." Hai tay của hắn cũng trước người, ý đồ học Nhiệm Thanh tư thái xông vào trong gương. Có thể ngón tay chạm đến lạnh như băng mặt kính, lại không cách nào lại đi vào mảy may. Sắc mặt đại biến Mặc Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lẩm bẩm nói, "Hắn lại tiến ô giang quỷ giới. Đây không có khả năng a. Rõ ràng chỉ là tại chiêu hồn." Mặc Ly không thể nào hiểu được. Lạnh như băng xúc cảm, không ngừng tại Nhiệm Thanh bốn phía nhúc nhích, để ép. Hắn nắm bắt kia đấm máu khuôn mặt, không ngừng hướng phía trước trong bóng tối đánh tới. Chương này giữ tợn đấm máu gương mặt, thống khổ kêu thảm. Tiến đụng vào trong gương hắc ám về sau, Nhiệm Thanh rốt cuộc có thể nghe được chương này mặt người tiếng kêu rên. Nhưng thứ này không phải phụ thân của Lý Hồng Diệp, cho nên Nhiệm Thanh tay cũng không chút khách khí. Hắn siết chặt đấm máu mặt người, tẩu âm nhân âm lực thuận 10 ngón không ngừng lan tràn đến lệ quỷ ra mặt phía trên. Thống khổ kêu rên lệ quỷ, tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn đến cực điểm. Cuối cùng, Nhiệm Thanh bóp lấy mặt người, đẩy nó xông vào một mảnh hoang vu thổ địa phía trên. Hai chân của hắn lại một lần nữa đặt chân kiên cố thổ địa. Bốn phía trong bóng tối, từng đôi huyết hồng âm lánh con mắt tại phế tích bên trong lúc đích. Có thể lệ quỷ tiếng kêu rên vang lên về sau, những huyết hồng đó con mắt trong nháy mắt giống chấn kinh biến mất. Không biết là giấu đi, vẫn là trốn xa. Nhiệm Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt âm trầm quỷ giới, bóp lấy trong tay đấm máu mặt người. Hắn mặt không biểu tình nói, "Ta tìm Lý lão sư, ngươi đến xem náo nhiệt gì?" Hắn lần thứ nhất đặt chân mảnh này xa lạ thổ địa, nhưng nhìn xem bốn phía quỷ dị phế tích, cảm thụ được trong không khí phiêu đãng nhức mũi mùi máu tươi, cùng bốn phía những cái kiếp như có như không, lít nha lít nhít huyết hồng quỷ nhãn. Nhiệm Thanh đại khái đoán được đây là địa phương nào. Nơi này hẳn là ô giang quỷ giới quỷ môn chỗ sâu, những cái kia du hồn dã quỷ nhóm cuối cùng bước vào địa phương. Xem ra, phụ thân của Lý Hồng Diệp hoàn toàn chính xác qua đời quá lâu, đã đi vào nơi này. Bóp lấy trong tay lệ quỷ, Nhiệm Thanh sắc mặt âm lãnh nói, "Ta tìm Lý lão sư, ngươi vậy mà có thể thuận đi ra. Vậy ngươi hẳn là có thể giúp ta a." Chương 394, trung thực chương 394, trung thực trải qua thời gian dài, liên quan tới ô giang quỷ giới chỗ sâu, du hồn nhóm xuyên qua quỷ môn sau đi nơi nào, vẫn luôn là một cái mê. Ô giang quỷ giới quá mức âm trầm khổng lồ, cũng quá mức nguy hiểm. Trừ dạo chơi tà chủ, chiếm cứ tại âm trạch lệ quỷ bên ngoài, còn du đãng một chút cổ lao thần bí tà ma. Thí dụ như trước đó lịch đại tẩu âm nhân tiên sư, hóa thành tà vật về sau, bọn nó liền một mực dạo chơi tại ô giang quỷ giới chỗ sâu. Mà dường như tẩu âm nhân lịch đại tiên sư như vậy dị loại tồn tại, từ xưa đến nay tuyệt không tại số ít. Chớ nói chi là ô giang quỷ giới chỗ sâu, còn có một người e ngại cổ la quỷ quốc. Cho dù là có thể xuất nhập u minh tẩu âm nhân, cũng không dám tại ô trại khe núi nội loạn chạy. Du hồn nhóm đi vào ô trại khe núi sau đi nơi nào? Rất nhiều người suy đoán là trong truyền thuyết cổ La Quỷ Quốc, cũng có chút người suy đoán là ô giang quỷ giới chỗ sâu có cái gọi là luân hồi chuyển thế. Nhưng giờ phút này, đứng ở hắc ám bên trong, nhìn thấy từng mảnh tàn tạ phế tích Nhiệm Thanh, chau mày. Bốn phía hắc ám bên trong, từng đôi huyết hồng con mắt như ẩn như hiện trong bóng tối. Bọn chúng tham lam lại khát máu, quỷ quái đến cực điểm đi theo tại Nhiệm Thanh bốn phía. Nếu như là đã từng Nhiệm Thanh, giờ phút này đã bị những vật này bao phủ. Nhưng bây giờ hắn mang theo Na Hí mặt nạ, một thân âm lãnh tử khí, cơ hồ so lệ quỷ còn muốn làm người ta sợ hãi. Cái này như ác quỷ tà chủ âm lãnh khí tức, hiển nhiên lệnh trong bóng tối những vật kia kiêng kỵ bất an. Na Hí mặt nạ sau tà chủ nhóm, tắc kích động tại Nhiệm Thanh bên thai nói nhỏ, thúc giục Nhiệm Thanh đi giết chóc, đi nuốt chửng bốn phía quỷ ảnh. Kia từng đôi huyết hồng con mắt đằng sau, là từng con dạo chơi khát máu quỷ hồn. Bọn chúng không phải lệ quỷ, nhưng cũng không tính được du hồn. Ngẫu nhiên có một hai con quỷ ảnh không kịp trốn tránh, tại Nhiệm Thanh tầm mắt bên trong xuất hiện một cái chớp mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy bọn chúng xấu xí quái dị thân thể. Nam nhân đầu lâu, nữ nhân thân thể, hai đồng cánh tay, lão nhân chân. Cái này hắc ám trung du đã quỷ ảnh, tất cả đều vặn vẹo quái dị, tựa như từ người chết tàn chi mảnh vỡ hợp lại mà thành. Nhưng Nhiệm Thanh có thể mơ hồ đoán được bọn chúng biến thành như vậy nguyên nhân. Đại khái là Trung thực tướng ăn. Nhưng trung thực tướng ăn hết thân thể, những này du hồn vô pháp tiêu hóa. Thế là theo bọn chúng ăn quỷ hồn càng ngày càng nhiều, thân thể cũng biến thành càng ngày càng xấu xí quái dị, tựa như xốc xếp ghép hình. Trong bóng tối, huyết hồng quỷ nhãn số lượng dường như càng ngày càng nhiều. Bọn chúng cùng Nhiễm Thanh khoảng cách, dường như cũng càng ngày càng gần. Nhưng Nhiễm Thanh kéo lấy trong tay đấm máu mặt người tiến lên, đối trong bóng tối những cái kia quỷ ảnh thờ ở cái này quỷ ảnh có thể hưởng ứng Nhiễm Thanh chiêu hồn hỏi quỷ nghi thức đi ra, rất hiển nhiên nó ăn hết Lý Lao sư mỗ một bộ phận, trên thân dung nhập Lý Lao sư bộ phận tàn chi. Mặc dù nó ý đồ dãy rủa, thoát đi Nhiễm Thanh, nhưng lúc này bị Nhiễm Thanh bóp lấy mặt trên mặt đất kéo làm được quỷ ảnh, theo âm lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nó, cái này đấm máu ác quỷ đã có gấp, vô pháp động đậy. Nó như con chó chết bị Nhiễm Thanh kéo đi. Nhiễm Thanh trong miệng, còn tại thì thảo niệm tụng lấy chiêu hồn hỏi quỷ chú ngữ. Đông nam tây bắc phong chớ lưu, ba canh gà gáy liền quay đầu. Theo hắn không ngừng nói nhỏ, bị hắn bóp ở trong tay kéo làm được quỷ ảnh, cùng phía trước trong bóng tối, đều như có như không bay tới một loại nào đó đáp lại. Nhiễm Thanh lạnh lùng đi về phía trước đi, dần dần đi đến mảnh này phế tích chỗ sâu. Nơi này đã từng hẳn là một tòa cổ đại thành trì, đổ nát thê lương gian, lờ mờ có thể thấy được phong kiến thời đại trước môn tường, mảnh ngói, gạch đá xanh. Nhưng không biết xảy ra biến cố gì, tòa thành trì này triệt để hoang phế, rách nát. Nhiễm Thanh xuyên qua tàn tạ thành trì, đến sâu trong bóng tối. Phía trước là phế tích cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một đạo chỉ còn nửa bên hình dáng cửa thành hài cốt lặng lặng đứng sừng sững ở phế tích bên trong. Thường viên nhúc nhích đầu người, tại kia trước cửa thành ngồi hồi, nhúc nhích. Bọn chúng giống như là tại khát vọng cái gì, lại giống là đang chờ đợi cái gì. Kia tàn tạ ngoài cửa thành, không biết có đồ vật gì hấp dẫn bọn chúng. Dù là Nhiễm Thanh tới gần, những người kia đầu nhúc nhích quỷ ảnh lại cũng không quay đầu lại. Ngược lại là cùng Nhiễm Thanh một đường những huyết hồng đó con mắt, đến nơi đây sau liền yên lặng tối lui. Nhiễm Thanh nhíu mày đi đến đám kia nhúc nhích quỷ ảnh bên dưới, phát hiện chen chúc ở cửa thành nhóm này quỷ ảnh, con mắt là bình thường du hồn tái nhợt ngốc trệ, thân thể cũng đều là bình thường. Chỉ là không ít du hồn thiếu thốn thân thể mỗ một bộ phận, giống như là bị cắn xé tổn thất, vết thương rõ ràng. Những này bình thường du hồn, đờ đẫn dạo chơi ở cửa thành, nhúc nhích, bồi hồi, thỉnh thoảng hướng phía ngoài cửa thành chen tới. Có thể kia tàn tạ được chỉ còn một nửa hình dáng cửa thành cửa hang rõ ràng không có cửa lớn ngăn cản, những này nhúc nhích du hồn đi đến cuối cùng lúc, lại tựa như đụng vào lớp kín không khí vách tường. Bọn chúng nhúc nhích tiến lên, lại bị chen tại vô hình tường không khí bên trên. Sau lưng, bốn phía du hồn nhóm đưa đẩy lấy bọn chúng, hàng trước nhất những cái kia du hồn phát ra ôi 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 thống khổ kêu gào âm thanh. Cuối cùng, không phải bị chen ngược lại bao phủ tại quỷ ảnh trong hải dương, chính là bị chen đến địa phương khác. Xa xa, đứng ở tàn tạ trên tường rào nhìn thấy bên kia tràng cảnh Nhiễm Thanh, có một chút kinh ngạc hoang mang. Tường thành này bên ngoài đến tột cùng có cái gì ma lực đang hấp dẫn những này du hồn? Xem ra, tường kha du hồn nhóm đi vào ô giang quỷ giới về sau, tất cả đều vọt tới nơi này. Bên ngoài những huyết hồng đó con mắt, thân thể dị thường quỷ ảnh đã được cho số lượng khổng lồ, nhưng trước mắt này tòa phế tích với du hồn nhóm, số lượng lại càng thêm khổng lồ. Nhiễm Thanh đứng ở chỗ cao hướng phía trước quan sát, tầm mắt bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là nhúc nhích mặt người cùng đầu lâu, tựa như một mảnh quần quần hơi mở hải dương. Như thế số lượng khổng lồ du hồn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong đó có thật nhiều du hồn trên thân, an mặc 20, 30 năm trước phổ biến lưu hành tiểu áo tôn trung sơn. Rõ ràng không phải mấy năm gần đây mới chết đi du hồn. Nhiễm Thanh cẩn thận quan sát về sau, thậm chí nhìn thấy một hai cái giữ lại bím tóc dài từ du hồn. Cảnh tượng kỳ dị này, thấy Nhiễm Thanh vi kinh. Tại tường kha trên vùng đất này, đại đa số du hồn chỉ có thể tồn tại mấy tháng liền sẽ biến mất. Số ít du hồn sẽ ở nhân gian dạo chơi 1-2 năm. Theo bọn chúng đi vào ô giang quỷ giới thời gian tiệm cửu, ngay cả tàu âm nhân cũng không cách nào đem này chiêu hồn. Bởi vậy quá khứ tất cả mọi người cho rằng, tường kha mảnh đất này du hồn chỉ có rất ngắn âm vọng, đối bọn chúng đi vào ô trại khe núi sau hướng đi, mọi người ôm bi quan phỏng đoán. Nhưng trước mắt này lít nha lít nhít, nhúc nhích không nghỉ du hồn hải dương, lại lật đổ trước kia mọi người nhận biết. Nguyên lai có nhiều như vậy du hồn chen chúc ở đây. Mặc dù nơi này du hồn số lượng, cùng quá khứ mấy chục năm tường kha trên vùng đất này qua đời nhân khẩu tổng lượng so sánh, chín châu mất sợi lông. Nhưng ít ra chứng minh, không phải tất cả du hồn đều biến mất tại ô trại khe núi chỗ sâu. Trung quy là có một bộ phận du hồn, có thể bình an xuyên qua du đãng tà chủ, lệ quỷ, từ bất ô giang quỷ giới, đến trước mắt tòa này phế tích. Bây giờ duy nhất hoang mang Nhiễm Thanh, là tòa này phế tích đến tuột cùng có cái gì ma lực. Vì sao hấp dẫn nhiều như vậy du hồn? Chương 395, Lý Lao Sư chương 395, Lý Lao Sư Nhiễm Thanh. Người là Nhiễm Thanh. Hắc ám phế tích bên trong, Nhiễm Thanh xa xa nhìn ra xa cửa thành cảnh tượng. Trước người hắn, sau lưng, dưới chân, lít nha lít nhít ngọ ngậy vô số trường hơi mở mặt chết. Những này ngây ngô du hồn chen trúc thành hải dương, ngốc trệ mở mịt chồng chất tại nơi này. Chỉ có Nhiễm Thanh dựa vào không ngừng tại chỗ cao nhảy bọn, tiến lên, mới có thể vượt qua du hồn hải dương đến cửa thành phụ cận, nhìn thấy cửa thành cảnh tượng. Nhưng lại tại hắn rung động ở nơi này du hồn số lượng thời điểm, tại dưới chân hắn mảnh này du hồn trong hải dương, đột nhiên truyền đến một trận không hài hòa rất nhỏ âm thanh. Thanh âm kia sau lưng Nhiễm Thanh, dường như cách càng xa, như ẩn như hiện hô hoán tên của Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh kinh ngạc quay đầu, tỉ mỉ lắng nghe trong chốc lát sau. Hắn xác nhận chính mình không có nghe lầm. Tại dưới chân mảnh này du hồn trong hải dương, thật sự có du hồn đang gọi hắn. Nhiễm Thanh lập tức bật lên, nhảy đến cách đó không xa một cái khác khối tường vây hải cốt bên trên, cũng dọc theo thanh âm kia bay tới phương hướng không ngừng nhảy vọt mà đi. Tàn tạ tường vây, đổ sụp một nửa nóc phòng, Nhiễm Thanh không ngừng giao tiếp mẹ bọn. Loại này thời đại trước thành trì, phong ốc cao độ cơ hồ nhất trí, đứng ở chỗ cao nhìn lại, thành trì bên trong là nhúc nhích du hồn hải dương, du hồn phía trên là gạch tàn ngói gãy, gập ghềnh phế tích hải dương. Nhiễm Thanh tại mảnh này phế tích bên trên phương không ngừng bay vọt, kêu gọi âm thanh khi có khi không, nhưng hoàn toàn chính xác tại càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Nhiễm Thanh dừng ở một tòa cơ hồ hoàn chỉnh nóc nhà, cúi đầu quan sát dưới chân đường đi. Ngọ nghệ vô số trương mặt chết du hồn trong hải dương, có một khuôn mặt vô cùng chói mắt. Nó mang theo hào hoa phong nhã mắt kính, con mắt cũng không phải là du hồn tái nhợt, cũng không phải những cái kia bên ngoài quỷ ảnh huyết hồng, mà là một mảnh đen nhánh, giống như là ác quỷ khủng bố. Ngay cả trên người nó khí tức cũng âm lệ lạnh như băng, tuyệt không phải du hồn. Chen trúc tại nhóm này du hồn bên trong, rõ ràng là một con chân chính lệ quỷ, mà lại là một con được xưng tụng hung lệ khó chơi đáng sợ lệ quỷ. Có thể nó nhưng không có công kích bốn phía du hồn, cũng không có công kích Nhiễm Thanh, mà là hư nhược vẫy tay, hấp dẫn lấy Nhiễm Thanh chú ý kêu gọi Nhiễm Thanh người, chính là nó. Mà khuôn mặt của nó, cùng Nhiễm Thanh thấy qua hai con biến bà bên trong, Lý Hồng Diệp phụ thân khuôn mặt giống nhau như lúc. Lý Bạc Vân, Lý Hồng Diệp kế phụ, chết thảm tại biến bà trong miệng tiểu học giáo sư. Nó vậy mà tại sau khi chết biến thành lệ quỷ. Vừa vặn vì lệ quỷ nó, lại rõ ràng không có lệ quỷ hung lệ tàn bạo. Nó tại du hồn trong hải dương chen chúc, rõ ràng bị chen lấn rất khó chịu, nhưng không có công kích bốn phía du hồn. Nhìn thấy Nhiễm Thanh tới gần, nó tại du hồn trong hải dương phất tay, khó chịu gào thét. Ngươi là Nhiễm Thanh? Ta nhớ được. Hồng Diệp nói qua ngươi. Nhìn thấy du hồn bên trong như thế kỷ quái Lý Bạc Quân, Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra một đầu đen nhánh bố dây thừng, hướng phía du hồn trong hải dương vứt bỏ đi. Kia bố dây thừng tình chuẩn rơi vào Lý Vạn Quân bên người, giống như là như rắn chủ động uốn lượn, trong nháy mắt cuốn lấy Lý Vạn Quân cái cổ. Sau đó Nhiễm Thanh đột nhiên kéo một cái, tại du hồn trong hải dương bị thống khổ chen chúc lệ quỷ bị đột nhiên tốn đi ra, nhẹ nhàng rơi vào Nhiễm Thanh bên người. Nó có chút thống khổ xé rách trên cổ dây thừng đen, đầu này chuyên quấn lệ quỷ dây thừng đầu, hiển nhiên đối với nó tạo thành một loại nào đó tổn thương. Nhưng dù vậy, nó lại cũng không có công kích một bên Nhiễm Thanh, chỉ là thống khổ xé rách dây thừng đen, muốn đem dây thừng giật xuống tới. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nắm dây thừng đen tay đột nhiên lắc một cái. Con rắn này giống nhau quấn lấy lệ quỷ dây thừng đen lập tức lay động tung ra, lùi về Nhiễm Thanh trong tay. Mà Nhiễm Thanh cầm cái này cuốn dây thừng đen, hoang mang dò xét trước mắt cái này Lý Vạn Quân gương mặt lệ quỷ, chần chờ nói: "Lý lão sư, cái này lệ quỷ dường như bảo trì thanh tỉnh lý trí." Đối mặt Nhiễm Thanh trần trờ hỏi thăm, lệ quỷ ngu ngơ một chút. Một giây sau, nó nhẹ gật đầu, tím thấm bờ môi ngọ người nói: "Ta là..." Mặc dù bảo trì nhất định lý trí, nhưng vị này Lý lao sư lại hiển nhiên không có sau khi chết Lý Hồng Diệp như vậy thanh tỉnh lanh lợi. Thanh âm của nó có chút khô khan, phản ứng cũng có chút hứa trì độn, giống như là một năm lâu thiếu tu sửa, thường xuyên tạm ngừng máy cũ. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm nó, hỏi: "Lý lao sư, ngươi có bao nhiêu lý trí?" Con mắt đen nhánh lệ quỷ đột nhiên nhìn về phía Nhiễm Thanh, khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên hung lệ. Nhiễm Thanh câu này tra hỏi, dường như kích thích đến nó. Nhưng một giây sau, nó trên người hung lệ khí tức đột nhiên biến mất, đen nhánh con mắt mặc dù làm người ta sợ hãi, có thể thần sắc lại rõ ràng ngây dại ra. "Không nhiều." Lý lao sư ngơ ngác nói nhỏ, trả lời Nhiễm Thanh vấn đề. Nhìn thấy hình dạng của hắn cùng phản ứng, Nhiễm Thanh đại khái hiểu. "Lý lao sư, ngươi sau khi chết thể nội đản sinh con quỷ kia, đang cùng ngươi cướp đoạt ý thức, đúng không? Nhưng ngươi có thể miễn cưỡng áp chế nó. Trước đó Nhiễm Thanh gặp phải lệ quỷ, cho dù có cổ la quỷ tiền ở bên, có thể những cái kia lệ quỷ khi còn sống lý trí đều bị quỷ kia một mặt áp chế. Chỉ có Lý Hồng Diệp dường như bảo lưu lấy khi còn sống thanh tỉnh lý trí, mà trước mặt Lý lao sư cũng có thể miễn cưỡng áp chế quỷ kia một mặt, chỉ là áp chế rất miễn cưỡng." Âm phong trận trận phế tích bên trong, Lý lao sư quỷ hồn chậm chạp gật đầu. Nó không có trả lời, có lẽ thanh tỉnh nói chuyện đối với nó mà nói đều chính là một loại trật vật gánh vác, nhưng đối với Nhiễm Thanh đến nói, cái này đã đủ. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng nhìn chăm chú trước mắt Lý lao sư, chậm rãi nói: "Lý lao sư, ta hiện tại đã là tổ âm nhân. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn biết ngươi tử vong tiền căn hậu quả, còn có ngươi trong nhà phát sinh sự tình. Lý Hồng Diệp, còn có ngài thê tử, mẫu thân của Lý Hồng Diệp, là các nàng hại chết ngươi sao?" Nhiễm Thanh tự giới thiệu, lệ quỷ nghe được có chút hoang mang, hiển nhiên không biết tổ âm nhân là cái gì. Nhưng nghe đến Nhiễm Thanh hỏi thăm, liên quan tới nó nguyên nhân cái chết vấn đề sau, cái này lệ quỷ khuôn mặt đột nhiên giữ tợn co quắp, khí tức trên thân cũng đông nhiên trở nên âm lãnh hung lệ. Mà lần này, trọn vẹn tiếp tục 6 giây, Lý lao sư lý trí kia một mặt, mới áp chế quỷ kia một mặt. U ám quang mang dưới, Nhiễm Thanh thấy rõ ràng Lý lao sư trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Nó tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu, là nàng đem ta đút cho quái vật. Biến bà, ta thanh tỉnh nhìn xem. Biến bà, từng ngụm đem ta ăn hết. Nàng muốn ta oán hận mà chết. Biến lệ quỷ, Lý lao sư thần sắc thống khổ, đứt quãng giảng thuật. Thử vong kinh nghiệm hiển nhiên làm nó thống khổ và phần, cho dù chỉ là hồi ức đều làm nó toàn thân run rẩy run rẩy. Không biết là vì áp chế thể nội quỷ, vẫn là vì thân nhân phản bội chết thảm mà thống khổ, nhưng nó chật vật giảng thuật, cho dù đứt quãng nhưng cũng muốn đem những lời kia nói ra. Dù sao những cái kia oan khuất, thống khổ chỉ có thể đối trước mắt thiếu niên quỳnh thuật. Chương 396, quân tử ôn nhuận như ngọc, 5K, 1, chương 396, quân tử ôn nhuận như ngọc, 5K, 1, âm phong trận trận phế tích bên trong, Nhiễm Thanh lắng nghe Lý lao sư vong hồn giảng thuật. Cho dù sớm có đoán trước, giờ phút này cũng không khỏi được biến sắc. Nàng đem ngươi ném cho biến bà, để ngươi thanh tỉnh nhìn xem biến bà đem ngươi ăn hết. Là mẫu thân của Lý Hồng Diệp làm. Chỉ là vì để cho ngươi biến thành lệ quỷ. Thủ đoạn như vậy, lấy ra đối phó người bên gối, quả thực được xương tụng ác độc. Nhiễm Thanh đối Lý Hồng Diệp một nhà tình huống, có đơn giản hiểu rõ. Lý Hồng Diệp đã từng nói, nàng phụ mẫu là cùng một cái thôn lớn lên thanh mai trúc mã, hơn 10 tuổi sau phân biệt nhiều năm, một lần ngoại ý muốn gặp nhau trùng phùng, cũng rất đi mau tiến hôn nhân địa đường. Phụ thân là tiểu học giáo sư, tính cách ôn hòa, thích thơ tử, thư pháp, viết một tay tốt bút lông chữ, là bản địa nhà thư pháp hiệp hội hội viên, cũng thường xuyên tham gia bản địa tác hợp tụ hội. Mỗi lần giảng thuật phụ mẫu chuyện cũ thời điểm, Lý Hồng Diệp luôn luôn mỉm cười, ánh mắt phiêu hốt xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thời điểm đó Nhiễm Thanh cho rằng Lý Hồng Diệp là ao ước phụ mẫu tình yêu lãng mạn, nhưng mà hiểu rõ lý ra tình huống, bây giờ Nhiễm Thanh lại quay đầu nhìn Lý Hồng Diệp phụ mẫu tình yêu cố sự, chỉ cảm thấy rùng mình. Mẫu thân của Lý Hồng Diệp rõ ràng là chồng trước Lộc Bạch Ngân qua đời về sau, sơ trung học tập không có gì kiếm tiền năng lực nàng vì sinh hoạt, cho nên vì tìm cung cấp nuôi dưỡng người, cùng trùng phùng thanh mai trúc mã, trung thực nam nhân thiệp hôn, mang theo nữ nhi và ở Lý gia. Hôn sau nhiều năm, nàng không có bởi vì Lý lao sư thiện lương nho nhã thay đổi, vẫn như cũ nhớ mãi không quên chồng trước Lộc Bạch Ngân thù hận, đã sớm đem chồng trước thi thể luyện thành cương thi chờ đợi bắt đầu dùng. Cuối cùng cùng người nuôi quỷ cùng một tuyến, hoặc là bị người nuôi quỷ phía sau con quỷ kia mê hoặc, thậm chí nàng khả năng chính là đã từng người nuôi quỷ một biên. Tóm lại, nàng không lưu tình chút nào hại chết cung cấp nuôi dưỡng mẹ con các nàng nhiều năm Lý lao sư. Vẫn là dùng tàn nhẫn như vậy tà thuật hại chết, lệnh Lý lao sư sau khi chết biến thành lệ quỷ, không được nghỉ ngơi. Nhiễm Thanh ra mặt co quắp, trong lồng ngực dâng lên lửa giận. Bất kỳ một cái nào có lương tri người, nghe mẹ con này hai người làm chuyện, cũng không thể không phẫn nộ. Nhiễm Thanh cắn răng, nói nhỏ: "Lý lao sư, nàng tại sao phải đem ngươi biến thành lệ quỷ? Lý Hồng Diệp không có nghĩ qua giúp ngươi sao? Hay là nói, các nàng mẫu nữ là cùng một bọn?" Giờ khắc này Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy trong lòng bị thương. Hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất yêu nữ hải, cái thứ nhất thích nữ sinh, vậy mà lại như vậy gia đình hoàn cảnh bên trong lớn lên. Có như vậy một người mẫu thân từ nhỏ ảnh hưởng nàng, nàng thật sẽ là biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia thân mật đáng yêu. Nhiễm Thanh hỏi ra vấn đề này đồng thời, trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nhưng hắn vẫn là vô ý thức muốn hỏi thăm, xác nhận. Phế tích bên trong, Lý lao sư vong hồn bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Trước đó nâng lên tử vong lúc vô cùng thống khổ, lệ quỷ kia một mặt thỉnh thoảng mất khống chế Lý lao sư, lúc này lại ngược lại bình tĩnh. Dường như nó trong lòng thống khổ đến một cái cực hạn ngưỡng giới hạn về sau, ngược lại bi thường tại tâm chết. Đờ đẫn nhìn trước mắt Nhiễm Thanh, Lý lao sư chậm rãi nói: "Hồng Diệp, quá nhỏ. Ta không trách." "Hồng Diệp, giết ta." "Là mẫu thân của nàng chủ ý, nói là cần một con biến bà." Đờ đẫn bình tĩnh Lý lao sư, bây giờ đã không còn chấp nhất với mình chết thảm thống khổ. Nó còn sót lại lý trí, dường như đoán được một chút tình trạng. Nhìn trước mắt Nhiễm Thanh, Lý lao sư lẩm bẩm nói: "Ngươi có thể tới nơi này, rất lợi hại. Hồng Diệp mẫu thân nàng không thể hại chết ngươi." Lý lao sư lẩm bẩm lắc đầu, nói nhỏ: "Đáng tiếc, ta giúp không được ngươi." "Nhiễm Thanh." Đờ đẫn giảng thuật Lý lao sư, dường như lý trí kia một mặt đang không ngừng tăng cường. Nó câu nói dần dần hoàn chỉnh, nói chuyện không có trước đó như vậy đứt quãng. Tia đen nhánh trong con ngươi, dường như quần quật lấy người sống giống nhau thần sắc. Nó kinh ngạc nhìn Nhiễm Thanh, đột nhiên trả lời Nhiễm Thanh ban đầu vấn đề: "Đem ta biến thành lệ quỷ, là Hồng Diệp. Rất thống khổ, nhưng có đôi khi ta nghĩ, biến thành lệ quỷ có lẽ là đang giúp ta. Ta có thể đi đến nơi này, rất khó khăn, trên đường tới rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta so đồng hành người chết đều muốn lợi hại. Hồng Diệp nàng vẫn luôn không tính là hư đứa bé, chỉ là mẫu thân của nàng." Lý lao sư nói, dần dần lại chần chờ. Nó dường như đang chất vấn chính mình nói lời nói có chính xác không. Giọng điệu này chuyển hướng, ngay từ đầu là muốn khuyên Nhiễm Thanh đối Lý Hồng Diệp hạ thủ lưu tình, lại tựa hồ muốn khuyên Nhiễm Thanh chỉ đối phó mẫu thân của Lý Hồng Diệp. Đang hoàng Lý lão sư, chết thảm lúc trong nhà còn chỉ có một con biến bà. Hắn cũng không biết, tại sau khi hắn chết, ảnh chụp cô dâu thượng nữ nhân kia cũng biến thành biến bà. Càng không biết hắn ôm vẻ mong đợi cái nữ, cũng đồng dạng chết rồi. Nhưng dù vậy, thuyết phục Nhiễm Thanh lời nói cuối cùng không có nói ra. Đờ đẫn Lý lão sư, lẩm bẩm trầm mặc sau một lúc lâu. Chỉ là đột nhiên đưa tay bắt lấy Nhiễm Thanh, đen nhánh trong con ngươi lóe ra tuyệt vọng thống khổ. Không muốn mềm lòng, Nhiễm Thanh. Rõ ràng là hung ác lệ quỷ Lý lao sư, lúc này lại tựa như một vị nhọc lòng trưởng bối gắt gao nắm chặt Nhiễm Thanh, lo lắng phát ra khuyên bảo. Trên người của nó không có bất luận cái gì lệ quỷ khủng bố âm trầm. Có, chỉ có trưởng bối bội vàng. Không muốn bước ta theo gót, Nhiễm Thanh. Ngươi là một cái hảo hải tử, ngươi sẽ có rộng lớn hơn tương lai. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hồng Diệp mẫu thân của nàng. Cho dù là Hồng Diệp, ngươi đều không cần mềm lòng. Vội vàng dặn dò lệ quỷ vong hồn, sự ấm áp đó lo lắng thiện ý, cho dù hai người trước đây cũng chưa gặp qua. Nhưng giờ khắc này, Nhiễm Thanh rõ ràng cảm nhận được phần này ân cần nặng nề. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chua xót. Biến thành lệ quỷ Lý lao sư, không có công kích bên người bất luận cái gì du hồn, dù là bị trong đó du hồn ăn hết thân thể một bộ phận. Có thể nó vẫn như cũ cố gắng áp chế thể nội quỷ kia một mặt, cố gắng tại cái này người chết lạnh như băng thế giới bên trong, muốn làm một cái ôn nhuận chính phái người. Nó bị kế nữ tra tấn chết thảm, nhưng vô dụng lớn nhất áp y đi phòng đoàn kế nữ. Đối mặt Nhiễm Thanh cái này chỉ nghe kế nữ nói qua lạ lâm thiếu niên, hắn cũng đang cố gắng khuyên bảo Nhiễm Thanh đi làm lựa chọn chính xác. Như vậy một cái chính phái, ôn nhuận chất phác, lo việc nhà trọng cảm tình trung thực nam nhân, lại bị đôi mẹ con kia tàn khốc hại chết. Nhiễm Thanh trong mắt, chua xót bên trong, hiện lên mãnh liệt phẫn nộ. Hắn mở miệng, muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, sau lưng thành trì phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến một trận chói tai sao động. Những cái kia dạo chơi chen trúc tại phế tích bên trong du hồn hải dương, đột nhiên phát cuồng bình thường, kích động cùng nhiệt hướng phía hướng cửa thành chen trúc mà đi. Đồng thời một trận lạnh như băng quỷ dị xiềng xích tiếng ma sát từ ngoài cửa thành phương hướng truyền đến. Nhiễm Thanh sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu xem trong nháy mắt, nhìn thấy hai đạo mơ hồ cao lớn hư ảnh, như cự vật tại kia cửa thành phế tích bên ngoài xa xa đi qua. Bọn chúng một trắng một đen, trong tay kéo lấy lít nha lít nhít lạnh như băng xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích kéo rơi xuống đất, phía trên đều xuyến lấy rất nhiều dãy rùa vong hồn. Những cái kia vong hồn thống khổ dãy rùa động tĩnh, từng đầu xiềng xích ở giữa không trung ma sát va chạm động tĩnh, còn có cái kia khổng lồ hư ảnh quái dị thân hình mơ hồ. Một màn này, kinh dị lại quỷ dị. Nhưng càng quỷ dị là trong thành du hồn phản ứng. Nhìn thấy cái này hai đạo quỷ dị hư ảnh xuất hiện, thành trì phế tích bên trong du hồn nhóm đều phát cuồng giống nhau hướng phía kia cửa thành cuối tường không khí chen tới. Dường như không kịp chờ đợi muốn chen đi ra, trở thành kia lạnh như băng trên xiềng xích xuyến lấy vong hồn một viên. Cho dù những cái kia vong hồn xem ra vô cùng thống khổ. Cái đó là quỷ sai. Thành trì phế tích bên trong những thành, sợ hãi lui lại nửa bước, khó có thể tin nhìn chằm chằm thành tường kia bên ngoài như ẩn như hiện khổng lồ hư ảnh. Chương 396, quân tử ôn nhuận như ngọc, 5K2, chương 396, quân tử ôn nhuận như ngọc, 5K2, một trắng một đen cổ quái hư ảnh, trong bóng đêm mơ hồ không rõ. Có thể bọn chúng cái này thổi qua dị thường hành vi, cùng bọn chúng trong tay trên xiềng xích xuyến lấy lít nha lít nhít vong hồn, lại đem thân phận của bọn nó bại lộ. Trong truyền thuyết quỷ sai, tường kha bên ngoài thổ địa là có địa phủ, quỷ sai, u minh, thậm chí truyền thuyết có luân hồi chuyển thế. Thẩm Nhị nương nương lúc tuổi còn trẻ, liền đã từng gặp được qua quỷ sai thu hồn. Có thể Thẩm Nhị tỷ Chu Yêu chuyện bên trong xuất hiện quỷ sai, căn bản không có trước mắt như thế. Nhưng trước mắt này một đen một trắng hai đạo to lớn tự vật, cơ hồ có thể so với ô giang quỷ giới trung du đã mạnh mẽ tà chủ. Nhiễm Thanh nhìn xem những cái kia lo lắng lúc đích, hướng phía cửa thành tường không khí liều mạng chen chúc du hồn hải dương, cũng mơ hồ rõ ràng những này du hồn tại sao lại ở chỗ này. Bọn chúng muốn ra ngoài, muốn luân hồi chuyển thế. Ô giang quỷ giới là có biên giới, mặc dù cụ thể diện tích không người biết được, có thể tường kha mảnh đất này cùng tường kha xung quanh bộ phận thổ địa bên trên, người chết vong hồn đều sẽ xuất hiện tại ô giang quỷ giới. Ô giang quỷ giới không có địa phủ, không có quỷ sai, tự nhiên cũng không có luân hồi chuyển thế. Du hồn nhóm tiến u minh, liên thành tà chủ nhóm tùy ý hái thể đứng. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù là ngây ngô du hồn, cũng tàn tật tổn lấy bản năng cầu sinh. Bọn chúng một nhóm xuyên qua đen nhánh âm u ô giang quỷ giới, đi vào cái này ô giang quỷ giới cuối thành trì phế tích bên trong, muốn xuyên qua phế tích cuối tường không khí bích, đến bên ngoài, đi chân chính địa phủ âm gian đầu thai. Dù là đoạn đường này hung hiểm vô cùng, du hồn nhóm xuyên qua toàn bộ ô giang quỷ giới sát xuất thành công 100 không còn 1, trên đường sẽ tao ngộ quỷ dị tà ma, dạo chơi tà chủ, chiếm cứ lệ quỷ âm trạch. Nhưng chúng nó vẫn như cũ ngây ngô đờ đẫn che giả man mọc. Cuối cùng, may mắn xuyên qua hắc ám đại địa du hồn nhóm, tập hợp tại nơi này, chen trúc tại ô giang quỷ giới bên dưới, ý đồ thoát đi. Mà kia ngoài cửa thành dạo chơi đi ngang qua khổng lồ quỷ sai, liền thành bọn chúng duy nhất trông cậy vào. Cho dù những cái kia bị quỷ sai xuyến tại trên xiềng xích vong hồn, xem ra vô cùng thống khổ, nhưng lại thống khổ cũng tốt hơn lưu tại ô giang quỷ giới trở thành tà chủ nhóm đồ ăn a. Từng cái phát cùng du hồn như điên hướng phía cửa thành cuối tường không khí đánh tới. Bọn chúng chen chúc nhúc nhích lực đạo là khổng lồ như vậy, từng con du hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồng bạo chen tới. Rất nhiều du hồn bị vùng biển này chen đến bên dưới, chen đến dưới chân biến mất. Nhưng cũng có như vậy một hai con du hồn gắt gao đè vào phía trước nhất, ra sức lay lấy kia cửa thành cuối tường không khí. Cuối cùng tại sau lưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cự lực đè xuống, cái này mấy cái bị chen lấn vặn bẹo biến hình du hồn lại thật xuyên qua kia chắn vô hình vách tường, không thành hình người xuất hiện tại ngoài cửa thành. Một giây sau, bọn nó liền hoan hô, gào thét, hướng phía kia hai con đi ngang qua quỷ sai bỏ đi. Khổng lồ giống như núi nhỏ mơ hồ cự vật lạnh lùng thổi qua, thậm chí không có nhìn chăm chú một bên phế tích bên trong bạo động, khinh thường nhìn một chút. Có thể bọn chúng trong tay kéo lấy xiềng xích lại tự động múa đứng dậy, đem hướng chúng nó vọt tới mấy cái du hồn đánh xuyên, xuyến lên. Khổng lồ mơ hồ quỷ sai, lạnh lùng đờ đẫn hướng phía trước lướt tới. Thành trì phế tích bên trong du hồn hải dương, nóng nảy bạo động. Nhiễm Thanh bên người Lý lão sư, cũng lo lắng điên cuồng hướng phía kia cửa thành phóng đi. Nó ý đồ từ chen trúc trong hải dương xuyên qua, đến cửa thành. Có thể kia trong bóng tối thổi qua hai đạo khổng lồ hư ảnh, đã nhanh muốn rời khỏi. Mà Lý lão sư khoảng cách cửa thành khoảng cách lại quá xa. Làm lệ quỷ nó, nhưng lại không công kích tàn sát bên người du hồn, chỉ là bằng vào lực lượng đi hướng phía trước chen. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Nhiễm Thanh, đột nhiên ra tay. "Lý lão sư, ta giúp ngươi." Trong tay hắn đen nhánh bố dây thường giống như rắn bay lên, tinh chuẩn rơi vào Lý lão sư trên cổ. Một giây sau, Nhiễm Thanh ra sức hướng về phía trước nhảy bọn. Hắn trực tiếp tại sao động cuồng bạo du hồn phía trên đại dương nhảy qua, kéo lấy Lý lão sư từ trong hải dương bay lên. Cơ hồ không có trọng lượng Lý lão sư bị đẩy ra ngoài trong nháy mắt, Nhiễm Thanh một tay đưa ra, bắt lấy Lý lão sư bả vai. Đen nhánh bố dây thường linh động quận mình thu hồi, bị Nhiễm Thanh nhét vào túi vải buồn bên trong. Một tay kéo lấy Lý lão sư tại du hồn phía trên đại dương khiêu động Nhiễm Thanh, giống như là tại thả một cái chơi diều, Lý lão sư trong suốt thân thể trực tiếp bay lên. Cũng may thời khắc này Lý lão sư vẫn như cũ áp chế quỷ kia một mặt, bảo trì lý trí. Nó mặc dù sao động lo lắng, nhưng không có mất lý trí công kích Nhiễm Thanh, mà là buông lỏng thân thể mặc cho Nhiễm Thanh kéo lấy nó tại du hồn trên biển nhảy lên. Từng đoạn đổ sụp tường gạch, từng tòa tàn tạ nóc nhà, Nhiễm Thanh giống vừa rồi tìm kiếm Lý lão sư như vậy không ngừng thoát ra, hướng phía phế tích cuối cửa thành phóng đi. Kia cửa thành chen chúc vong hồn hải dương, đã bởi vì sao động cuồng bạo mà triệt để sôi trào lên. Lít nha lít nhít du hồn ra sức chen chúc, vậy mà tại nhỏ hẹp cửa thành chen chúc thành ba tầng. Du hồn đỉnh đầu, đống điệt lấy du hồn. Bọn chúng nôn nóng cuồng bạo hướng ra phía ngoài chạy tới, thỉnh thoảng có không thành hình người một hai con du hồn bị gạt ra tường không khí. Nhiễm Thanh kéo lấy Lý lão sư vong hồn, nhanh chóng vọt tới cửa thành. Đeo lên Na Hi mặt nạ, lực lượng nhanh nhẹn đều to lớn tăng lên hắn, so trong núi nhảy vọt hầu còn muốn linh hoạt. Cuối cùng, hắn trực tiếp kéo lấy Lý Lao Sư nhảy lên đổ sụp một nửa cửa thành đỉnh, đứng ở tất cả du hồn phía trên. Cũng ra sức đem Lý Lao Sư hướng phía trước đẩy đi. Thúc đẩy Lý Lao Sư, vẹn vẹn chỉ có Nhiễm Thanh một người. Có thể trong cơ thể hắn làm tẩu âm nhân âm lực, lại điên cuồng dâng trào. Lý Lao Sư thống khổ chu lên, thân thể bị đè xuống, khảm tiến trong suốt vách tường. Nhưng cuối cùng, nó thành công xuyên qua lấy cửa thành cuối tường không khí bích, lại cơ hồ bảo trì hoàn chỉnh hình người. Nhìn thấy Lý Lao Sư vong hồn xuyên qua tường không khí về sau, hướng phía nơi xa chạy đi Nhiễm Thanh, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Có thể một giây sau, nụ cười này bỗng nhiên ngưng kết. Nhiễm Thanh thấy rõ ràng, nguyên bản đối thành chỉ phế tích bên trong bạo động lạnh lùng không nhìn hai đạo hư ảnh, tại Lý Lao Sư gạt ra tường thành trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu. Trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của bọn nó, kia như ẩn như hiện trên mặt, thậm chí liền con mắt đều thấy không rõ. Có thể Nhiễm Thanh rõ ràng cảm giác được, kia hai con quỷ sai lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Một giây sau, quỷ sai ánh mắt từ trên người Nhiễm Thanh rời đi, đồng thời rơi vào Lý Lao Sư vong hồn trên thân. Trong bóng tối đứng lặng bọn chúng, không nói gì, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Có thể Nhiễm Thanh làm tẩu âm nhân linh giác, lại cảm nhận được một loại bỗng nhiên dâng lên âm lãnh sát ý, kia hai con quỷ sai cơ hồ là đồng thời trở lại, bước đi thống nhất giơ lên bọn chúng trong tay to lớn khốc tăng đồng. Kia đại thụ che trời to lớn khốc tăng đồng, hung dữ hướng phía Lý Lao Sư vong hồn đập tới. Âm lãnh hàn phong, trong nháy mắt đem Lý Lao Sư đánh bay. Đội vàng không kịp chuẩn bị Lý Lao Sư, phát ra thống khổ chu lên. Nếu như nó chỉ là du hồn, vẹn vẹn một cách này, là đủ đưa nó chu diệt. Nhưng cho dù gian nan né tránh, Lý Lao Sư cũng bị rất nghiêm trọng thương tích, trên mặt đất thống khổ kêu thảm, vô pháp động đậy. Mà hai tôn khổng lồ quỷ sai hư ảnh, đờ đẫn nhìn chăm chú lệ quỷ kêu rên, không có chút nào tâm tình chập chờn. Cái kia khổng lồ khốc tăng động, lần nữa giơ lên. Tường thành bên trong Nhiễm Thanh, thấy muốn rách cả mí mắt. Dừng tay. Hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Quỷ sai, đối với thế nhân đến nói vô cùng thần bí. Dù sao Trung Nguyên không có tẩu âm nhân loại này có thể tự do xuất nhập U Minh truyền thừa, Trung Nguyên huyền tu các đạo sĩ có thật nhiều đi vào âm gian biện pháp, nhưng hạn chế đều rất lớn, lại rất nguy hiểm. Mọi người đối âm gian hiểu rõ, cực kỳ đơn bạc. Chỉ biết quỷ sai sẽ thu hồn, truyền thuyết bị quỷ sai lấy đi vong hồn sẽ đi vào địa phủ, chuyển thế đầu thai. Mà tẩu âm nhân mặc dù có thể hành tẩu U Minh, lại cũng chỉ giới hạn tại tường Kha Ô Giang quỷ giới. Đi Trung Nguyên, tẩu âm nhân cũng không dám tự tiện bước vào Trung Nguyên âm gian địa phủ. Cho nên Nhiễm Thanh cũng không ngờ đến, Lý Lao Sư vội vàng muốn theo đuổi chuyển thế đầu thai. Đối với nó đến nói vậy mà là đến bước đường cùng. Cái này hai tôn đi ngang qua quỷ sai, hiển nhiên là muốn chu diệt làm lệ quỷ Lý Lao Sư. Bọn nó lấy đi, chỉ có thể là bình thường vong hồn. Tẩu âm nhân phẫn nộ gào thét, trong bóng đêm xa xa chuyển ra. Đám kia sao động du hồn hải dương, cũng không khỏi được yên lặng một cái trước mắt. Mà ngoài cửa thành thổi qua hai tôn khổng lồ quỷ sai, cũng không khỏi được một trận, thần nhóm đờ đẫn ngẩng đầu, liếc bên này liếc mắt một cái. Nhìn chăm chú, đối mặt. Tiếp tục mấy giây. Hai tôn khổng lồ quỷ sai, thở lần nữa giơ lên khớp tăng động, sắp sửa tiếp tục. Mà trên tường thành đứng thẳng Nhiễm Thanh, cũng ngay lập tức xốc lên túi vải buồn bố đóng. Sâm bạch dường như cho cốt tàu âm nhân tàn hương, tất tiếng sột soạt tốt hướng phía bốn phương tám hướng bảy xuống, tựa như trên trời hạ xuống tái nhợt thác nước. Từng mai ố vàng lá bửa, tại Nhiễm Thanh bên người bay lên. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh dưới chân đứng thẳng cả tòa tường thành, đều thành hắn âm đàn. Tàu âm nhân lạnh như băng chú ngữ, như sấm rền vang vọng mảnh này hắc ám đại địa. Chương 397, Quỷ thần chương 397, Quỷ thần. Tam Sơn du hồn nghe ta lệnh, ngũ phương tả linh hàng tá thân. Âm lãnh hắc ám thành chỉ phế tích bên trong, tẩu âm nhân âm lãnh nói nhỏ như trong bầu trời đêm như sấm sét vang lên. Tái nhợt như thác nước tàn hương bay nhanh về xuống, từng mai màu vàng lá bùa như mưa rơi kích xạ ra ngoài. Xuyên đấu tường không khí những lá bùa này bên trên, mỗi tấm trên lá bùa đều treo một con dây đỏ tiểu nhân. Tinh tế xấu xí dây đỏ lũ tiểu nhân nắm chắc lá bùa, như gió tranh thượng treo hình người, mượn lá bùa xuyên qua tường không khí, hướng phía ngoài hắc ám bay đi. Kia lít nha lít nhít số lượng, trong lúc nhất thời tại hắc ám âm gian rót thành một đầu đỏ vàng giao nhau trường hạ. Ngoài cửa thành đứng lặng hai tôn khổng lồ hư ảnh không lúc đích. Chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú thành tượng kia thượng thiếu niên. Sau khi lít nha lít nhít bùa vàng như thiên hà chi thủy bay xuống mà khi đến, bọn nó lại ngay lập tức bỏ qua ở trong tay những cái kia lạnh như băng xiềng xích. Từng cái nhúc nhích vong hồn tại trên xiềng xích kêu rên, theo xiềng xích rơi xuống đất mà dãy rủa nhúc nhích. Để chống tay đến quỷ sai, cơ hội là nhất trí trong hành động đem tay vươn vào sau lưng, trong bóng đêm lục lọi, riêng phần mình lôi ra một đầu lạnh như băng khổng lồ to lớn xiềng xích. Hai tôn như ngọn núi cao lớn quỷ sai hư ảnh, lạnh lùng huy động xiềng xích, hướng phía trước bay xuống mà đến bùa vàng trường hà đập tới. Có thể to lớn xiềng xích nhấc lên âm lãnh hàn phong phả đến, những cái kia bùa vàng thượng nắm lấy dây đỏ lũ tiểu nhân đột nhiên run run thân thể. Bọn chúng vậy mà kéo lấy bùa vàng trên không trung bốc lên, trốn tránh, cơ hội hoàn mỹ tránh đi cái này to lớn xiềng xích bùng đánh. Ầm ầm, trầm muộn mặt đất rung động âm thanh truyền đến, hai đầu xiềng xích rơi lập trên mặt đất, chỉ đánh nát giải rác mấy tấm bùa vàng. Đại lượng bùa vàng trong bóng đêm tung bay, xoay tròn, bọn nó tại dây đỏ tiểu nhân khu động hạ quay trùng quanh hai tôn như núi cao quỷ sai xoay tròn. Xa xa nhìn lại, kia hai tôn quỷ sai bên người tựa như cuốn lên lốc xoáy màu vàng. Mà tẩu âm nhân như sấm sét lạnh như băng chú ngữ, còn tại trong bóng tối quanh quẩn. Hai tôn quỷ sai huy động khốc tăng động, cuốn lên càng thêm cuồng mạnh âm phong. Nhưng mà cái này âm phong gào thét mà đến, lại chỉ là đem quanh thân xoay quanh những cái kia bùa vàng đánh lui mấy giây. Đợi cho khốc tăng động thất bại, những này bùa vàng lại tại dây đỏ tiểu nhân lôi kéo hạ tập hợp tới, tựa như một đám trong nước người được mùi tanh thực nhân ngư, ngay tại săn bắn hai tôn khổng lồ quỷ sai. Trong bóng tối đứng lặng quỷ sai hư ảnh âm lãnh vô âm thanh, nhưng chúng nó hiển nhiên bị chọc giận. Hai tôn quỷ sai lần nữa ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào cửa thành phế tích bên trên thiếu niên hư ảnh. Bọn chúng phát ra âm lãnh nói mớ, kia quái dị giọng điệu, không giống bất luận cái gì sinh linh vật sống phát ra, căn bản là không có cách lý giải, khó mà nghe hiểu. Có thể quanh quần khủng bố nói mớ âm thanh, lại có kinh khủng ma lực, dọa đến thành trì phế tích bên trong vong hồn hải dương hoảng sợ chu lên. Những này ngốc trệ ngây ngô vong hồn nhóm, như là bị sợ mất mật bình thường, hoảng sợ kêu thảm nhau nhau rút lui, chạy trốn, nguyên bản hướng phía cửa thành chen chúc đến trong suốt hải dương lập tức như gợn sóng hồi tuôn, chạy trốn. Cái này hỗn loạn tương bừng trong hải dương, chỉ có thành trì phế tích bên trên đứng thẳng nhiệm thanh thở ơ âm lãnh quái dị nói mớ âm thanh truyền đến hắn trong hai lúc, Na Hi mặt nạ phía sau tà chủ nhóm sắc nhọn kêu to lên. Tà chủ nhóm gào thét tiếng kêu kỳ quái, hòa tan loại kia lệnh người khó chịu quái dị lực lượng, thậm chí còn trợ giúp nhiệm thanh mơ hồ lý giải hai tôn quỷ sai nói mớ. Bọn chúng giống như là đang chất vấn, tẩu âm nhân. Cái này hai tôn quỷ sai, liếc mắt một cái liền nhận ra nhiệm thanh truyền thừa. Na Hi mặt nạ bên trên, huyết hồng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai tôn quỷ sai, phát ra bình tĩnh đáp lại. Ta chỉ muốn cứu bạn bè. Vô ý khiêu khích hai vị âm thần. Nhiệm thanh mục đích rất đơn giản, hắn chỉ muốn cứu trở về đáng thương vô tội Lý lão sư. Muốn cho rằng ngoài cửa thành hai tôn quỷ sai là chuyển thế đầu thai sinh lộ, lại không nghĩ rằng làm lệ quỷ Lý lão sư, muốn bị quỷ sai tru diệt. Nếu vô pháp trông cậy vào chuyển thế đầu thai, kia nhiệm thanh cũng chỉ có thể dùng tẩu âm nhân phương thức, vì Lý lão sư hóa giải ma khí, thu hoạch được sau khi chết nghỉ ngơi yên tĩnh. Hắn trở nên đen nhánh dài nhỏ ngón tay, chỉ hướng hắc ám đại địa bên trên quận mình Lý lão sư vong hồn. Na Hi mặt nạ thượng tiếp ba tấm lá bùa, cực lớn tăng cường tà chủ lực lượng. Lại thêm nhiệm thanh đọc lên triệu tà chú giờ khắc này hắn cơ hồ đem tẩu âm nhân pháp khí có thể mượn dùng tà chủ lực lượng toàn bộ mượn tới thân thể của hắn, mắt trần có thể thấy phát sinh dị thường biến hóa, đen nhánh dài nhỏ ngón tay bén nhọn dường như quỷ móng tay, còn có còng lưng nghiêng về phía trước thân thể cùng mánh thú mọc đầy lân phiến to lớn tráng kiện hai chân, đứng ở trên tường thành nhiệm thanh hoàn toàn không phải người sống, càng giống là một tôn dạo chơi tại ô giang quỷ giới chỗ sâu khủng bố tà chủ. Nhưng mà hắn ý đồ hòa đàm hành vi, nhưng không có đổi lấy đồng dạng thiện ý kiệt như núi cao khổng lồ hai tôn quỷ sai lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ngoài cửa thành âm phong trận trận, cái này hai tôn quỷ sai lần nữa phát ra âm trầm kinh khủng nói mớ, loại kia thường nhân khó có thể chịu đựng, nghe thậm chí khả năng trực tiếp điên mất quái dị giọng điệu truyền ra về sau, trên đất vong hồn nhóm thống khổ kêu dây lên. Ngay cả làm lệ quỷ Lý lão sư cũng thống khổ che lốt hai, liều mạng muốn ngăn cách cái này âm trầm nói mớ. Cửa thành phế tích bên trên nhiễm thanh đứng nuôi chịu xảo, dưới chân hắn nhóm lửa cắm ở cửa thành phế tích bên trong ba cây hương dây kịch liệt phát run, vẩy xuống tái nhật tản hương sôi trào đánh bay tổ tiên. Lâm thời chống lên đến tổ âm nhân âm đàn, suýt nữa bị tách ra. Mắt thấy đây hết thể nhiễm thanh, huyết hồng đôi mắt lạnh lẽo. Hắn một tay từ túi vải buồn bên trong cầm ra một thanh bùa vàng, trực tiếp vẩy xuống ra ngoài. Cho các ngươi mặt mũi, mới gọi các ngươi âm thần. Tẩu âm nhân một mạch, liền chưa sợ qua loại này quỷ sai tử vật. Tường Kha bên ngoài U Minh địa phủ hoàn toàn chính xác hung hiểm, nhưng kia trong đó hung hiểm, không bao gồm cái gọi là quỷ sai. Dù là trước mắt cái này hai tôn quỷ sai, vượt xa bình thường tử vật. Nhiễm thanh quát khẽ lên tiếng, lần nữa vẩy xuống mười mấy tấm bùa vàng, như lợi kiếm hướng phía tường thành bên ngoài bay đi. Cái này túi vải buồn bên trong bùa vàng, tất cả đều là hắn vì Lý Hồng Diệp chuẩn bị. Số lượng nhiều nhất 300 tấm chấn quỷ phù, trước hết nhất tung ra, bị dây đỏ lũ tiểu nhân dính dấp xoay quanh tại quỷ sai bốn phía. Chấn quỷ chú là cơ sở nhất tẩu âm nhân 6 phù chú một trong, uy lực không lớn, nhiễm thanh ban sơ còn ôm lấy 2 phần khắc chế, không nghĩ đi lên liền liều cái chết sống. Nhưng rất hiển nhiên, nhóm này cái gọi là âm thần quỷ sai, cũng cùng ô giang quỷ giới bên trong tà chủ giống nhau. Cho bọn chúng sắc mặt tốt, bọn nó đã cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Nhiễm thanh quát khẽ lên tiếng, âm lãnh niệm chú âm thanh nương theo lấy tẩu âm nhân âm đàn lực lượng truyền, kia xoay quanh tại hai tôn quỷ sai bên người bừa vàng gió lốc đống nhiên bạo động. Cơ hồ là cùng một thời gian, hơn 300 tấm chấn quỷ phù đồng thời nhào về phía hai tôn quỷ sai. Thân hình khổng lồ quỷ sai vung vẩy khắp tăng động, cuốn lên to lớn xiển xích, ý đồ đem những này bùa vàng đánh bay. Nhưng mà dây đỏ lũ tiểu nhân lôi kéo tại bùa vàng bên trên, vì những này bùa vàng giao phó tinh chuẩn lại linh xảo sinh mệnh lực. Lít nha lít nhít màu vàng chấn quỷ phù, như mặt rô rắn đầy hai tôn quỷ sai thân thể. Cho dù chỉ là tẩu âm nhân cơ sở nhất 6 phụ chú, uy lực nhỏ yếu, nhưng số lượng đầy đủ khổng lồ về sau, đồng dạng có thể tạo thành to lớn sát thương. Hai tôn quỷ sai trên người phát ra xoẹt xẹt quái dị tiếng vang, tựa như làn da tại nóng hổi hỏa trên bàn thiêu đốt. Thần nhóm trên người không ngừng toát ra khói đen. Từ xuất hiện cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, lạnh như băng đờ đẫn hai tôn quỷ sai, lúc này cũng không còn cách nào lạnh lùng. Thần nhóm thân thể cao lớn điên cuồng run run, xé rách, phát ra thống khổ phẫn nộ chu lên. Nhưng mà dán đầy bọn chúng toàn thân chấn quỷ phù, chỉ là bắt đầu. Nhiễm thanh đến tiếp sau vẩy xuống đi ra mười mấy tấm bùa vàng, đã bay đến hai tôn quỷ sai trước người. Cái này mười mấy tấm bùa vàng số lượng thưa thớt, trong bóng đêm cũng không thu hút. Có thể bùa vàng phía trên dây đỏ tiểu nhân lại một mực hoảng sợ nhảy lên, giống như là dưới chân giẫm lên không phải lá bùa mà là nóng hổi chậu than. Đang hồng dây thừng lũ tiểu nhân kéo lấy bùa vàng bay đến quỷ sai trước mặt về sau, bọn nó lập tức hoảng hốt nhảy ra đào tẩu, không dám ở trên lá bùa nhiều đợi một giây đồng hồ. Mà cái này mười mấy tấm không đáng chú ý bùa vàng bên trên lít nha lít nhít tràn ngập huyết hồng tẩu âm nhân quỷ chú, mỗi tấm bùa vàng bên trên đều viết 9 cái quái dị ký tự. Tẩu âm nhân phụ chú từ trước là quỷ văn tự số càng nhiều uy lực càng lớn. Mười mấy tấm lá bùa phiêu lạc đến quỷ sai trên thân cũng không có tạo thành bất luận cái gì sát thương, nhưng phù chú dán tại quỷ sai trên thân thể đồng thời, nhiễm thanh trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Ở trước mặt hắn cửa thành phế tích bên trên, nguyên bản khô cứng pha tạp tấm gạch bên trong lại có bùn đất ngọ nghệ dâng lên. Cuối cùng, cái này hai đoàn núc nhích dâng lên bùn đất hóa thành hai cái quái dị bùn đất tiểu nhân. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong móc ra một thanh xương châu đao, hai tay chỉnh nắm, lạnh lùng đâm một cái, dài nhỏ xương châu đao hung dữ đâm thủng bên trái kia chỉ bùn đất tiểu nhân lồng ngực. Cùng một thời gian, nơi xa ngoài cửa thành màu trắng quỷ sai rú thảm lên tiếng. Ngực của nó dọc bên trên, vô cùng quỷ dị trống rông xuất hiện vết thương. Màu xanh lục huyết dịch nương theo lấy hôi thối hắc khí, không ngừng từ trong vết thương phun tung tóe mà ra. Đột nhiên bị thương quỷ sai kêu gào, bỏ qua ở trong tay lạnh như băng xiềng xích, hung dữ chụp vào độ ngực của mình. Trước ngực của nó rõ ràng giống tuyết, có thể nó lại thật bắt lấy cái gì, phẫn nộ phát lực xé rách. Cùng một thời gian, xếp bằng ở âm trong đàn Nhiễm Thanh cảm nhận được trên tay chuyển đến lực đạo. Kia bị xương châu đao xuyên qua lồng ngực tượng đất, một cái tay gắt gao bắt lấy dài nhỏ xương châu đao, dường như muốn đem cây đao này cướp đi. Cảm thụ được trong tay xương châu đao truyền đến tranh đoạt lực đạo, nghe nơi xa quỷ sai phẫn nộ chói tai kêu gào. Nhiễm Thanh ánh mắt ấm lãnh, thờ ơ chỉ có Na Hí mặt nạ phía sau tà chủ nhóm, phát ra cười trên nỗi đau của người khác sao động cười quái dị, cùng tiếc hận gào thét. Quỷ sai a, âm thần, đáng tiếc ăn không được. Ha ha ha, cầu thí âm thần, hàng giả, hàng giả, hàng thật, hàng thật. Tà chủ nhóm cai vã kịch liệt, tiếng kêu kỳ quái tiếng cười quái dị tiếp tục không ngừng. Ma đổi thành một tôn đen nhánh quỷ sai, đã đỉnh lấy toàn thân rán đầy lá bừa, gào thét hướng một bên Lý Lao sư phóng đi. Kia chắn bức tường vô hình, ngăn chặn Nhiễm Thanh ra ngoài, đồng thời cũng ngăn cản thần nhóm tiến đến. Quỷ sai lúc này có thể tiến hành phản kích giận chó đánh mèo đối tượng, chỉ có Lý Lao sư băng hồn. Chú ý tới một màn này Nhiễm Thanh, hai tay chính cầm xương châu đao đột nhiên phát lực. Hắn cưỡng ép từ bên trái tượng đất dây rủa xé rách bên trong, đem xương châu đao rút ra. Một giây sau, dài nhỏ xương châu đao hung dữ đâm về bên phải tượng đất. Tại chỗ làm lấy chạy bay xuống động tác, đưa lưng về phía Nhiễm Thanh tượng đất, bị từ trên trời giáng xuống xương châu đao quán xuyên đùi phải. Trong chốc lát, tường thành bên ngoài khổng lồ quỷ sai cũng một cái lảo đảo, thống cổ chu lên quỷ một chân trên đất. Đùi phải của nó băng liệt, xanh lét huyết dịch cùng hôi thối hắc khí liên tục không ngừng phun ra. Tường thành bên ngoài, hai tôn khổng lồ quỷ sai hoàn toàn nổi giận. Bọn chúng phẫn nộ gào thét, chói tai nói mớ âm thanh không ngừng trong bóng đêm quanh quẩn. Nhiễm Thanh dưới chân thổ địa bị chấn động đến kịch liệt phát run, vô số tàn hương trong không khí bay múa. Bọn chúng phẫn nộ dãy rủa, xé rách, âm trong đàn hai tôn tượng đất không ngừng xé rách Nhiễm Thanh xương châu đao. Hết lần này tới lần khác thi triển thuật này Nhiễm Thanh, nhất định phải hai tay chính cầm đao lưỡi đao, vô pháp bút ra. Hắn lạnh lùng huy động xương châu đao, mỗi một đạo đều tại tượng đất trên thân lưu lại đáng sợ vết thương. Có thể hai cái này tượng đất lại sẽ không tử vong, bọn nó vết thương tại mắt trần có thể thấy khỏi hẳn. Ngược lại là huy động xương châu đao Nhiễm Thanh, mỗi một lần huy động đều có thể rõ ràng cảm giác được thể nội âm lực đại lượng tiêu hao. Vô cùng suy yếu choáng váng cảm giác mơ hồ nổi lên. Kia hai tôn quỷ sai âm thần đã dễ dỗi lấy vọt tới Lý Lao sư vong hồn phụ cận. Bọn chúng bị trong bóng tối vô hình cự nhận gọt đâm vào đầy người máu đen, thê thảm quái dị. Có thể bọn chúng lại đối cứng lấy kia tổn thương, không muốn lui lại nửa bước. Thậm chí bởi vì nhìn ra Nhiễm Thanh đang không ngừng trở nên suy yếu, cái này hai tôn quỷ sai phát ra thâm trầm quái dị tiếng cười nhạo chói tai. Thần nhóm đang cười nhạo Nhiễm Thanh. Trên đất Lý Lao sư vong hồn cũng thấy rõ tình trạng. Nó thống khổ kêu to đạo: "Không cần quản ta, Nhiễm Thanh, ngươi đi đi." Lý Lao sư tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã tiếp nhận không cách nào chuyển thế đầu thai sự thật, thậm chí tiếp nhận muốn bị quỷ sai nhóm chu diệt sự thật. Có thể nhìn đến một màn này Nhiễm Thanh, lại chỉ là lạnh như băng lắc đầu. "Ta sẽ cứu ngươi, Lý Lao sư." Nhiễm Thanh đột nhiên bỏ qua ở trong tay xương châu đao, chủ động từ bỏ đối hai tôn quỷ sai lục sát. Hắn mặt không biểu tình đem tay vươn vào túi vải bừa bên trong, lục lọi ra một tấm màu đỏ lá bừa. Tấm bừa này giấy vô cùng quái dị, toàn thân đều là huyết hồng sắc, đến mức không cách nào thấy rõ trên lá bừa viết cái gì chú văn. Có thể lá bùa màu đỏ máu móc ra trong nấy mắt, Na Hí mặt nạ phía sau tà chủ nhóm lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhiễm Thanh bên hai lại thu hoạch được ngắn ngủi một cái chớp mắt an bình. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú tường thành bên ngoài hai tôn quỷ sai, cùng quỷ sai phía trước Lý Lao sư nói: "Địa phủ không độ ngươi, ta đến độ." Âm thanh rơi xuống trong nấy mắt, Nhiễm Thanh giơ lên huyết hồng sắc lá bùa. Hắn không có ném ra ngoài cái này viên lá bùa, mà là cung kính vô cùng đem lá bùa nâng ở trên tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Kia cung kính tư thái, giống như là muốn chuẩn bị cái gì nghi thức. Cổ quái như vậy hình tượng, thấy kia hai tôn quỷ sai sững sờ. Nguyên bản hẳn là phóng tới Lý Lao sư vong hồn bọn chúng, giờ phút này lại vô ý thức ngừng lại. Một giây sau, thanh âm quái dị tại vòm trời tối tăm tượng vang lên, tựa như trên sân khấu danh sừng lên sàn, huyên náo nhịp trống ở trên vòm trời quen quần. Cái này dị thường động tĩnh, trong nháy mắt đánh vỡ không khí trong sân. Nhiễm Thanh nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời tăm tối bên trong, một tôn khổng lồ đầu lâu, mang theo mỉm cười rực rỡ xuất hiện. Nó đầu đội to lớn mũ quan, chỉ có một cái đầu lâu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt cười đến híp lại, hoàn toàn híp thành một đầu đen nhánh khẽ hở, chính mỉm cười nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh. Một viên to lớn, mập mạp, cười đến không nhìn thấy đôi mắt tái nhợt đầu lâu tung bay ở trên trời, một màn này bất luận nhìn thế nào đều kinh dị khủng bố. Có thể Nhiễm Thanh lại sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Hắn chỉ là lạnh như băng ngửa đầu, nhìn thẳng trong bóng tối hiện hiện to lớn mặt người, nói: "Rốt cuộc đi ra." Nếu như không phải âm thầm có cái gì một mực tại giúp kia hai cái quỷ sai, cái này hai tôn quỷ sai sớm bị Nhiễm Thanh lục sát. Một mực cùng Nhiễm Thanh rằng co, cũng không phải là kia hai tôn quỷ sai, mà là trước mắt đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới, cái này quỷ sai phía sau đồ vật, nhìn xem như thế tà lệ. Thứ này là bên ngoài âm gian quỷ thần.